Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, gió thu mưa thu. Cơn mưa thu tới một hồi lặng lẽ nhưng đã đánh xuống suốt 10 ngày, mưa rơi không lớn, mang theo một tia cuối mùa thu hàn ý, tinh tế dày đặc đập rơi xuống trên vùng quê bao la bát ngát. Từng đống màu xám thấm mê muội mây trầm thấp đè nặng đại địa, đã là cuối mùa thu, thành từng mảnh rừng cây đều đã trọc, mưa thu đem gốc cây già rửa sạch, nhưng vô tình trời thu lại bóc đi chúng xinh đẹp xiêm y, khiến cho chúng nó tối tăm phiền muộn đứng đấy, màu nâu rêu che kín rồi chúng trên vỏ cây thật sâu nếp nhăn. Trận này kéo dài 10 ngày đích mưa thu cũng xứ mặt đất trở nên đặc biệt lầy lội, mà ngay cả trên quan đạo cũng khắp nơi là nước đục ngầu trổ trùng cùng bùn não, xứ người đi đường nửa bước khó đi, chỉ có chỗ rửa xúc vật kéo mới có thể miễn cưỡng tại bùn sình trên quan đạo đi chấm rãi. Nơi này là Đại Tống Vương Triều Hà Bắc Tây Lộ Tương Châu hạt Hạ Thang Âm huyện, một cái rộng lớn quan đạo bằng phẳng từ Nam chí Bắc toàn huyện, bình thường trên quan đạo đi người Nam Lai Bắc Vãng, thập phần náo nhiệt, nhưng ở ông trời già chọc ghẹo xuống, trên quan đạo lúc này rất khó gặp lại người đi đường. Quan đạo phía đông thì là mênh mông bát ngát mảng lớn ruộng lúa mạch, thu lúa mạch đã sớm thu hoạch, ruộng lúa mạch trở nên khắp nơi trồi lủi, khắp nơi xúc lập hình người lúa mạch cán nô ra, chỗ xa hơn là hãy nhìn gặp to lớn nguồn nước, có nước xe thì có dòng sông, nước canh ngay tại nguồn nước phía dưới, lặng lặng yên hướng đông chảy xuôi, cuối cùng rót vào canh rộng rãi sóng gợn lăn tăn vĩnh viễn tế canh mương. Mà ở quan đạo phía tây vài dặm bên ngoài, một tòa không lớn không nhỏ thôn trang bao phủ tại mịt mờ mưa trong sương mù. Trống rông trên quan đạo rốt cục xuất hiện một người con trai, chỉ thấy năm nào đính ước chừng 30 tuổi, mặt mày lại lớn lên có chút thanh tú, một trương gầy cao bị bệnh mặt vàng, bất quá tin tưởng nếu là ăn nên làm ra cơm no, trên mặt hắn màu da có lẽ so với đại cô nương còn muốn trắng nõn, nhìn một cái cũng không phải là loay hoay việc nhà nông thô lỗ anh nông dân, mà là một cái người đọc sách bộ dáng. Hắn không có bung dù, đơn bạc mà thân thể gầy yếu tại gió lạnh mưa lạnh xâm nhập phía dưới cóng đến lạnh run run. Hắn chỉ phải đem hai tay ôm ở trước ngực, tận số lượng cần bạch mát áo bó chặt nhanh cái kia phù hợp giống hệt cao lương cán giống như bình thường tiểu thân bản, một bước sâu một bước nông hướng quan đạo đối diện thôn trang chạy tới. Thôn trang tên là Lý Văn Thôn, 30-40 gia đình, trong thôn một nửa mọi người họ Lý, phần lớn có hoặc xa hoặc gần liên hệ máu mủ. Nam tử mới vừa đi tới thôn khẩu, đồng nhiên vui mừng kêu thành tiếng, hắn ở đây dưới một thân cây nhìn thấy gì, hai chân chính là phảng phất vứt bỏ nặng nề chi túi, nhẹ nhàng vô cùng chạy tới. Từ dưới cây cầm lên một cái hấp hối trồn, trồn trừng dài hai thước, da lông ánh sáng hết cả. Ha ha, 20 tiền tới tay. Nam tử lập tức mở cờ trong bụng, hưng phấn tại nguyên chỗ đảo quanh. Lý chốc đao, đó là chúng ta trước phát hiện, để xuống cho ta. Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nam tử đương nhiên không gọi Lý chốc đao, hắn gọi Lý đại khí, chữ thành tài. Lý chốc đao là của hắn tên hiệu, cũng là chọc vào trong lòng hắn một cây gai độc, bị người ở sau lưng kêu suốt 5 năm. Đương nhiên. Không ai sẽ ở trước mặt gọi hắn làm văn hộ, giống như bình thường cũng gọi hắn đại khí, nhưng thường thường lời ong tiếng ve, đem đại nhân sau lưng nghị luận ở trước mặt nói hụt hẹn. Lý đại khí trên mặt mang không nổi, tức giận xoay người, hắn đứng đối diện ba cái đính ước 7-8 tuổi hài đồng, là một cái trên mặt mọc da dữ tợn nhóc béo, ăn mặc thượng hạng đen gấm mặt áo ngắn, chân mang da hiệu giày, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, rất giống một cái mập mạp tiểu trọi gà, mặc dù toàn thân treo đầy bọt nước, nhưng trên trán đã có vết mồ hôi. Trên đầu đằng đằng bốc hơi nóng. Nguyên lai là Phúc Ca Nhi, hôm nay không có lên học à? Lý đại khí vốn là treo lộ vẻ giận dữ trên mặt lập tức chất lên vui vẻ, eo cũng bản năng cúi xuống vài phần, nhóc béo là đại quản gia Lưu Thừa Hoàng Chi Tử, hắn thật là đắc tội không nổi. Đằng sau hai cái ngoan đồng cũng họ Lý, theo bối phận là của hắn tộc chất, nhưng bọn hắn ánh mắt khinh miệt bên trong nơi nào có nửa điểm nhìn thấy trưởng bối lúc xứng đáng tôn kính. Lao tử lên hay không lên học liên quan cái dám gì tới ngươi, đem ngươi đổ trên tay bông. Nhanh lên cút. Nhóc béo hiển nhiên đem cha hắn sắc mặt bể ngoài hiện ra. Lý đại khí đã thành thói quen loại này mắng chửi, hắn lưu luyến nhìn thoáng qua trong tay trồn, trực giác nói cho hắn biết, cái này trồn hẳn là nhà mình chú chó mực chiến lợi phẩm, giá trị 20 đồng tiền A. Những đứa bé này nhất định sẽ đem nó trả đạp hết. Phúc ca mà xin thương xót, cái này trồn chính là đưa cho ta A. Thôi lắm. Nhóc béo hô to một tiếng, bán. Ba cái hung ác trẻ con đem sớm đã chuẩn bị xong bùn đoàn hướng hắn đập tới. Lý đại khí trở tay không kịp, bị bùn nhào bắn tung tóe vẻ mặt một thân, trong đó một đoàn nát trong bùn vậy mà bao hết một khối bén nhọn thạch đầu, đập ngay bên trong trán của hắn, máu tươi lập tức ồ ồ chảy ra. Lý đại khí cái trán kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, hắn tâm hoảng ý loạn, thực sự không nỡ bỏ bùng trồn, lấy tay bưng bít cái trán, vội vàng hấp tấp hướng trong thôn bỏ chạy. Hôn đản, đem hoàng đại tiên vông. Ba cái hung ác trẻ con không tha thứ, đuổi theo Lý đại khí không tha. chỉ để ý nắm lên trên mặt đất bùn nhão hòn đá hướng sau lưng của hắn mãnh liệt ném đập mạnh. Lý Đại Khí nhà nằm ở thôn góc Tây Nam, cần nhánh cây cùng bùn đất vây quanh một vòng cao cỡ nửa người tiểu viện bức tường, trong sân chỉ có ba gian đông ngược lại tây không đứng đắn nhà lá. Trong phòng thập phần sinh động diễn dịch nhà chỉ có bốn bức tường cái này thành ngữ hàng nghĩa, gian phòng ngay cả cửa sổ đều không có, cần một mảnh rách nát chiếu che gió che mưa, bất quá tốt xấu có phiến cũ nát cửa gỗ, trong cả căn phòng chỉ có hai kiện đồ dùng trong nhà, góc phòng để lại một ngụm rơi sạch nước sơn cây nhãn mục giường, sau đó chính là giường đất bên trên một trường cần dây thừng trói chặt cái bàn nhỏ gãy chân. Lúc này ở giường đất bên trên ngồi xếp bằng một đứa bé con, đang toàn thân chăm chú đọc sách, chỉ thấy năm nào đính ước 5-6 tuổi. Mặc một bộ hoàng cũ da dê áo. Hai đồng đầu sơ tóc để trỏng, lông mày rậm đen, lớn lên lâu tay lâu chân, mặc dù giữa lông mày chỉ có 5-6 tuổi, nhưng dáng người lại dung mạo rất cao to cường tráng, phảng phất phật 7-8 tuổi hài tử. Ở bên cạnh hắn ngồi cạnh một cái hùng tráng chú chó mực, chạy chạy nước miếng, đen bóng mắt nhỏ nhìn chằm chằm trên bàn nhỏ một cái trong chén bể nửa cái rau cải bánh bao. Hắn thừa dịp tiểu chủ nhân không sẵn sàng, len lén đưa đầu hướng rau cải bánh bao không nhân tìm kiếm, miệng chó vừa tới chén bên cạnh lại bị hài đồng một hồi đè xuống, đã cho ngươi ăn nửa cái rồi, còn không hết hy vọng. Hài đồng cần thư gõ một cái đầu chó cười mắng. Chú chó mực túi đầu xuống, thấp giọng nức nở, mắt nhỏ vẫn là mắt ba ba nhìn chằm chằm nửa cái rau cải bánh bao không nhân. Tốt rồi, lại chia ngươi một nửa. Hài đồng đem thư đặt lên bàn, món ăn bánh bao không nhân xé ra hai nửa, tiện tay quăng ra, chú chó mực lập tức nhảy xuống đấy, có thể tìm nửa ngày cũng không có trông thấy rau cải bánh bao không nhân. Hắn nghi ngờ quay đầu lại nhìn lại. Hai đồng cười tủm tỉm giang tay ra, nguyên lai hai nửa rau cải bánh bao không nhân đều đang trên tay hắn, chó đen tức giận đến ngửa đầu vông vông không ngừng la, lại nhảy lên giường đất, đem tiểu chủ nhân bổ nhào, tại trên mặt hắn điên cuồng thẻ lưỡi ra liếm. Tiểu Nam Hải khanh khách cười to, đừng liếm rồi. Đừng liếm rồi. Cho ngươi một nửa. Chú chó mực rốt cục ăn tươi nửa cái rau cải bánh bao không nhân, hài lòng nhảy xuống giường, chạy tới sân nhỏ chơi đùa. Tiểu Nam Hải gọi là Lý Diên Khánh. Tại thế giới kia, hắn cũng gọi là Lý Diên Khánh, từ nhỏ sống ở xa xôi phía nam nông thôn, gia cảnh cùng hiện tại đồng dạng bần hàn. Năm đó hắn lấy toàn tỉnh đệ nhất thành tích thi đậu phía bắc một cái chứ danh học phủ, cha già mượn lượt toàn thôn mới cho hắn tích lũy đủ học phí. Hắn ở đây đại học phấn đọc sách, thành tích mỗi năm thứ nhất, nhưng vì sinh hoạt, vì cho cha trả nợ, tại đại ba năm đó, hắn nghĩ sai thì hỏng hết làm một kiện không thể diện sự tình, lợi dụng mình siêu quần bạt tụy ưu thế thay người tham gia kỳ thi đại học. Nhưng hắn không có nắm chắc tốt, để cho một đại đội trường cấp 2 toán học cũng sẽ không làm con nhà giàu thi toàn bộ khu thứ nhất, đông cửa sổ sự tình, hắn bị trường học nghỉ học, trả lại tin tức, hắn không mặt mũi nào đi gặp cha già. Hối hận hận chống chất, tâm lực lao lực quá độ, Lý Diên Khánh nằm ở bệnh viện một bị bệnh không nổi, không lâu đã bị đưa vào ưu khoa phòng săn sóc đặc biệt. Có một ngày khi hắn tỉnh lại thì, hắn lại phát hiện mình bị người từ trong giếng mò lên, vậy mà biến thành một cái 6 tuổi Tống Triều Tiểu Nam Hải. Đi vào Tống Triều đã hơn một tháng, Lý Diên Khánh giữa lông mày thủy chung có một mảy may buồn bực không vui, hắn cũng không phải không vừa ý trong nhà bần hàn, mà là hắn đã quen thuộc cái thôn này, quen thuộc chung quanh phải hàng xóm phải bỏ, nhưng hắn vẫn không biết hắn vị trí thời đại này, chỉ biết là có khiết đan man tử có liêu quốc, hẳn là Bắc Tống, nhưng rốt cuộc là Bắc Tống người giai đoạn. Phụ thân nói cho hắn biết bây giờ là chính hòa năm đầu tiên, có thể chính hòa năm đầu tiên lại là năm nào. Hắn vẫn không hiểu ra sao. Thẳng đến 10 ngày trước. Bị hắn cha hỏi phiền phụ thân rốt cục nói ra một cái hắn hiểu tin tức trọng yếu, 11 năm trước tiên đế băng hà, miếu hiệu gọi là Chiết Tông, như vậy hiện tại hoàng đế phải là trong lịch sử Tống Huy Tông rồi. Dĩ nhiên là Bắc Tống những năm cuối, để cho hắn làm sao cao hứng đứng lên. Càng làm cho hắn phiền não là, phụ thân bốn phía cầu người cho mượn một đống lớn thư cho hắn, mỗi ngày cho hắn quán thâu khoa cử quan trọng, hắn trong cả đời lớn nhất ngăn trở phảng phất ngay tại hôm qua mới sinh, hắn thề đời này không có thể lại đi đụng cái gì thi kiểm tra. Không có thể lại đi tham gia cái gì khoa cử, hết lần này tới lần khác cái này Tống Triều phụ thân lại đem khoa cử đem so với ngày còn trọng yếu hơn. Cái này là sự thật, ngươi không đọc sách, không tham gia khoa cử, ngươi chính là vĩnh viễn không có cơ hội vươn lên. Và hôm nay sáng sớm cha con bọn họ lại bởi vì khoa cử động xảy ra tranh chấp, phụ thân đem hắn nghiêm khắc răn dạy một trận về sau, liền bỏ lại những lời này đã đi, để cho hắn tâm tình ác liệt một ngày. Lý Diên Khánh đem một chương hắn sửa sang lại Tống Triều kỷ niên bản ghi nhớ cẩn thận từng ly từng tí chiết hảo, hắn hôm nay có một cái nho nhỏ thu hoạch, phụ thân trước khi nói cho hắn biết tiên đế tại 11 năm trước băng hà, hắn liền từ Tịnh Khang sỉ nhục đích niên đại cùng Tống Huy Tông tại vị 25 năm, đẩy ngược tính ra năm nay ứng với nên 1111 năm, khoảng cách Tịnh Khang năm đầu tiên còn có 15 năm, ai? Sắp nước mất nhà tan, phụ thân còn muốn ép mình tham gia khoa cử. Go! 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 Sân nhỏ đống nhiên truyền đến một hồi chó sủa, tiếng kêu thập phần rồn rập, Lý Diên Khánh trong lòng có điểm kỳ quái, liền nhảy xuống giường đi vào trong sân. Đại Hắc, làm sao vậy? Lý Diên Khánh ngồi xổm chú chó mực bên cạnh, ít khẽ vuốt vuốt cổ của hắn mà hỏi. Đại Hắc cũng không phải là tùy tiện la hoàng chó, đã hiểu chuyện lại nhu thuận, cực am hiểu lấy chuột đồng cùng chuột nhà, để cho Lý Văn Thôn mèo đều thất nghiệp. Hắn cái này ưu điểm thắng được người trong thôn yêu thích, khiến cho nó ăn được bách ra cơm, cũng đã giảm bớt đi Lý Diên Khánh cho ăn phiền não của nó. Hôm nay hắn thì sao, có chút khác thường táo kỉnh, Lý Diên Khánh gặp Đại Hắc đứng ở khe cửa cựu dốc sức liều mạng hướng ngoài cửa còn thiếu, liền đứng người lên theo cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắn thoáng cái thẳng băng thân thể, lại thấy được làm hắn phẫn nộ xung quanh một màn. Chương 2, nhà nghèo đệ tử. Chỉ thấy phụ thân của hắn đang hướng ra bên trong lảo đảo chạy tới, toàn thân nước bùn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, tại sau lưng của hắn cách đó không xa có ba cái tiểu hài tử tại hy ngã ngớn hà hơi đuổi theo, không ngừng cần thạch đầu cùng bùn nhão ném nện phụ thân của hắn. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng không thích cái này tống chiều phụ thân, nhưng không thích là đóng cửa lại sau việc nhà, làm ngoại nhân khi dễ phụ thân lúc đó, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại Hắc, đi cắn bọn hắn. Lý Diên Khánh đánh mở cửa sân, Đại Hắc dừng bốn. Gầm lên giận dữ, chụp một cái đi ra ngoài. Đại Hắc thế tới hung mãnh, trong nháy mắt liền từ Lý Đại Khí bên cạnh xông qua, Lý Đại Khí chấn động, thoáng cái đứng vững, hắn gặp lại sau đại cẩu phốc hướng ba người, gấp đến độ hắn thẳng dậm chân, mau trở lại. Đại Hắc lại không có để ý hắn, hắn tức giận hướng ba cái hung ác trẻ con đánh tới, ba người sợ tới mức gầm thanh kêu sợ hãi, quay người liền trốn, giống như con thỏ đồng dạng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xa xa vẫn còn nghe thấy Lưu Phúc Nhi gọi. Không xong, cái này muốn xông đại họa. Lý Đại Khí gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn vội vàng đuổi tới, không bao lâu, lại chán nản, thất vọng đi về tới, nhân hòa chó đều không thấy bóng dáng. Đi vào sân nhỏ lúc đó, hắn hung hăng đá một cái bay ra ngoài cửa sân, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định rất muốn đem con chó kia làm thịt không thể. Nếu ta sẽ đem ba người kia tiểu vương bắt đản hung hăng đánh một trận, tuyệt sẽ không đá nhà mình cửa, càng sẽ không mắng hộ chủ chó. Lý kéo dài khánh ở một bên cứng rắn trở về hắn một câu. Lý Đại Khí ngơ ngác nhìn xem nhi tử, một tháng qua hắn đã thành thói quen nhi tử làm ra vẻ giọng của, nhi tử từ khi trong giếng bớt lên về sau, chính là phảng phất biến thành người khác, trước kia là trong thôn nổi danh hai ngốc. Cả ngày cùng chó đen tại trong ruộng hoang đảo lỗ thi chạy, mệt mỏi người cả thôn đều rễu cận chính mình sinh con cái đồ chó con. Nhưng bây giờ, con của hắn chính là phảng phất đổi người, tính tình biến cố lớn, rõ ràng thích đọc sách rồi, những biến hóa này đều bị hắn kích động vạn phần. Nhưng tương tự để cho Lý Đại Khí cảm thấy thập phần hoang mang không hiểu là, nhi tử tuổi còn nhỏ, vậy mà đối với khoa cử như vậy chống lại phản cảm, hắn hiểu được thật sao là khoa cử à? Lý Đại Khí đương nhiên cũng giáo quá nhi tử, mà còn dạy hắn đọc sách suốt 2 năm. Nhi tử ngốc rất khó dạy, dạy rất gian khổ, nhưng Lý Đại Khí chính là không chịu buông tha cho, đã tiêu hao hết tâm huyết, nhi tử ngốc rốt cục có thuộc yên tĩnh đêm suy nghĩ, mặc dù vẫn còn lưng vác được không như ý, thỉnh thoảng quên, có thể chỉ cần mình nhắc nhở hắn một cái mở đầu, nhi tử sẽ lắp bắp lưng vác đi xuống, để cho Lý Đại Khí kiêu ngạo không được không xong, ai nói nhi tử ngốc, không giống với có thuộc. Thơ đường sao? Trong thôn thật nhiều hài tử còn sẽ không đấy. Cứ việc Lý Đại Khí không thể giải thích vì sao nhi tử một tháng qua đột nhiên vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, thần kỳ bổn sự, nhưng hắn vẫn tìm được một cái nói được qua đi lý do, cái kia chính là nhi tử nhưng thật ra là nhớ kỹ chính mình 2 năm qua dạy đồ vật, chẳng qua là lúc đó không cách nào biểu đạt ra ngoài, mà lần thứ nhất hạ xuống tỉnh xứ nhi tử triệt để kiếm được chỗ then chốt. Thoáng vừa phân thần, lại chỉ thấy nhi tử mang theo một cái phá thùng gỗ hướng bên cạnh giếng đi đến, sợ tới mức Lý Đại Khí vội vàng hô. Chớ tới gần bên cạnh giếng, phụ thân chính mình đến. Hắn 2 bước tiến lên đoạt lấy thùng gỗ, từ trong giếng đánh nửa thùng nước, đem mặt bên trên máu tươi rửa sạch. Lúc này, Đại Hắc từ bên ngoài chạy mất trở về, chạy vội tới mặt chủ nhân cửu ngoắc ngoắc cái đuôi tặng phần thưởng. Lý Đại Khí kỳ thật rất cũng ưa thích Đại Hắc, nhi tử trượt chân hạ xuống tỉnh, nhờ có hắn đúng dịp dẫn người tới cứu, mới bảo vệ được con mình một mạng. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn lại xấu thấu, cậu nhi ở trước mặt hắn vẫy đuôi tặng phần thưởng, hắn lập tức giận tím mặt. Vung góc tường một cây gậy húc đầu che mặt hướng Đại Hắc đánh tới, đánh chết ngươi cái này chó điên, đánh chết ngươi cái này gây họa tinh thần. Đại Hắc bị đánh tiêm tiếng kêu thảm thiết, cuộn thành một đoàn, Lý Diên Khánh nhào tới cựu che ở chó, Lý Đại Khí thu côn chưa kịp, một gậy hung hăng đánh vào nhi tử trên bờ vai, một côn này đánh cho Lý Diên Khánh đau tận xương cốt, Lý Đại Khí thất thủ, làm cho hắn sợ đến vội vàng vứt bỏ cây gậy, tiến lên run rẩy âm thanh âm hỏi con của ta, phụ thân không phải cố ý, có nặng lắm không à? Lý Diên Khánh nhịn đau đau nhức nhìn hằm hằm hắn nói, vừa rồi làm sao ngươi không cầm lấy cây gậy đánh ba người kia tiểu hỗn đản? Ngươi cũng chỉ biết đánh người nhà mình. Lý Đại Khí bất chấp giải thích, vội vàng cấp nhi tử xoa bả vai, để cho phụ thân nhìn xem, có nặng lắm không? Lý Diên Khánh vừa giận dỗi dãy rủa tay của hắn, quay người đi vào trong phòng, hắn ngồi xếp bằng tại trên giường gạch, mặt hướng vách tường, tức giận đến bộ ngực phập phồng, hắn thật sự chịu đủ rồi cái này nhu nhược người nhát gan phụ thân. Tại Lý gia chuồng ngựa làm việc lặt vặt bị người chăn ngựa khi dễ, đọc nhiều năm như vậy thư, lại bị những không biết chữ kia hạ nhân mắng đầu cũng không ngẩng lên được, nay ngày cư nhiên bị ba cái tiểu thí hải khi nhục, cái dám cũng không dám phóng một cái, lại chỉ sẽ lấy trung tâm hộ chủ cho đến chút giận. Hắn Lý Diên Khánh hai đời sống 28 năm, vẫn còn chưa từng có như hôm nay như vậy biệt khuất qua. Ta biết ngươi xem thường phụ thân là không có cần. Cổng chính truyền đến Lý Đại Khí tiếng thở dài, có ít người chúng ta không thể chơi vào, phụ thân không phải sợ mấy cái tiểu hải tử, mà là... Ai? Nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu. Lý Diên Khánh không có để ý phụ thân, vẫn là hờn dỗi không lên tiếng, hắn làm sao có thể không hiểu. Lý Đại Khí thấy nhi tử không thèm nhìn chính mình. Đã nghĩ ngợi lấy làm sao ồn ào nhi tử vui vẻ, lúc này, hắn chợt nhớ tới một vật, lập tức hung hăng đập chính mình cái hốt thoáng một phát, nhìn ta hồ đồ này phụ thân, thứ tốt đều quên, phụ thân mua cho người cái này. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái lúa mạch cành cây bọc nhỏ, đi vào phòng đưa cho nhi tử cười nói, đây là ngươi thích nhất nước đường bánh hấp, phụ thân hôm nay đặc biệt đi trong trấn mua, vẫn còn nóng lắm, nhanh ăn đi. Lý Diên Khánh trong lòng thở dài, phụ thân hắn mặc dù bất thức vô dụng, lại là thật tâm yêu thương chính mình. Liền lắc lắc đầu nói, ta không muốn ăn, ngươi ăn à. Phụ thân mua hai cái, đã ăn tươi một cái, đây là để lại cho ngươi, đúng rồi, phụ thân có chút việc, ngươi mau ăn, phụ thân khả năng sẽ tối nay trở về, ngươi trước khi ngủ nhớ rõ đóng kỹ cửa lại. Lý Đại Khí nhớ kỹ góc tường cái con kia trồn, hắn phải mau cầm đến trong trấn tiệm bán thuốc ở bên trong bán đi, mua nữa điểm hương nến trở về, hôm nay đúng là quan trọng cuộc sống. Lý Đại Khí đem lúa mạch cành cây bọc nhỏ đặt lên bàn. Lại đi kho củi cầm đỉnh đầu phá non tre, liền vội vàng rời nhà đã đi. Lý Diên Khánh nhìn qua bao bọc cực kỳ chặt chẽ lúa mạch cành cây bọc nhỏ, bụng hắn cũng một hồi ù ù cục gọi. Lúc này, Đại Hắc từ bên ngoài tiến đến, nhảy lên giường, nước nở dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Lý Diên Khánh sờ lên đầu chó cười nói, hôm nay biểu hiện rất dũng cảm, đáng giá khen thưởng, chúng ta mỗi người một nửa. Hắn giật ra lúa mạch cành cây, từ bên trong rút ra một cái vẫn còn ấm áp bánh hấp, đem nó xé thành hai nửa. Một nửa nhét vào trong mồm chó, chính hắn cũng lớn miệng gặm, ngọt ngào nước đường chảy vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, loại này nước đường bánh hấp hắn thật sự rất ưa thích. Lúc nửa đêm, Lý Diên Khánh bị một hồi rất nhẹ tiếng nói chuyện bừng tỉnh, hắn nghe thấy được một cổ mùi kỳ quái, không khỏi mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy bên cạnh trong sương phòng lúc sáng lúc tối có một chút ánh sáng, hắn nghe được tiếng nói, là phụ thân hắn đang lẩm bẩm lầu bầu. Đúng là trong sương phòng không có cái gì, phụ thân ở trong đó làm cái gì? Lòng hiếu kỳ chiến thắng bối rối, hắn từ trên giường gạch bò dậy, dán bên tường gión ra gión rén đi qua, đi tới cửa, hắn lặng lẽ thăm dò hướng mái hiên trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất điểm một cây nến, một cái trong lò hương nhỏ đầm ba nhánh hương, khói xanh lượn lờ, hắn vừa rồi ngửi được chính là cái này mùi thuốc lá. Tại lư hương phía trước để lại một khối linh bài, không cần nhìn Lý Diên Khánh thì biết rõ đây là hắn mẫu thân bài vị, hắn đối với mình Tống Triều mẫu thân không có một chút ấn tượng, tựa hồ đang hắn 2 tuổi lúc bệnh chết. Nhà mẹ đẻ họ Đinh, phụ thân cứ gọi nàng Vân Nương, tại phụ thân mỗi ngày nói lải nhải ở bên trong, hắn biết đạo mẫu thân là dưới đời này nhất hiền lành nữ nhân xinh đẹp nhất, Lý Diên Khánh trong lòng một mực thật đáng tiếc, nếu người mẹ này còn tồn tại, cha con bọn họ cũng không đến mức trôi qua chật vật như thế. Phụ thân an vị tại linh bài trước, lao thao đang nói gì đó, Lý Diên Khánh không có lắng nghe, nhưng hắn vẫn kinh ngạc hiện, tại phụ thân thân bên cạnh lại nhiên có một đống lớn đồng tiền, cần dây thường chuỗi lấy, một chuỗi 600-700 văn trái, phải. Ước chừng có 10 chuỗi, dựa theo tống quy định, cái này là 10 quan chức rồi. Bên cạnh có một không bình gốm, hoành để dưới đất, góc phòng còn có một hố to, thổ đã bị đào lên, nguyên lai tiền là giấu ở chỗ này. Lý Diên Khánh đối với tống tiền sức mua không có là khái niệm gì, nhưng hắn biết rõ, giống như xế chiều hôm nay chính mình ăn nước đường bánh hấp, đại khái 10 đồng tiền một cái, giống như bình thường bánh hấp chỉ cần 3 đồng tiền. Cái này tích tụ tiền có thể mua mấy ngàn cái bánh hấp a. Trước mắt Lý Diên Khánh mục tiêu không cao, hắn chỉ hy vọng có thể ăn no bụng, ngày hôm qua giữa trưa chỉ ăn 2 cái đậu ván bánh bao, buổi chiều ăn hết nửa cái bánh hấp, Tống Triều lại không ăn điểm tâm, thật sự đói bụng đến phải khó chịu. Phụ thân dốc sức liều mạng tiết kiệm, tích lũy nhiều tiền như vậy làm cái gì? Lý Diên Khánh bắt đầu đối với phụ thân lầm bầm lầu bầu có hứng thú. Vân Nương, hôm nay ta rốt cục tích lũy đủ 10 quan chức rồi, có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi, đưa con của chúng ta đi đi học, Vân Nương, ngươi cũng một định thật cao hứng, đúng hay không? Lý Diên Khánh chỉ cảm thấy cái mũi sặc một cái, vội vàng đem đầu đường đi qua. Vân Nương, ta biết một mình ngươi ở phía dưới rất cô đơn, không có sao, các loại. Nhi tử trưởng thành, ta đem khoản nợ vẫn còn đã xong, ta liền đi cùng ngươi, chúng ta cùng nhau nhìn nhi tử thi đậu khoa cử, so với hắn phụ thân có tiền đồ. Lý Diên Khánh lau mặt một cái, lặng lẽ quay người trở lại trên giường gạch, nhìn xem phụ thân gạt trên sợi dây món đó rách dưới mắt áo, hắn rốt cuộc nhận không nổi, bụng lấy chăn, mền im lặng khóc lên. Chương 3, khinh người quá đáng. Ngày kế tiếp ngày mới lộ ra, thôn làng đầu đông hai người quẹ nhà cho cái A Hoàng liền gào khóc đứng dậy, đại hắc cũng không để ý tình nghĩa huynh đệ, bước ra bỏ lên, hấp tấp chạy tới tầm hoan tác nhạc rồi. Đã không có tự nhiên ấm áp gối đầu, Lý Diên Khánh thoáng cái từ đang ngủ say bừng tỉnh, lúc này, phụ thân của hắn cũng đứng dậy ra cửa. Lý Diên Khánh ý thức còn không có hoàn toàn tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng cảm giác phụ thân phụ giúp tối hôm qua từ Hồ Đại Nương nhà mượn tới xe cút kít đi ra ngoài đã đi, tại hắn trong trí nhớ. Phụ thân mỗi ngày buổi sáng trời chưa sáng chính là muốn ra khỏi nhà, hôm nay tựa hồ đi được hơi trễ. Khánh Nhi, ta hôm nay đi trong trấn có chút việc, giữa trưa không trở lại, trong nồi có mấy cái rau cải bánh bao không nhân, tự ngươi nóng lên ăn. Đã biết rồi. Lý Diên Khánh mơ mơ màng màng đáp ứng một tiếng, quay người lại đang ngủ. Nhưng chỉ ngủ chỉ chốc lát, hắn liền mộng gặp mình bị người buộc ngồi trên ghế dựa, phụ thân ngồi đối diện hắn ăn bữa tiệc lớn, ăn được mặt mày hớn hở, lại không chịu cho hắn mở trói, dưới tình thế cấp bách. Hắn lập tức từ trong ngộng đánh thức, lúc này mới cảm giác trong bụng đói ọt ọt, đã đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi. Lý Diên Khánh bò dậy, lại ngoài ý muốn hiện bên ngoài ra mặt trời, một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây bắn vào trong nhà, xứ vốn là ướt lạnh mở tối phòng ốc trở nên sáng lên. Đây là 10 ngày đến lần thứ nhất ra mặt trời, Lý Diên Khánh hoan hô một tiếng, từ trên giường gạch nhảy lên nhảy xuống đấy, chân trần liền hướng ra phía ngoài chạy tới, chỉ thấy ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời tung tóe sân nhỏ. Chim con tại trên đại thụ tiếng chim chíp ríu rít kêu lên vui mừng, không khí một tắm những ngày qua ẩm ướt ấm lãnh, đặc biệt tươi mát ôn ấm, mang theo một tia mùi đất. Lý Diên Khánh tham lam hít thở mấy cái ấm áp không khí, lúc này mới niệm niệm không muốn quay ngược về phòng, hiên nhà cửa nửa mở, đang dễ dàng trông thấy nhà rác chưa kịp điền bên trên hố đất, hắn cái này mới phản ứng được, phụ thân bảo hôm nay có chút việc, nguyên lai là đi cho hắn báo danh đi học. Kỳ thật Lý Diên Khánh đối với đi học đường đọc sách cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn có thể tưởng tượng loại này ở nông thôn học đường, mấy cái thôn người kiếm tiền mời một mọc ra tròm dâu dê thủ cựu tiên sinh, nhận lĩnh một đám trẻ con cả ngày rung đùi đắc ý lưng vác tứ thư ngũ kinh, Lý Diên Khánh cảm thấy cái kia tiên sinh chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Càng tức người chính là, phụ thân cầm 10 quan tiền đi nộp học phí, đây chính là phụ thân một văn để giành được tiền mồ hôi nước mắt, cũng là từng đống mỹ vị nước đường bánh hấp, Lý Diên Khánh thở dài, đem phá trong nồi vài món thức ăn bánh bao không nhân điền tiến vào bụng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một cười ha hả thanh âm, tiểu thanh mà chạy chậm chút, đường trượt, chớ ngã. Ngay sau đó, một cái trải lấy sừng dê bím tóc nhỏ tiểu cô nương sôi nổi tiến vào sân nhỏ, hai ca ca ngốc, ta cùng tổ nương tới thăm ngươi. Ánh mặt trời phảng phất thoáng một phát xuyên thấu Lý Diên Khánh lồng ngực, nội tâm của hắn cũng nhanh chóng ấm áp. Ta ở chỗ này, a, ngươi chờ một chốc các loại. Hắn vừa chạy vào sân nhỏ, lại vội vàng xoay người trở về đi giày. Còn có mặc quần. Một người mặc hoa áo tiểu cô nương che miệng hì hì cười không ngừng, tổ nương, hai ca ca ngốc không có mặc quần, sáng loáng ngông đít nhỏ đấy. Nửa ngày, Lý Diên Khánh mới đỏ mặt lề mà lề mề đi ra, vừa rồi thối lớn hơn, hắn rõ ràng không có quần, cả lơ phất phơ chạy đến. Trong sân tổ tôn hai người là hàng xóm của hắn, Hồ Đại Nương cùng cháu gái của nàng Hồ Thanh Nhi, Hồ Đại Nương từng nuôi dưỡng không ít gà, nhưng bây giờ chỉ còn phía dưới hai con gà mái, nguyên nhân là trong thôn ra khỏi một đám trồn. Nhờ có đại hắc đem từng trích trồn bắt lấy, Hồ Đại Nương cũng đặc biệt ưa thích đại hắc, thường cho hắn một chút thừa thực. Cháu gái Hồ Thanh Nhi năm nay 3 tuổi, tại Lý Diên Khánh xem ra, trên thực tế chỉ có 2 tuần tuổi, lại hết sức thông minh hoạt bát, lâu một trương như quả táo hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng thích nhất tìm Lý Diên Khánh chơi, mặc dù mẫu thân của nàng lo lắng con gái về sau sẽ biến thành gánh ốc, không muốn để cho nàng đi ghép nhà, nhưng Hồ Đại Nương cũng rất ưa thích Lý Diên Khánh, luôn mang cháu gái tới. Mỗi lần đều cấp cho Lý Diên Khánh mang một ít cái ăn. Hồ Đại Nương từ trong giỏ sách lấy ra một cái nhiệt hồ hồ trứng gà kín đáo đưa cho Lý Diên Khánh, hoa ái mà cười nói, vừa mới nấu xong, nhanh ăn đi. Cảm ơn Đại Nương. Lý Diên Khánh có chút không ý tứ tiếp nhận trứng gà, đem trứng gà nhét vào trong túi quần. Hồ Đại Nương cười sờ sờ hắn cái óc, làm sao, vẫn còn không nỡ bỏ ăn à. Hai ca ca ngốc nhanh ăn đi. Ăn xong rồi, ta chỗ này còn có một. Tiểu Thanh mà cười hì hì đem khác một quả trứng gà cũng kín đáo đưa cho hắn. Lý Diên Khánh bóc đi vỏ trứng, từ từ ăn lấy trứng gà, cái mũi từng đợt đau xót, hai ngày này hắn là có chút quá đa sầu đa cảm rồi. Hai ca căng đốc, lại cho ta nói tiếp câu chuyện A. Về sau cái kia Hồng Hải Nhi bắt được Đường Tăng không có. Được. Ta đón lấy kể cho ngươi. Lý Diên Khánh lôi kéo Tiểu Thanh mà tại ngưỡng cửa ngồi xuống, tiếp tục cho nàng Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hải Nhi câu chuyện, nhưng vừa nói không bao lâu, Lý kéo dài Khánh lại nghĩ tới một kiện tâm sự. Hắn vô vô Tiểu Thanh Nhi tay, nhị ca ca có chuyện muốn hỏi ngươi tổ nương, chờ một lát tiếp tục kể cho ngươi câu chuyện. Khánh ca Nhi muốn hỏi điều gì? Đại nương, cha ta ở bên ngoài. Thiếu rất nhiều nợ à? Đêm qua phụ thân lầm bầm lầu bầu xứ Lý Diên Khánh đã biết rồi bọn hắn cuộc sống trôi qua nghèo khổ một nguyên nhân, phụ thân phải trả khoản nợ. Hồ Đại Nương thở dài, cha ngươi là thiếu Lý Lao ra một số tiền lớn, mẹ ngươi qua đời lúc mua mộ địa, mua quan tài, xử lý tang sự, nghe nói trước trước sau sau bỏ ra 500 quan tiền, đều là cha hỏi Lý Lao ra mượn, cho nên cha ngươi đi cấp cho Lý Lao ra trăm ngựa, chính là vì vẫn còn số tiền kia, có đôi khi hắn còn muốn đi trong huyện cấp cho thư xã sao chép sách kiếm tiền, hưu làm cha, hưu làm mẹ. Nắm kéo ngươi qua lại 4 năm, thật sự rất không dễ dàng. Lý Diên Khánh yên lặng không nói, hắn một mực hoang mang phụ thân rõ ràng là Lý thị tộc nhân, lại tại sao phải đi làm người làm sống, nguyên lai là cái này nguyên bởi vì, nghĩ đến phụ thân nhiều năm như vậy mới để giành được 10 quan tiền, 500 quan tiền phải trả đến ngày tháng năm nào đi. Hồ Đại Nương rất đồng tình nhìn qua cái này số khổ hải tử, 500 quan tiền A. Hàng năm còn có cao như vậy tiền lãi, cha con bọn họ cái này một cuộc đời cũng mơ tưởng trả sạch. Bên cạnh Tiểu Thanh mà dơ lên hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tổ nương, chúng ta thay hai ca ca ngốc trả tiền A. Hồ Đại Nương chịu mến sờ lên cháu gái bím tóc, đứa nhỏ ngốc, nhiều tiền như vậy, nhà chúng ta cũng trả không nổi A. Đúng lúc này, cửa sân bịch một tiếng đụng vỡ, chỉ thấy Tiểu Thanh Nhi phụ thân Hồ Đại Lương mang một mình vào đây, máu me khắp người. Phụ thân. Lý Diên Khánh bông dưng đứng người lên, hắn nhận ra Hồ Đại trên lưng người, chính là cha hắn Lý Đại Khí. Khánh ca, mau đưa cha ngươi nâng vào trong nhà đi. Ta đi mời đại phu. Không cần đi mời, ta không sao. Lý Đại Khí khí tức yếu ớt nói. Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy phụ thân, chỉ thấy phụ thân hai mắt máu bầm, trên ngực loang lổ điểm một chút tất cả đều là máu, khóe miệng còn có vết máu, sắc mặt thập phần trắng bệnh. Đại thúc, cha ta làm sao vậy? Trước dịu vào nhà nói sau. Ba người ba chân bốn cẳng đem Lý Đại Khí dịu vào nhà, để cho hắn nằm ở trên giường gạch, Lý Đại Khí thở phào nhẹ nhõm, cũng may, không có bị đánh chết. Ta Lý Đại Khí còn sống. Mẹ của ta, rõ ràng đánh hộp máu, là ai ác độc như vậy? Hồ Đại Nương phẫn hận cha hỏi nhi tử nói. Là bị Lưu Đại quản gia dẫn người đánh, không biết duyên cớ gì, nghe nói vẫn còn cướp đi Đại Khí đúng là tiền. Nhiệt huyết bỗng dưng phun lên Lý Diên Khánh đỉnh đầu, hắn không một lời, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Lý Đại Khí lập tức nóng nảy, gian nan nói ra, Đại Lang, ngăn hắn lại, hắn vẫn là hải tử. Hồ Đại vội vàng lao ra gian phòng. Chỉ thấy Lý Diên Khánh từ trong phòng tuổi lao tới, trong tay ôm một hồi sắc bén đao bổ tuổi, hắn một bước tiến lên, ngăn đón eo ôm lấy Lý Diên Khánh, ngươi điên rồi sao? Nhanh bỏ đao xuống. Lý Diên Khánh dốc sức liều mạng dãy rủa, thả ta ra, để cho ta đi làm thịt tên vương bắt đảng kia. Hồ Đại khí lực thật lớn, có thể đem nhất đầu ngưu gắt qua, trong vòng phương viên trăm dặm không người có thể so với hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình lại có chút ôm không trụ đứa bé này, đứa nhỏ này trước kia cũng không có khí lực lớn như vậy à. Hắn không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng Lý Diên Khánh dù sao còn nhỏ, trong tay đao bổ tuổi bị Hồ Đại cứng rắn đoạt đi, Hồ Đại trọng yếu đè hắn lại bả vai, ngưng mắt nhìn ánh mắt hắn nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đại trượng phu tuyệt không xính nhất thời chi năng, hiểu chưa? Dũng tụ tập tại Lý Diên Khánh đỉnh đầu nhiệt huyết dần dần biến mất, nhưng trong mắt cừu hận lại sâu hơn, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Hồ Đại nương đạo, đại nương, trước tiên đem Thanh Nhi mang về, nàng còn nhỏ. Thanh Nhi đứng ở một bên bị sợ ngây người, lúc này nàng nghe thấy ngốc nhị ca ca muốn về nhà mình, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi một vểnh lên, ta mới không quay về. Hồ Đại Nương nghĩ tới một chuyện, vô hót một cái nói, nhìn một cái ta trí nhớ này, trong nhà có thuốc trị thương đấy. Ta rõ ràng quên, Thanh Nhi, cùng tổ nương trở về lấy thuốc. Tiểu Thanh mà muôn vàn không muốn bị tổ mẫu mang về, Lý Diên Khánh bình tĩnh một lát, đối với Hồ Đại nói, bất kể nói thế nào, ta muốn đem tiền muốn trở về, đó là phụ thân từng điểm để dành tới, không thể bị bọn hắn cướp đi. Đừng đi đã muốn. Lý Đại Khí khó khăn đi tới cửa, đỡ lấy khung cửa thở hổn hển nói, đại hắc cắn bị thương con của hắn, đó là bồi cho hắn tiền thuốc men. Hắn ở đây nói hưu nói vượng. Lý Diên Khánh lần nữa phẫn nộ, đại hắc từ lúc nào cắn qua người. Căn bản cũng không có cắn con của hắn. Là ta chủ động bồi cho hắn, ngươi chính là. Đừng đi đã muốn. Lý Đại Khí lung la lung lay nhanh đứng không yên, Hồ Đại liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi là nội thương, ngàn vạn không thể chuyển động, nhanh lên giường đi nằm xong, đừng lo lắng ngốc anh em, hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại rất hiểu chuyện. Đại lang, tuyệt đối đừng dạy hắn đi báo thủ, cừu hận quá sâu, tương lai sẽ hại hắn. Hồ Đại cười cười, ta minh bạch, ngươi nhanh nằm xong, chớ nói chuyện. Trong sân, Lý Diên Khánh kinh ngạc đang nhìn bầu trời, ánh mặt trời ấm áp theo ở trên người hắn, nhưng trong lòng của hắn lại cảm nhận được một loại sâu đậm hàn ý. Chương 4, Lý Thị Từ Đường. Trời chưa sáng, Lý Diên Khánh cần cây nhãn hỏm gỗ coi như cái bàn, ghé vào một chiếc lúc sáng lúc tối đầu dưới ngọn đèn dầu múa bút thành văn. Hắn ở đây ghi Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi câu chuyện, cố sự này hắn cấp cho Thanh Nhi nói qua hai lần, sớm đã thuộc nằm lòng, cử bút là được viết ra. Lương thực vạc đã thấy cuối, túi tiền chỉ còn hai cái lỗ thủng, nhà bọn họ nghèo rất mồng tơi, hy vọng phụ thân đi kiếm tiền là không thể nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Tăng lấy kinh nghiệm câu chuyện tại Tống Nguyên lúc liền có các loại phiên bản truyền lưu với dân gian, nô thừa ân Tây Du bất quá là góp lại người, Lý Diên Khánh lại đem đời sau một ít kinh điển câu chuyện ngạnh tinh luyện, hòa tan hắn dưới ngòi bút, sứ bản này Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi câu chuyện càng thêm thiên mã hành không, kinh tâm động phách, càng thêm khúc chiết mạo hiểm, hồi hộp theo dõi thay nhau sinh, sứ độc giả muốn ngừng mà không được. Quyển này nói linh tinh trí quái tiểu thuyết hắn đã ghi 10 ngày, lưu loát gần 5 vạn chữ, lập tức liền muốn kết thúc công việc. Hắn cần giữ lại một cái đại hồi hộp theo dõi, để cho hiệu sách đông chủ tìm đến mình. Lúc này, trên giường gạch truyền đến phụ thân tiếng ho khan, Hồ Đại Nương đưa tới thuốc trị thương phi thường hữu hiệu, ngắn ngủn 3 ngày phụ thân thương thế liền dần dần tốt rồi, chỉ là thân thể quá hư nhược, Hồ Đại Nương lại hầm một cái gà mẹ cho cha bổ thân thể, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lý Diên Khánh đem phần ân tình này lặng yên nhớ kỹ trong lòng. Khánh Nhi, hiện tại giờ gì? Phụ thân nằm ở trên giường gạch suy yếu hỏi. Giờ con sớm đấy. Lý Diên Khánh viết xong một hàng chữ cuối cùng, đại công cáo thành, hắn để bút xuống, cất kỹ thư bản thảo, liền từ trong nồi múc một chén canh gà nguyên nhân đến phụ thân bên cạnh, nâng phụ thân ngồi dậy, cười nói, phụ thân, uống canh gà nghỉ ngơi nữa. Lý Đại Khí đã uống vài ngụm canh gà, quay đầu nhìn ngoài cửa, bên ngoài vẫn là đen như mực, hắn nhướng mày, Khánh Nhi, ngươi dậy sớm như thế làm cái gì? Ta ở đây luyện chữ đấy. Lý Diên Khánh thuận miệng kéo một cái lý do. Lý Đại Khí thấy nhi tử như thế chăm chỉ, rất là vui mừng, gật gật đầu dạy bảo hắn nói, thi thánh từng nói, phú quý tất nhiên từ chịu khổ chịu khó, đàn ông tu đọc năm xét thư, Khánh Nhi, ngươi chăm chỉ như vậy, tương lai nhất định có thể tên để bảng vàng. Phụ thân ba câu nói không rời khoa cử, Lý Diên Khánh nghe được thập phần chói tai, hắn phục thị phụ thân uống xong canh gà, dịu hắn nằm xuống, liền hướng trong nội viện đi đến. Khánh Nhi, ngươi đi đâu vậy? Ta đi trẻ tuổi, sáng sớm cấp cho cửu thúc nhà đưa đi. Trẻ tuổi là hàng xóm Hồ Đại cho hắn ôm sống. Hai cha con bọn họ nghèo rất mồng tơi, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, Lý Diên Khánh cấp cho người trong thôn nhà trẻ tuổi lúa, có thể đổi một chút lương mẹ sống qua ngày. Lý Đại Khí ánh mắt ẩm ướt, trong lòng đã xấu hổ lại cảm thấy trấn an, nhìn qua đen nhánh nóc nhà lẩm bẩm nói, Vân Nương, nhìn xem chúng ta hài tử, hắn 16 tuổi, nhiều hiểu chuyện A. Ngay dần dần sáng, Lý Diên Khánh đang ở trong viện gắng sức trẻ tuổi, thư bản thảo có thể hay không kiếm tiền vẫn là ẩn số, coi như có thể kiếm tiền cũng ít nhất phải các loại. 10 ngày nửa tháng mới có tin tức, nước xa không cứu được cơn khát gần, dưới mắt nhà bọn họ thùng đựng gạo đã trống không. Lý Diên Khánh thấp hô một tiếng, trong tay đao bổ tuổi tựa như tia chớp bổ tới, một cây to cỡ miệng chén tròn tuổi lập tức bị phách khai mở thành hai nửa. Hắn tiện tay hất lên, hai chi bó tuổi liền tinh chuẩn rơi vào ngoài một trượng tuổi nhô ra ở trên, hắn cũng không biết mình tại sao sẽ có buồn sự này, hắn phụ thân cái này tiểu tử ngốc mặc dù người ngốc, cũng tại mặt khác có thiên phú hơn người. Lý Diên Khánh lại lấy một cây tuổi tròn dựng thẳng tốt, một đao bổ tới, cạch. Một cây bó tuổi bay ra ngoài, suýt nữa đánh chúng vừa đi tới cửa Lý Đại Khí. Phụ thân, ngươi thức dậy làm gì? Phụ thân nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Cái gì chuyện quan trọng? Lý Đại Khí háng giọng một cái, Khánh Nhi, phụ thân đợi lát nữa dẫn ngươi đi từ đường thắp nhang. Ta không đi. Lý Diên Khánh sắc mặt lập tức châm xuống, hung hăng một đao đem gỗ tròn chém thành hai nửa. Hắn đối với cái gọi là Lý Thị Từ Đường không có một chút hảo cảm, hắn cho tới bây giờ chính là chưa từng gặp qua tộc nhân trợ giúp qua bọn hắn, thực tế đã thương phụ thân Lưu Thừa Hoàng chính là Lý Thị tộc trưởng nhà đại quản gia, càng làm cho hắn đối với gia tộc này phản cảm cực kỳ, thậm chí còn có một tia căm thù. Ngươi phải đi. Lý Đại Khí đề cao giọng, tại rất nhiều chuyện bên trên hắn cũng có hướng nhi tử thỏa hiệp, nhưng ở đi từ đường trong chuyện này hắn một chút nghiêm túc, hắn cực là nghiêm túc một cặp tử nói, ngươi hạ xuống tỉnh có thể đại nạn không chết. chính là đã nhận được tổ tiên bảo hộ, ta trước khi đã thay ngươi ở đây tổ tiên linh tiền cho phép qua nguyện, ngươi mình nhất định muốn đi vẫn còn cái này nguyện, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Đợi phụ thân thân thể hoàn toàn khỏi rồi nói sau. Phụ thân bệnh nặng mới khỏi, Lý Diên Khánh không muốn cùng hắn cãi lộn, liền cải biến sách lược. Lý Đại Khí minh bạch con trai tâm tư, kiên quyết lắc đầu, thân thể ta đã không thành vấn đề, đi từ đường sự tình không thể lại kéo, dù sao ngươi sớm muộn gì muốn đi, không bây giờ ngày sẽ đem chuyện này kết. Lý Diên Khánh nghĩ nói, ta đây đã nói trước, ta không nghĩ dập đầu. Lý gia tại Thang Âm huyện là đại tộc, nghe nói cũng là danh nhân về sau, tộc nhân chủ yếu tụ cư tại Thang Âm huyện Vĩnh Viễn cùng Hương, chia làm Lộc Sơn, Tiềm Sơn, Văn Thôn cùng Tùng Hà Tứ Phòng, lấy sở tại được tên. Lý Thị dòng họ nhà thờ tổ liền xây dựng lại tại Lộc Sơn Trấn, Lộc Sơn Phòng đương nhiên cũng là Lý Thị dòng họ trụ cột, Lý Thị dòng họ mỗi một giới tộc trưởng đều là xuất từ Lộc Sơn Phòng, trước mắt tộc trưởng gọi là Lý Văn Hữu, cũng là Thang Âm huyện nổi danh thân hào nông thôn, Lý Đại Khí chính là cho Lý Văn Hữu chăm ngựa vẫn còn khoản nợ. Từ đường không dựa vào con đạo, lẻ loi xây dựng lại tại Lộc Sơn dưới chân núi, bốn phía là một mảnh úc cúc thông thông tùng bách lâm, mặc dù đã là vạn mục tàn lùi mùa, nhưng tùng bách lại như cũ cứng cắp xanh biếc, cấp cho nhà thờ tổ thêm vài phần trang nghiêm túc mục. Lý Đại Khí vô cùng thành kính tại từ đường bên ngoài trong dòng suối nhỏ tắm rửa tay sạch cùng mặt, Lý Diên Khánh cũng tại trong dòng suối nhỏ bắt hai cái cá con, chuẩn bị mang về nhà làm chén canh cá, thẳng đến phụ thân thúc hắn mấy lần, hắn mới cực kỳ không tình nguyện đi vào từ đường đại môn. Từ Hán Đường đến nay, từ đường chính là các đại gia tộc chính trị, văn hóa cùng trong tinh thần tâm, cũng là ngưng tụ cả gia tộc ràng buộc, thậm chí quân chức khi thiên hạ hoàng tộc cũng sẽ có mình tông miếu. Mà ngay cả nhất bần hàn người ta, cũng sẽ ở nhà cỏ một góc trừ ra khối đất trống, phóng trương bàn thờ bái tế mình tổ tiên, cứ việc chỉ có một tấc vuông tới đấy, chỉ có một nén nhang, một khối linh bài, nhưng đó cũng là bần hàn người ta vô cùng thần thánh tinh thần thế giới. Hàng năm tháng riêng lần đầu tiên là Lý Thị gia tộc cử hành niên tế cuộc sống, toàn bộ tộc nhân đều phải thay đổi bên trên nhất quần áo tốt, tụ tập tại từ đường ở bên trong bái tế mình liệt tổ liệt tông, coi như ngày nào đó có người ở nơi khác thật sự đuổi không trở lại, cũng phải xa tế tổ trước. Ngoại trừ tháng riêng lần đầu tiên, hàng năm Thanh Minh cùng Tết Trung Nguyên cũng muốn tiểu tế tổ tiên, thậm chí tất cả phòng tại chính mình tổ tiên ngày rỗ, cũng muốn một mình tụ tập từ đường tế tự. Tế tự tổ tiên đối với tống triều dân chúng tựa như ăn cơm, ngủ đồng dạng quan trọng, đồng dạng tầm thường, mà đối với không tuân theo quy định tộc nhân lớn nhất trừng phạt chính là hủy bỏ tộc tế tư cách, cái kia sẽ trở thành này một đời người bên trong vô cùng nhục nhã. Hai ngày này rõ ràng phải có tế tự hoạt động, trong sân đã trải lên thảm, trên đại thụ cũng phủ lên lụa đỏ mang cùng đèn lồng, hai cái một người cao đầu thú đồng lư hương tựa như hai cái trung thành hộ vệ chống nạnh đứng ở trong sân. Lý thị từ đường không lớn, chiếm diện tích cũng liền hai mẫu ruộng trái, phải, cần gạch xanh xây thành, phía trước là tế tự đại viện, tộc quá nhiều người lúc đó, mọi người chỉ có thể đứng lấy trong sân cử hành nghi thức, trong nội viện trồng một gốc cây láo hoại thụ, thân cành sừng rồng khúc cứng cáp, che kín vết rách, ít nhất cũng có trăm năm rồi. Chính giữa một tòa ngũ giác hình kiến trúc chính là cung phụng liệt tổ liệt tông linh vị chánh đường, hai bên là trái xương phòng bên phải, bên trái là gia tộc trưởng lao thương nghị trong tộc đại sự nghị sự đường, mà bên phải thì là xử phạt tộc nhân, giữ gìn gia tộc quyền uy tông pháp đường rồi. Tại hương trở xuống, đại tống luật pháp không có bất kỳ ý nghĩa gì, gia tộc tông pháp mới là vương đạo. Xương phòng bên trái là một cái hành lang, nối thẳng hậu viện rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng nhỏ, hẳn là từ đường trông coi người chỗ ở. Lý Đại Khí vô cùng thành kính, đi vào sân nhỏ liền trước cung kính quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Lý Diên Khánh mặc dù biết từ đường quan trọng, nhưng hắn vẫn không có lòng này, lúc này chân của hắn tựa như hai cái cứng rắn côn sắt tử đồng dạng, muốn khiến chúng nó bẻ gãy vốn con quỳ xuống, quả thực không có khả năng. Lý Đại Khí minh bạch con trai tâm tư, cũng không dám để cho tổ tông biết rõ, chỉ phải ngầm thở dài, không có miễn cưỡng nhi tử ở trong viện quỳ xuống dập đầu. Khánh Nhi, ta đi tìm ngươi tứ thúc muốn hai chỉ hương. Tự ngươi đi trước túi chào tổ tiên, phụ thân lập tức tới ngay. Lý Đại Khí vội vàng đi hậu viện tìm từ đường trông coi người, Lý Diên Khánh dò xét một vòng sân nhỏ, hắn đối với này một đôi đầu thú đồng lư hương cảm thấy hứng thú, suy đoán chúng đại khái có thể bán bao nhiêu tiền về sau, hắn liền dạo chơi hướng chánh đường đi đến. Chánh đường đại môn khép, bên trong tựa hồ có bóng người lắc lư, Lý Diên Khánh thăm dò hướng trong khe cửa nhìn lại, chỉ thấy bàn thờ chạm kế tiếp lấy một tên đầu hoa dâm nam tử trung niên. Đang lén lén lút lút cầm cung cấp bầu rượu trên bàn hướng một cái nhỏ trong hồ lô rót rượu. Lý Diên Khánh thoáng cái ngây ngẩn cả người, lại có thể có người tại chánh đường ở bên trong chồng rượu. Chương 5, hoan ra ngõ hẹp. Lý Diên Khánh không biết nên hay không nên quấy nhiễu người này, lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến, chỉ thấy Lý Đại Khí từ bên cạnh hành lang cửa hình trăng tròn ở bên trong truyền ra, tự nhủ, kỳ quái, người đi nơi nào? Khánh Nhi, ngươi tứ thúc không tại, chúng ta trước lệ cúi đầu, hồi đầu lại thắp nhang. Lý Đại Khí tiếng nói chuyện kinh động đến tránh đường bên trong nam tử trung niên, hắn liền tranh thủ nút hồ lô vào trong ngực, luống cuống tay chân nâng cốc hũ thả lại nguyên chỗ, đại môn két kẹt một tiếng, Lý Diên Khánh đi đến. Lý Diên Khánh coi như không thấy bất cứ một thứ gì, quay đầu hướng phụ thân nói, phụ thân, tránh đường ở bên trong có người đấy. Ha ha, làm ta sợ nhảy dựng, nguyên lai là Khánh Nhi, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên tối tối nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái này tiểu tử ngốc. Lý Đại Khí cũng đi đến. Hắn vừa mừng vừa sợ nói, ta tìm khắp nơi không ra người, nguyên lai tứ đệ ngay tại chánh đường bên trong. Tên nam tử này gọi là Lý Đại Quang, là Lý Đại Khí đường đệ, cũng là một cái người đọc sách, làm người khéo đưa đẩy, ở gia tộc có phần có nhân mạch, mặc dù không phải Lộc Sơn chủ phòng, lại đã nhận được tộc trưởng nhìn bằng con mắt khác, để cho hắn phụ trách trông giữ Lý Thị Từ Đường. Lý Diên Khánh lúc này mới thấy rõ hình dạng của hắn, giữa lông mày kỳ thật rất trẻ tuổi, tối đa cũng chính là 30 tuổi. Nhưng đầu râu ria cũng đã hơi bạc rồi, nhìn đứng lên tựa như chừng 50 trung nhân nhân. Bất quá râu của hắn mặc dù hơi bạc, nhưng trên cằm tròm râu chừng dài một thước, phơi phới lại có vẻ có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn thân hình cao lớn, mặc một kiện trắng như tuyết đại áo bào, chế tác thập phần cầu kỳ, giơ tay nhấc chân đều có một loại tao nhã khí độ, tựa như một cái tại từ đường ở bên trong luyện đan dưỡng sinh đạo sĩ, cùng ăn mặc miếng vá phá áo, dáng người gầy nhỏ Lý Đại Khí tạo thành đối lập rõ rệt. Lý Đại Quang gặp Lý Diên Khánh không cho mình dập đầu chào, trong lòng có điểm không thoải mái, lại hỏi Lý Đại Khí nói, Đại Khí hôm nay sao lại tới đây? Khánh Nhi đã hoàn toàn khôi phục, hôm nay chuyên tới để bái tạ tổ tiên bảo hộ. Nên phải đấy. Lý Đại Quang liếc qua Lý Diên Khánh, liền đem Lý Đại Khí kéo qua một bên giống như cười mà không phải cười hỏi có lẽ ta không nên hỏi, Khánh Nhi thoạt nhìn rất thông minh mà. Làm sao tất cả mọi người gọi hắn hai ngốc? Lý Đại Khí cười khổ một tiếng, trước kia là có chút ngốc, mong tổ tiên phù hộ. Khánh Nhi đột nhiên thông suốt rồi. Ừm. Thì ra là thế. Phụ thân cùng thúc phụ trốn qua một bên nói nhỏ, Lý Diên Khánh lại tò mò quan sát chung quanh chỗ này có chút nguy nga chánh đường. Chánh đường từ bên ngoài nhìn không cao lắm, nhiều nhất 3 tầng lầu, nhưng từ bên trong nhìn lại có vẻ thập phần cao lớn, toàn bộ một kết cấu, một cây cực lớn trên xà ngang buông xuống dưới mấy cái thật dài mảnh vải mạ, mặt phía bắc bên cửa sổ xếp lấy mấy chục tấm cái bàn, xem ra trong đường cũng thường thường bày chiếu rượu. Chính giữa chính là linh vị tháp, trên thực tế là một cái 2 tầng lầu cao cực lớn bàn thờ gỗ, chiếm hơn nửa cái chánh đường, mặt trên rậm rạp chẳng chịt bày đầy Lý Thị Tứ phòng tổ tiên linh vị bài, giống như bảo tháp đồng dạng tầng tầng hướng lên, chừng hơn 100 cái bài vị. Lý Diên Khánh hiện trên cùng có chút kỳ quái, nói chung, trên cùng chỉ có một tôn linh vị bài, là nhà tộc nhà thờ tổ cung phụng vị thứ nhất tổ tiên, Lý Thị gia tộc cũng không ngoại lệ, đỉnh quả thật có một bài vị, đặt ở sở hữu bài vị ngay chính giữa. Hiển lộ rõ ràng tổ tiên của nó địa vị. Nhưng tại vị này tổ tiên mặt trên còn có một mặt lớn hơn linh vị bài, tựa hồ là cần rất danh quý đích gỗ tử đàn làm thành, bên cạnh đặt ở gần nhất, để cho Lý Diên Khánh cảm thấy kỳ quái chính là chỗ này tồn trên linh bài mặt vậy mà một cái chữ cũng không có, giống như là một mặt dư thừa đồ dự bị bài vị, nhưng một loại trực giác nói cho Lý Diên Khánh, hắn mới là Lý Thị gia tộc chân chính tổ tiên. Khánh Nhi đang nhìn cái gì? Lý Đại Khí đi lên trước hỏi. Ta ở đây nhìn phía trên nhất. Phụ thân, tổ tiên của chúng ta là làm quan à? Lý Đại Khí lúc này mới nhớ tới hôm nay là nhi tử thông suốt sau lần đầu tiên tới nhà thờ tổ, trước kia đến đều là chui vào bên dưới bàn tìm ăn, khó được nhi tử chủ động tra hỏi tổ tiên sự tình. Một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm để cho Lý Đại Khí cảm thấy có cần thiết cấp cho nhi tử giảng một chút tổ tiên huy hoàng lịch sử. Hắn chỉ vào phía trên nhất chính giữa linh bài nói, có trông thấy được không, đó chính là chúng ta sớm nhất tổ tiên. Triều đại Thái Tổ lúc từng nhận chức phải lĩnh quân vệ đại tướng quân, Tòng Phố là tục danh của hắn, nhưng sớm nhất gọi là Tòng Khiêm, hắn có 7 con trai, trong đó thứ 3 đứa con tại Thái Tông trong năm rời đến Tương Châu Thang Âm huyện, hắn lại có 4 con trai, chính là tạo thành chúng ta hôm nay tứ phòng. Lý Diên Khánh thế mới biết, nguyên lai tổ tiên của hắn rõ ràng còn là một cái tống triều đại tướng quân, bất quá hắn tốt muốn biết Lý Tòng Khiêm người này, Lý Diên Khánh trầm tư trong chốc lát, rốt cục nghĩ tới. Cái này Lý Tòng Khiêm là tống năm đầu giữa thi nhân cùng nhà thư pháp, vẫn là đường hậu chủ Lý Dục Bảo Đệ. Như vậy, đỉnh cao nhất cái kia mặt vô tự linh bài là ai? Lý Diên Khánh chỉ trên cùng cái kia che che giấu giấu linh vị hỏi. Lý Đại Khí cái này mới nhìn rõ phía trên nhất khối kia vô tự linh bài, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, lão tứ, đại tổ linh bài làm sao lấy đi ra? Ngươi đã quên, ngày sau Lộc Sơn phòng muốn tế tổ, tộc trưởng sẽ đem hắn lấy ra, vốn là ngày mai mới lấy ra. Nhưng ngày mai cuộc sống không được, cho nên buổi trưa hôm nay chính là bày lên rồi, tộc trưởng vẫn còn đặc biệt dặn dò ta, muốn ta hai cái này buổi tối đi nằm ngủ tại chánh đường ở bên trong, xem thật kỹ chủ hán. Làm bừa bãi. Lý đại khí hết sức bất mãn nói, giữ lại tộc quy, chỉ có gặp 10 năm đại tế lúc mới có thể lấy ra, hiện tại bất quá là Lộc Sơn phòng tiểu tế, tộc trưởng sao có thể. Lý đại quang niết miệng, xem thường nói, ta đây cũng không biết, dù sao hắn ngay tại tộc trưởng trong tay, tộc trưởng muốn tế tổ, ai quản được lấy. Lý Diên Khánh tò mò hỏi phụ thân, vậy rốt cuộc là của ai linh bài? Lý đại khí có chút khó khăn, hồi lâu nói, cái này. Chờ ngươi lớn lên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại phụ thân vẫn không thể nói. Cái này có gì không thể nói? Lý đại quang đối với vừa rồi Lý đại khí phê bình tộc trưởng thái độ có chút bất mãn, hắn ngồi xổm xuống chỉ vào vô tự bài vị đối với Lý Diên Khánh nói, Khánh Nhi, đó mới là gia tộc chúng ta chân chính vinh quang, hắn là một vị trí cao vô thượng người, hiểu chưa? Lý Diên Khánh lắp bắp kinh hãi, trí cao vô thượng không phải là hoàng đế à? Hắn tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ là vợ bé qua đêm con riêng của Lý Dục? Không có thể có thể, trong lịch sử Lý Dục vô hậu, nói sau Lý Dục linh vị bài sao có thể đặt ở Lý Tòng Khiêm mặt trên, bình thường là phụ thân mới được. Lý Diên Khánh đã đoán được người là ai vậy này rồi, phải là Lý Dục cùng Lý Tòng Khiêm phụ thân Lý Cảnh. Lý Diên Khánh hai ngày trước tại phụ thân mượn tới một đống sách công chính tốt đọc được hắn viết từ, Lý Diên Khánh không khỏi bật thốt lên. Nguyên lai hắn chính là ghi vợ bé thổi phồng triệt ngọc xanh buốt giá Lý Cảnh. Lý Đại Quang cả kinh bỗng đứng lên thân, hướng Lý Đại Khí nhìn lại, Lý Đại Khí cũng sợ tới mức vội vàng khoát tay, ta cho tới bây giờ chưa nói với hắn, cái này loại sự tình ta làm sao sẽ nói lung tung. Lý Đại Quang lại ngồi xổm xuống cẩn thận từng ly từng tí hỏi Khánh Nhi, đây là ai nói cho ngươi? Không phải là các ngươi vừa rồi nói cho ta biết à? Hắn là Lý Tòng Khiêm phụ thân, đã từng là trí cao vô thượng người, không phải Lý Cảnh là ai? Lý Đại Quang cùng Lý Đại Khí hai mặt nhìn nhau, hai người hoàn toàn bị sợ ngây người. Sau nửa ngày, Lý Đại Khí bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng trách mắng, Khánh Nhi, tổ tiên tục danh không được tùy tiện nói đi ra, đây là đối với tổ tiên bất kính, hiểu chưa? Khánh Nhi, làm sao ngươi biết tục danh của hắn? Lý Đại Quang không hiểu hỏi. Lý Diên Khánh cười nói, ta mấy ngày hôm trước vừa nhìn hắn viết một hoán khê cát, hạm đạm hương tiêu thúy diệp tàn phế, gió tây buồn phát động lục sóng, cho nên ta đã biết rõ hắn. Lý Đại Quang thở thật dài một cái, quay đầu hướng Lý Đại Khí nói, như thế lương tài mỹ ngọc, không tiến hắn đi học đường, thật sự đáng tiếc. Lý Đại Khí sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Khánh Nhi không cần đi xa, ta và ngươi tứ thúc nói hai câu đi thôi. Lý Đại Khí đối với trong sân Nhi tử hô. Đã biết rồi. Trong sân truyền đến Lý Diên Khánh lười tinh thần vô thần đáp lại. Để cho hắn túi chào tổ tiên tựa như đòi mạng hắn đồng dạng, có người tộc nhân còn chưa có tư cách lệ đây này, đang ở trong phúc không biết phúc đức. Lý Đại Khí rất bất mãn hướng Nhi tử bóng lưng lầm bầm một câu, vừa rồi Lý Diên Khánh tại phụ thân bắt buộc dưới, mới trăm ngàn không tình nguyện quỳ xuống, lại từ đầu đến cuối không có dập đầu. Lý Đại Quang lại cũng không quá để ý Lý Diên Khánh lễ tiết vấn đề, hắn vẫn còn ở dư vị Lý Diên Khánh trước thiên tài biểu hiện. Đại Khí, ngươi chính là phải nghĩ biện pháp để cho hải tử vào học đường A. Chúng ta có thể dạy hắn đọc mấy thi từ không tệ, cũng không có huyện học nhân mạch, đem đến làm sao để cho hắn đi tham gia huyện khảo thi, không có huyện khảo thi. Làm sao có thể bị chi huyện đề cử đi tham gia giải thử? Ta đương nhiên biết rõ, có thể phải. Ai? Khó khăn mới tích lũy một chút tiền chính là bồi mất, không có tiền làm sao bây giờ? Nếu không tứ đệ mượn trước ta 10 quan tiền A. Lý Đại Quang cười khổ một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi, có thể ngươi cũng biết ta liền dễ uống một cái miệng, hiện tại ta còn thiếu tiểu quán 3 quan rượu tiền, ta cũng là xu đều không, hiện đệ hay là đi tìm tộc trưởng thử nhìn một chút, theo lý lẽ. Tộc trưởng có lẽ giúp tộc nhân đệ tử đọc sách. Lý Đại Khí lắc đầu, hỏi hắn vay tiền còn không bằng cha hỏi bạc phố mượn, ngoại trừ không nên thế chấp, hắn tiền lãi so với bạc phố còn cao. Nếu không hiền đệ lại đi trong huyện thành hiệu sách nhìn xem, la trưởng quỹ không phải bảo ngươi đi chỗ của hắn làm việc à? Đúng là lưu quản gia không cho xin phép nghỉ a. Lý Đại Quang lập tức cả giận nói, một cái cất chó quản gia tính là cái đấy ấy, ngươi chỉ để ý đi trong huyện, ta ngày mai đi cấp cho tộc trưởng nói. Ta xem cái kia lưu heo đen dám nói cái gì. Lý Đại Khí rốt cục hạ quyết tâm, vì nhi tử có thể vào học đường đọc sách, hắn phải lại đi thị trấn hiệu sách sao chép sách. Huống hồ còn có một kiện càng nguy hiểm hơn chuyện tình hắn không dám một cặp tử nói, hắn cấp cho lưu quản gia đã ghi 50 quan tiền thuốc men phiếu nợ, bị cướp đi 10 quan, vẫn còn mắc nợ 40 quan, đối phương hạn hắn trong một tháng trả hết nợ, còn có 20 mấy ngày, hắn phải nghĩ biện pháp mượn đến cái này 40 quan tiền. Lưu quản gia nói được rất rõ ràng. Dám can đảm quy nợ, chính là đối với con của hắn ra tay. Lý Diên Khánh sớm đã chạy ra nhà thờ tổ đại môn, hắn vừa rồi bắt được 2 lượng nặng cá con để lại bên cạnh dòng suối nhỏ, hắn dùng bùn để nhào nặng cái thành nhỏ vây quanh, đem 2 cái cá nuôi dưỡng ở bên trong. đợi lâu phụ thân không đi ra, hắn dứt khoát lại đang trong dòng suối nhỏ lật lại thạch đầu, vận khí không tệ, hắn liền níu ba con cá trạch, không có địa phương phóng, hắn dứt khoát trực tiếp cần thạch đầu đem cá trạch đầu đập nát, đêm nay có thể hầm cách thủy một nồi vui vẻ cá trạch cá tươi thang. Nghĩ đến lúc trước ăn rồi sang nồi cá trạch, tham ăn trùng bắt đầu ở trong bụng hắn sôi trào. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy từ trong rừng cây chui ra ba cái hài đồng, chính là hôm đó cần bùn nhão cùng thạch đầu nện cha hắn ba cái hung ác trẻ con, là chính là Lưu quản gia nhi tử. Xem bọn hắn lén lén lút lút bộ dáng, chuẩn cho không có chuyện tốt, Lý Diên Khánh vội vàng chợt lách người trốn ở một cây đại bách thụ sau. Lý nhị, ta đã nói với ngươi, ngày mai mới bắt đầu bày cống phẩm, ngươi không phải không tin, cha ta là đại quản gia, chẳng lẽ hắn lại không biết làm sao an tâm bài. Ta là sợ nhớ ra, ngươi không có nghe Lộc Sơn phòng mấy cái hôn tiểu tử cũng ở đây đánh bánh bạch ngọc chủ ý à. Chúng ta phải đoạt tại trước mặt bọn họ phía dưới tay. Phúc Ca Nhi, bánh bạch ngọc thật sự ăn ngon như vậy à? Đương nhiên được ăn, lại nu vừa mịn, đặt ở trong miệng chính là hóa, ngọt đến trái tim tử ở bên trong đi, thị trấn còn chưa có được mua, nghe cha ta nói, là kinh thành nhị lao ra phái người đưa tới đặc cung phẩm, là cho thượng đẳng nhân ăn, một cái muốn một sâu tiền, chúng ta cũng không nhiều trộm, một người ăn một cái nếm thử. Ba người tại nhà thờ tổ cổng chính nhìn quanh một lát, Lưu Phúc Nhi đá bên cạnh Lý Nhị một ước, ta nói rõ ngày mới bắt đầu bày cống phẩm, ngươi không tín, một chuyến tay không đi à nha. Đây không phải Phúc Ca mà à. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lý Đại Khí vừa đúng từ trong đường đi ra, trước mặt gặp làm hắn đầu đại vô cùng ba cái hung ác trẻ con. Lưu Phúc Nhi cười khẩy, đồng nhiên để cao tiếng nói đối với Lý Gia Huynh để nói, ta cho ngươi đám bọn họ nói, kể chuyện đùa, mấy ngày hôm trước có một chó tìm ta, kết quả ngay cả ta một cọng lông cũng không có cắn được, ta liền nói cho cha ta biết, ta bị người phong chó giữ cắn bị thương, các ngươi đoán như thế nào đây? Lý Đại Khí trên mặt lập tức căng đỏ bừng, cả giận nói, nguyên tới nhà của ta đại hắc không có cắn bị thương ngươi. Lưu Phúc Nhi không thèm nhìn Lý Đại Khí, tiếp tục dương dương đắc ý nói, cha ta liền dẫn gia đình đem chó chủ nhân hung hăng đánh một trận, nghe nói ngay cả phân thối, nước tiểu đều đánh tới, vẫn còn phun cha ta một thân máu, nhất khôi hài hắn vẫn còn quỳ trên mặt đất học chó bò, từ bốn cái gia đình dưới đung quần bò qua đi, cũng là cha ta tâm địa tốt, chỉ làm cho hắn thường 50 quan tiền tiền thuốc men. Cha ngươi tâm địa xác thực quá tốt, ta phải nói, không phải bồi 100 quan tiền không thể. Ta cảm thấy có lẽ bồi 1.000 quan. Ba cái hung ác trẻ con một hồi cười to, quay người nên ngang rời đi, Lý Đại Khí tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không dám trêu chọc ba cái hung ác trẻ con. Cái này lúc đó, hắn đông nhiên trông thấy đứng ở bên dòng suối nhỏ nhi tử, trong lòng lập tức cả kinh, liền vội vàng tiến lên ngăn lại nhi tử, hắn sợ nhi tử ý nghĩ hâm nóng xông lên đi. Nhưng Lý Diên Khánh lại xuất kỳ bình tĩnh, không có chút nào tức giận, lạnh lùng nhìn qua ba cái hung ác trẻ con xa đi. Chương 6 Mâu thuẫn trở nên gay gắt. Rời đi từ đường, hai cha con đi tới náo nhiệt thị trấn nhỏ, Lý Đại Khí hướng la ngựa đi nhìn quanh một lát, đối với Lý Diên Khánh nói, Khánh Nhi, phụ thân có chút việc, tự ngươi đi về trước đi. Lý Diên Khánh không có lên tiếng, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, phụ thân, ngươi có phải hay không ý định một lần nữa cho Lưu Thừa Hoàng 40 quan tiền? Cái này, Lý Đại Khí căng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau nửa ngày mới lắp bắp nói, mặc dù con của hắn không có bị cắn bị thương. Không cần trả cái gì tiền thuốc men, nhưng phụ thân đã ghi phiếu nợ cho hắn, giấy trắng mực đen, chỉ sợ không tốt xấu lều vải. Nếu như Lưu Thừa Hoàng ngày nào đó hào hứng đã đến, lại bức phụ thân viết xuống 100 quan phiếu nợ, giấy trắng mực đen, phụ thân phải hay là không cũng phải trả hắn. Đương nhiên không biết, không có đạo lý a. Cái này 50 quan tiền chính là có đạo lý. Chuyện này, cái này Lý Đại Khí bị nhi tử hỏi được cứng họng, nói không ra lời. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, cái này 50 quan tiền phụ thân có thể đi tìm tộc trưởng phân xử, nếu như phụ thân sợ hãi Lưu Thừa Hoàng, vậy ta tới nghĩ biện pháp giải quyết, phụ thân cũng đừng có quản lý chuyện này, canh không nên đi tra hỏi người khác vay tiền. Lý Đại Khí mặt mũi tràn đầy cười khổ, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nói tới nói lui cũng là ngây thơ như vậy, 6 tuổi hài tử có thể giải quyết vấn đề gì. Lúc này, một cỗ cứng nhắc ba xe lừa chậm rãi tại đường cái đối diện la ngựa đi cổng chính dừng lại, nhảy lên kế tiếp khô quắt lão đầu, khổ mặt nghiêm mặt. Đem một khối rách dưới áo chấn thủ hướng đầu vai hất lên, thần sắc lười nhác vào tiệm. Lý Đại Khí ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng Lý Diên Khánh nói, ngươi mau trở về đi thôi. Phụ thân hỏi một chút có hay không đi huyện Lý bằng xe lửa. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, phụ thân là muốn đi trong huyện hiệu sách à? Đương nhiên là đi hiệu sách, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Diên Khánh từ trong lòng lấy ra cần dầu dây thừng đóng tốt thư bản thảo, lần lượt cho cha. Phụ thân đem cái này cấp cho hiệu sách đông chủ nhìn một cái, xem có thể hay không khắc đi ra. Đây là cái gì? Lý Đại Khí kinh ngạc tiếp nhận một bao thư bản thảo. Đúng đấy, ta cho Tiểu Thanh mà nói câu chuyện, ta làm luyện chữ đem nó ghi ra rồi, nói không chừng cũng có thể ra thư bán lấy tiền. Thật là khờ hài tử. Lý Đại Khí trong lòng buồn cười, nhưng hắn không muốn làm cho nhi tử thất vọng, liền đem thư bản thảo nhét vào trong ngực. Được rồi. Ta đi hỏi một chút La Trường Quỹ, ngươi ở đây nhà đi học cho giỏi, khoa cử cũng không phải là dễ dàng như vậy thi đậu. Lại tới nữa. Ta biết rồi. Lý Đại Khí lại dặn dò nhi tử vài câu, liền hướng la ngựa đi vội vàng chạy tới. Hắn nhận thức vừa rồi đuổi xe lửa Trương Lào Yên, xem có thể hay không hợp hắn đưa hàng xe lửa thuận đường đi thị trấn. Lý Diên Khánh một người chẳng có mục tiêu tại thị trấn nhỏ trên đường cái đi tới, nghèo khó cùng cừu hận tựa như hai khối giống như hòn đá nặng trịch đặt ở lòng hắn bên trong. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào tài trí của mình chậm rãi cải thiện nghèo khó gia cảnh, ví dụ như hắn đem Tây Du câu chuyện viết ra, để cho phụ thân hắn đi khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản kiếm tiền, đây chính là một rất biện pháp không tệ. Cũng đúng lúc thích hợp cha hắn năng khiếu, hắn thậm chí còn có thể dùng thổ biện pháp làm một ít ngày thường đồ dùng hàng ngày bán cho thương nhân, giống như diêm, nhang môi các loại, cũng có thể lợi nhuận một điểm nhỏ tiền. Kiếm tiền không là vấn đề là hắn căn bản chính là không muốn đem cái gọi là tiền thuốc men trả lại cho cái kia Lưu Thừa Hoàng. Lưu Phúc Nhi lời nói đến nay vẫn còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Đem chó chủ nhân hung hăng đánh một trận, nghe nói ngay cả phân thối, nước tiểu đều đánh tới, vẫn còn phun cha ta một thân máu. Nhất khôi hài hắn vẫn còn quỳ xuống đến trường chó bò, từ bốn cái gia đình dưới đung quần bò qua đi. Phụ thân gặp vũ nhục giống như đao đồng dạng khắc vào Lý Diên Khánh trong lòng, ba cái tiểu thí hài mặc dù đáng giận, hung hăng dạy dỗ một chút là được, không đáng cùng bọn họ so đo, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Lưu Thừa Hoàng, không chỉ có vũ nhục, ẩu đả phụ thân hắn, vẫn còn cướp đi phụ thân 10 quan tiền mồ hôi nước mắt, vẫn còn nếu lại bức phụ thân vẫn còn 40 quan tiền, cơn giận này chính là giấu ở Lý Diên Khánh trong lòng. Còn có phụ thân thiếu đặt mông khoản nợ, còn có phụ thân tại Lý thị dòng họ bị người ức hiếp, không hề địa vị, hắn nhất định phải hết thể đảo ngược. Một cổ trước nay chưa có nhiệt huyết ở trong ngực hắn bắt đầu khởi động, Lý Diên Khánh muốn cắn chặt bờ môi, hướng Lý Văn Thôn phương hướng bước đi đi. Đang lúc hoàng hôn, bên cạnh Hồ Đại Nương đưa tới lời nhắn, phụ thân hắn hợp đưa hàng xe lừa đi huyện thành, ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể trở về, có thật sao việc khó Hồ Đại Nương sẽ chiếu cố hắn. Lý Diên Khánh tạm thời không nghĩ phiền toái Hồ Đại Nương. Hắn còn có rất chuyện trọng yếu phải chuẩn bị. Trong sân, Lý Diên Khánh đang luyện tập luyện thổi phồng cây đánh lửa. Đây là hắn từ trong phòng tuổi lật lại đi ra ngoài cuối cùng hai chi cây đánh lửa. Hắn đốt lên trong đó một cái cây đánh lửa, lại hô thổi tắt. Lúc này thời điểm cây đánh lửa mặc dù không có ngọn lửa, nhưng có thể thấy màu đỏ điểm sáng tại ẩn ẩn bùng cháy sáng. Chính là giống như trong cho bụi tàn lửa, có thể bảo trì thời gian rất lâu bất diệt. Cần chút hỏa lúc chỉ cần thổi chính là có thể khiến cho nó phục nhiên. Nhưng thổi phồng bốc cháy hắn lại phải có rất cao kỹ xảo, cần đột nhiên, ngắn ngủi, hữu lực, đẩy hơi số lượng lớn hơn. Lý Diên Khánh một tháng trước liền học được thổi phồng cây đánh lửa, so với phụ thân hắn vẫn còn thổi chúng thuần thủ. Vù! Một hơi thổi ra, cây đánh lửa lập tức đốt lên. Lý Diên Khánh đối với kỹ xảo của mình rất hài lòng, hắn trên cơ bản đã có thể bảo chứng không sơ hở tí nào rồi. Đúng lúc này, ghé vào cửa sân ngủ Đại Hắc đống nhiên đứng người lên, hướng về phía đại môn ông ông kêu to lên. Ai vậy? Lý Diên Khánh cha hỏi một tiếng, bên ngoài không có người trả lời. Lý Diên Khánh đi lên trước, từ khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, bên ngoài không ai, hắn đang muốn bỏ đi, Đại Hắc lại bò lổm lổm thân thể, giống như dã thú một dạng hướng về phía ngoài cửa hung ác khét đều. Chẳng lẽ bên ngoài có con thỏ? Muốn thay đổi thiện cải thiện chúng ta thức ăn. Lý Diên Khánh cười mở cửa, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì để cho Đại Hắc khẩn trương như vậy, nhưng lại tại hắn vừa mới mở ra cửa, bên ngoài truyền đến giọng muốn. Hét lên một tiếng. Một cái to lớn hồng màu dám nắng chó ngao nhào tới. Lý Diên Khánh chấn động, hắn phản ứng không kịp nữa, liền bị chó ngao trước mặt ngã nhào xuống đất, chó ngao mở ra trắng nếu răng nanh hướng trên mặt hắn cắn. Tại đây hắn vừa hết sức, Đại Hắc gầm thét nhào lên, hung hăng cắn một cái tại chó ngao trên cổ, chó ngao bị đau, lật lọng liền cắn, Lý Diên Khánh nắm lấy cơ hội, nghiêng người lăn ra ngoài, đứng lên ngay cả chạy mấy bước, một tay lấy tuổi nhô ra cạnh đao bổ tuổi bắt vào tay. Cái này chó ngao hình thể to lớn, trọn vẹn so với Đại Hắc lớn gấp đôi, tựa như chỉ hồng giống như lang, hung ác dị thường, Đại Hắc đánh không lại hắn, bị hắn áp dưới thân thể, cắn chít chít, chít chít, đều thảm thiết. Lý Diên Khánh nhặt lên một cây thô củi côn hung hăng đập tới, đập ngay tại chó ngao trên đầu, chó ngao trừng lên con mắt đỏ ngầu, gần muốn. Một tiếng cuồng khiếu, bỏ lại Đại Hắc hướng Lý Diên Khánh bổ nhào mà đến. Nhưng Lý Diên Khánh ra tay lại nhanh hơn nó, chỉ thấy đao bổ củi lóe lên, một cái chân trước bay ra ngoài, huyết quang văng khắp nơi. Chó ngao kêu thảm một tiếng, thân thể quay cuồng rơi xuống đất, Lý Diên Khánh động tác thập phần nhanh nhẹn, một cước giẫm ở cổ của nó, hai tay cầm đao hung hăng một đao bổ tới, răng rác. Nao túi bị phách hết nửa cái, chó ngao trên mặt đất co quắp hai cái, liền cũng không nhúc nhích nữa, máu tươi chảy đầy đất. Hảo tiểu tử, dám giết chó của ta. Từ bên ngoài viện tràn vào mấy người, là một cái cao lớn béo tốt nam tử, mặt như đáy nổi, tu đồng trường, thoạt nhìn rất giống một cái hai chân đứng lập lợn rừng, một đôi mắt kim ngư bạo lồi tại ngoại, trên mặt dữ tợn khiến cho hắn tướng mạo trở nên đặc biệt dữ tợn. Lý Diên Khánh liếc liền nhận ra hắn là ai, hiển nhiên chính là con của hắn Lưu Phúc Nhi phóng đại bản. Người này chính là Lý Phủ đại quản gia Lưu Thừa Hoàng, hắn nghe nói Lý Đại Khí muốn đi trong huyện, e sợ cho hắn đào tẩu quy nợ, liền muốn tới đây gõ một cái, không ngờ mình cho chạy được nhanh hơn một chút, đã chết tại nơi này tiểu vương bắt đảng trong tay, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, đột xuất mắt kim ngư bên trong bốc cháy nổi lên hừng hực lửa giận. Sau lưng hắn bốn cái gia đinh lại kinh ngạc nhìn qua trong sân tiểu hài tử, quản gia mãnh liệt khuyển ngay cả lang cũng dám chém giết, cư nhiên bị một cái mông nhỏ hài giết chết, đứa nhỏ này lợi hại a. Lý Diên Khánh trong lòng cũng có chút hoang mang, vừa rồi giết chó là xuất phát từ một loại bản năng, nhưng bổ chảo mức độ cực nhanh, xuất đao gọn gàng, rất có kết cấu, chẳng lẽ mình lúc trước luyện võ qua kỹ năng. Hắn tỉnh táo nhìn xem mấy cái không tới khách, đối với Đại Hắc hô, Đại Hắc, tới. Đại Hắc chân trước đổ máu, khấp khênh trốn đến tiểu chủ nhân phía sau. Lý Đại Khí cầu tặc, cút ngay cho ta đi ra. Lưu Thừa Hoàng hung dữ hướng trong phòng gầm rú nói. Cha ta không tại, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài. Lưu Thừa Hoàng giận quá thành cười, cười gần từng bước một tới gần Lý Diên Khánh, ngươi con chó con này thằng nhãi con đem lão tử chó yêu giết, ngươi cho rằng chính là được rồi, làm sao ngươi cấp lão tử nhắn nhủ. Lý Diên Khánh thấy hắn tới gần, chợt xông lên trước, trước mặt một đao hướng hắn mập tròn bụng bổ tới, một đao kia mức độ rất nhanh, nếu không phải Lý Diên Khánh chỉ là cảnh cáo hắn, Lưu Thừa Hoàng chính là mở ngực bể bụng rồi. Lưu Thừa Hoàng dọa được sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau vài bước, la lên trái. Phải nói, phản, phản, bắt lại cho ta đánh. Bốn cái gia đình cầm cây roi côn từ bốn mặt bao vây, Lý Diên Khánh mặc dù có mức độ nhanh đến ưu thế, nhưng dù sao cũng là 6 tuổi hải tử, làm sao thật là có thể là bốn người trưởng thành đối thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người giận dữ hét, các ngươi khi dễ một đứa bé, còn biết xấu hổ hay không. Từ bên ngoài đi vào một người trắng hán, tay cầm một cây sáp ong mộc chạm canh gác ca tụng, chính là hàng xóm Hồ Đại Thúc, vừa rồi Hồ Đại Nương hiện không đúng. Vội vàng đem mã tử tìm đến. Bốn gã gia đình đều biết hắn, nhao nhao triệt hạ đi, hộ vệ lấy Lưu Thừa Hoàng, một tên gia đình đưa lỗ thai đối với Lưu Thừa Hoàng thấp giọng nói, hắn chính là cái dốc sức liều mạng Tam Lang Hồ Thịnh, nổi danh ương ngạnh. Lưu Thừa Hoàng đương nhiên biết rõ Hồ Thịnh lợi hại, hắn đoán chừng chính mình mấy tên thủ hạ đánh không lại người này, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ta không với ngươi đấu, chúng ta có lý đi khắp thiên hạ. Hắn một chỉ Lý Diên Khánh, tên tiểu hỗn đản này giết chó của ta. Ta muốn tìm hắn xem là cá cái này lều vải. Lý Diên Khánh nhìn hằm hằm hắn nói, ngươi thả chó xông vào trong nhà của ta muốn cắn chết ta. Ta ngược lại muốn tìm ngươi tính khoản nợ này. Hồ Đại khoát tay chặn lại, không cho Lý Diên Khánh nói chuyện, hắn dùng thân thể ngăn trở Lý Diên Khánh nói, Lưu Quảng gia, chúng ta đều là người biết chuyện, mặc dù đánh chó muốn xem chủ nhân, nhưng chủ nhân cũng không để ý chó, chó cũng chỉ đành chết rồi, huống hồ đối phương chỉ là 6 tuổi hài tử, đi tới chỗ nào ngươi cũng nói không lại cái này lý lẽ. Ngươi nói có đúng hay không? Lưu Thừa Hoàng gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta là không nên cùng một cái tiểu thí hài so đo, ta tìm tra hắn tính sổ. Lưu Thừa Hoàng từ trong lòng quét tay lấy ra tờ giấy, dương lên nói, đây là hắn lao tử viết phiếu nợ, giấy trắng mực đen, vẫn còn xoa bóp thủ ấn, mắc nợ ta Lưu Thừa Hoàng 50 quan tiền, nói tốt trong một tháng vẫn còn, hôm nay cũng là trong vòng một tháng, lao tử hôm nay muốn hắn trả nợ. Chương 7, lấy chính nghĩa báo oán, thượng. Hồ Thịnh có chút khó khăn. Đã có phiếu nợ, thiếu nợ thì trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa rồi, bất quá Lý Đại Khí đi huyện Lý, tiền này làm thế nào lại? Lưu quản gia, Đại Khí đi huyện Lý, ngươi hôm nào lại đến a? Lưu Thừa Hoàng cười gằn, ta biết hắn đi trốn nợ rồi, ta cũng có thể hôm nào lại đến, nhưng hôm nay chó của ta chết rồi, chuyện này sẽ không dễ làm, như vậy đi. Hồ Lão Đệ cho ta làm bảo vệ, con chó này giá trị 30 quan tiền, tính cả cái này 50 quan tiền phiếu nợ, tổng cộng 80 quan tiền. Nếu như Lý Đại Khí không trả số tiền này, ngươi tới thay hắn vẫn còn. Lý Diên Khánh nghe hắn vô lại cực kỳ, đem cướp đi 10 quan tiền muội đánh xuống, lập tức trong lòng giận dữ, hắn đi lên phía trước nói, Hồ Đại Thúc, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, cái này phiếu nợ là hắn cần bạo lực bức cha ta viết xuống đấy, cái gọi là Đại Hắc cắn bị thương con trai hắn tiền thuốc men, nhưng Đại Hắc căn bản không có cắn con của hắn, rõ ràng chính là tại lừa bịp tống tiền cha ta tuyệt sẽ không thừa nhận, còn con chó này, hắn tự xông vào nhà dân. Chết rồi đáng đời. Lưu Thừa Hoàng mắt kim ngư trợn tròn, tiểu vương bắt đảng, dám can đảm vu ham ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồ Thịnh thò tay ôm Lý Diên Khánh bả vai, thẳng tắp thân thể khôi ngô đối với Lưu Thừa Hoàng nghiêm nghị nói, ta sẽ không cho ngươi làm cái gì bảo vệ, nhưng đại khí đem con của hắn giao phó cho ta. Ta hôm nay sẽ không cho phép ngươi động đến hắn một sợi lông. Lưu Thừa Hoàng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, quả thực có chút xuống đài không được. Đúng lúc này, một tên gia đinh thở hồng hộc chạy tới, ôn quyền nói, đại quản gia, tế phẩm đều đến, lao ra bảo ngươi nhanh đi về. Lưu Thừa Hoàng thừa cơ xuống đài, nhe răng nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh hung ác nói, đợi ta giúp xong tế tự, ta liền đi trong huyện tìm thằng cha ngươi, thỏ con thằng ngãi con, ngươi mạnh miệng không có sao, xem ta như thế nào đem thằng cha ngươi từ trong huyện kéo về tính khoản nợ này, giấy trắng mực đen, hắn chính là cáo quan cũng vô dụng, phụ tử các ngươi chuẩn bị đốt giấy để tang cho ta chó đưa đám ma a. Chúng ta đi. Lưu Thừa Hoàng quay người liền đi, bốn gã gia đinh vội vàng đi thu thập chó thi thể, áo não cùng lấy chủ tử đã đi. Hồ Thịnh hai đầu lông mày lo lắng, hắn hiểu được thế sự, phiếu nợ loại này điểm yếu rơi vào Lưu Thừa Hoàng cái này ác bá trên tay, đại khí lần này thật sự gặp đến đại phiền phải rồi. Vào đêm, Lý Diên Khánh ôm đại hắc ngồi xếp bằng tại hố đất ở trên, ánh mắt của hắn trong bóng đêm đặc biệt sáng ngời, hắn đã không có thời gian, cũng không có có đường lui. Tại trong tuyệt cảnh chỉ có phản kích mới có thể muốn sống. Ban ngày tại từ đường sông ra một cái ý niệm trong đầu bị hắn dần dần công tác chuẩn bị đã thành một cái kế hoạch, hắn cần phải cẩn thận chu tính, cần hoàn thiện chi tiết, tỉ mỉ, không có thể ra một chút chỗ sơ suất. Lý Diên Khánh chậm rãi nhắm mắt lại, hôm nay Lưu Thừa Hoàng lại để cho cùng Hồ Đại Thúc phân rõ phải trái, khiến cho hắn hiểu được một cái chân lý, tại nơi này yếu thịt mạnh mẽ thực thế giới, nếu muốn để cho ác nhân phân rõ phải trái, vậy nhất định phải nắm đấm so với hắn cứng rắn. So với hắn hung ác, ánh sáng đọc sách có thể không làm được, các loại. Chuyện này sau khi kết thúc, hắn cũng phải tìm cơ hội luyện một chút nắm đấm của mình rồi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lý Diên Khánh lại tới nữa từ đường, bất quá hắn không có vào từ đường, mà là bò tới một cây đại bách thụ bên trên hướng từ đường ở bên trong quan sát, hôm qua ngày vẫn còn vắng ngắt từ đường hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Trong sân chất đầy các loại hồng xiểng, hơn 10 người tộc nhân đang ở sân cùng tránh đường bên trong bận rộn, có người quét rác về nước. Có người bố đưa bàn thờ, đặt tế phẩm, còn có người trải thảm. Lý Đại Quang đứng ở cổng chính làm bộ hỗ trợ, ánh mắt lại bị trong sân hai đàn rượu ngon móc vào, đây chính là Tường Châu nổi danh nhất cao ghi vào đốt rượu a. Mùi rượu xuyên thấu qua bùn cái bay ra, chui thẳng mũi của hắn, chui thẳng trái tim của hắn chỗ ở, câu cho hắn ngay cả ngày mai tộc tế đều nhanh quên. Một tên tuổi trẻ tộc nhân cười trêu ghẹo Lý Đại Quang nói, tứ thúc, đêm nay không có chuột đến trộm quầy rượu. Ha ha, sao lại như vậy? Lý Đại Quang bày ra hắn tiên phong đạo cốt vậy khí độ, vung tay lên nói, đã nhiều năm như vậy, lần đó xảy ra vấn đề, ta Lý Đại Quang đêm nay chính là ngủ ở tránh đường bên trong, xem ai dám đến trộm. Mấy người trẻ tuổi cười ha ha, lần đó đều xảy ra vấn đề, chỉ là tộc trưởng không truy cứu mà thôi. Lý Đại Quang trên mặt nóng lên, chỉ phải lúng túng cùng lấy cười khan vài tiếng. Lúc này, một cái sắc mặt nghiêm túc nam tử trung niên từ tránh đường bên trong đi ra, mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nói giỡn. Hắn cứ gọi Lý Văn Quý, là tộc trưởng Lý Văn Hữu Tam Đệ, lần này tế tự chính là do hắn toàn quyền phụ trách. Hắn cha hỏi Lý Đại Quang nói, lão tứ, tối hôm qua tránh đường không có có động tĩnh gì chứ? Lý Đại Quang vội vàng cười theo nói, không có bất kỳ dị thường, mời Tam ca yên tâm. Lý Văn Quý quay đầu lại nhìn liếc bàn thờ gỗ bên trên mảnh gỗ tử đàn linh bài, lại dặn dò hắn nói, Đại Quang, ngươi cũng biết này mặt linh bài đối với chúng ta gia tộc ý vị như thế nào, nếu không phải mời nhãn giờ có chú trọng. Chúng ta tuyệt sẽ không sớm như vậy xin nó đi ra, ngươi nếu coi trọng rồi, nếu như cảm thấy một người không được, ta liền để cho hai cái hậu sinh đêm nay và ngươi cùng nhau gác đêm, cũng không thể ra một chút ngoài ý muốn. Thật sự không cần. Lý Đại Quang vỗ ngực một cái, tộc trưởng đã giao nó cho ta, chính là hắn tin được ta, nói sau ta cũng không phải lần đầu tiên trông coi hắn, Tam ca cứ yên tâm đi. Lý Văn Quý vốn là muốn cho hai cái hậu sinh cùng hắn cùng nhau gác đêm, nhưng Lý Đại Quang đem tộc trưởng rời ra ngoài. Hắn ngược lại không tiện nói gì rồi, chỉ phải gật gật đầu, ngươi đã nói như vậy, ta đây chính là giao nó cho ngươi rồi, không được ngươi uống rượu, nhớ kỹ à. Ta cam đoan đêm nay không uống rượu. Lý Văn Quý rồi hướng trong sân tộc nhân nói, ta hiện tại muốn đi trong huyện mua ít đồ, có thể phải lúc tế tự mới có thể gấp trở về, mọi người chính là vất vả một chút, sớm một chút thu thập xong, quay đầu lại ta cho tộc trưởng nói, mỗi người phần thưởng 2 quan tiền. Mọi người nghe nói có tiền thưởng, làm việc càng thêm tò mò. Lý Diên Khánh cũng không có vội vã rời đi, mà là kiên nhẫn trốn trên tảng cây chờ đợi, hắn tin tưởng mình phán đoán, 3 cái tiểu hỗn đản nhất định sẽ đến. Lại sau một lúc lâu, hắn quả nhiên trông thấy ba người kia hung ác trẻ con dọc theo một cái đường nhỏ hướng nhà thờ tổ bên này lén lén lút lút sờ tới. Bọn hắn đi chính là ngày hôm qua con đường, bên dòng suối nhỏ có một mảnh lùm cây, trốn ở trong bụi cỏ có thể trông thấy trong sân tình hình. Ba người trốn ở trong bụi cỏ hướng nhà thờ tổ trong sân nhìn quanh, Lưu Phúc Nhi bỗng nhiên chỉ vào trong sân kích động nói, ta nhìn thấy, cái kia màu đỏ thực lùng, các loại điểm tâm đều ở bên trong. Hừ, nhỏ giọng một chút, Tam Thúc cũng trong sân, đừng làm cho hắn nhìn thấy chúng ta. Sợ cái rắm. Lưu Phúc Nhi cắn răng nói, chỉ cần không tại chỗ bắt lấy, hắn dám bắt chúng ta như thế nào đây? Chỉ sợ hắn đem điểm tâm đều lấy đi, chúng ta sẽ không trông cậy vào. Cũng là, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta buổi tối tới, cha ta nói cái rượu kia quỷ uống rượu sẽ ngủ, chúng ta chờ hắn đang ngủ động thủ. Ba cái hung ác trẻ con lại thương lượng vài câu, liền dọc theo đường cũ đi trở về, bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có hiện, đang lúc bọn hắn đỉnh đầu trên đại thụ ẩn nút một cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh hài đồng. Đang lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh lại xuất hiện ở bách thụ ở trên, hắn đang chờ đợi tiến vào nhà thờ tổ cơ hội, không bao lâu, chỉ thấy Lý Đại Quang từ đường ở bên trong đi ra, trực tiếp khóa đại môn, mang theo cái hộp đựng thức ăn hào hứng hướng thị trấn nhỏ phương hướng đi. Mặc dù nhà thờ tổ đại môn bị khóa, nhưng đối với đám trẻ con lại không có ý nghĩa, Lý Diên Khánh bò lên trên một cây nương tựa tường rào đại thụ, trực tiếp leo tường tiến vào từ đường. Tránh đường đại môn đã khóa lại, cửa sổ cũng từ bên trong khóa trái, Lý Diên Khánh chạy tới hậu viện. Hắn ngày hôm qua nhìn thấy phía sau một cánh cửa sổ giống như ở không có cửa sổ buộc, cửa sổ bị mấy chục tâm cái bàn loạn thất bát tao ngăn chặn, giống như bình thường cũng không có ai sẽ chú ý đến hắn. Hậu viện không lớn, chỉ có hai gian phòng, nơi này là Lý Đại Quang chỗ ở, sân nhỏ một góc đống hơn 10 cái vò rượu không, chính giữa rất thưa thớt trồng ba cây mai thụ, nền tảng trên tảng đá lớn dài khắp nhơ nhớp rêu xanh, không biết bao lâu không ai đi qua. Chánh đường cửa sau liền đối diện sân nhỏ, không quá nhiều năm không sử dụng. Cửa sau đã bị khóa kín, phía sau cửa sổ cùng cây cột thật lâu không có quét sân rồi, hiện đây tất cả lớn nhỏ khe hở, lộ ra thập phần cũ nát pha tạp. Lý Diên Khánh chạy đến tận cùng bên trong một cánh cửa sổ xuống, cửa sổ rất cao, hắn đầu không đủ, Lý Diên Khánh liền hướng bốn phía nhìn một vòng, trong sân ngoại trừ một đống bình rượu, không. Nữa những vật khác, hắn liền chạy tới chuyển đến một vò rượu lớn, đưa nó cài lại trên mặt đất, vừa đúng coi là đồ lót trùng thạch. Lý Diên Khánh giẫm nát vò rượu ở trên, lần mò cửa sổ. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, thành bại thì ở lần hành động này. Cũ nát cửa sổ lại bị hắn kéo ra, quả nhiên không có khóa lại, Lý Diên Khánh vui mừng quá đỗi, vừa tung người liền chui vào cửa sổ. Chương 8, lấy chính nghĩa báo oán, chung. Lý Diên Khánh thân thể linh hoạt, từ bao trùm lấy dậy đặt một tầng cho bụi cái bàn trong khe hở chui vào tránh đường. Lúc này sắc trời đã sắp tối, nhưng tránh đường bên trong lại đặc biệt sáng ngời, một chiếc dầu vườn đèn cùng hai cái cây nến lớn đem tránh đường nửa bộ phận trước theo như ban ngày. Nhưng bàn thờ gỗ mặt sau lại một mảnh nước sơn đen. Tế tự hoạt động đem tại sau khi trời sáng cử hành, chánh đường bên trong chất đầy các loại tế tự vật phẩm, còn có giấy châm xe ngựa cùng nhà lớn. Lý Diên Khánh vây quanh bàn thờ gỗ phía trước, chỉ thấy bàn thờ bên trên đã bày đầy các loại tế phẩm phân ra ba hàng, hàng sau để lại đầu dê, đầu heo cùng bò đầu đại ba loại tế phẩm, trung gian là gà, vịt, cá nhỏ ba loại tế phẩm, phía trước là lư hương cùng hai chi đỏ thâm đèn cầy, hai bên khay bên trong thì là đặc biệt điểm tâm trái cây. Lý Diên Khánh liếc liền nhìn thấy để cho ba cái hung ác trẻ con nhớ thương bánh bạch ngọc, thoạt nhìn tựa như tiểu nguyệt bánh, nghe nói là kinh thành tên điểm, hắn tuy nhiên không hiếm có, nhưng vẫn là bắt hai cái bỏ vào trong ngực, lại đang bàn thờ bên trên tìm được một cái tinh tế cái cổ sứ men xanh một ít hoa bình, hắn cần dùng cái này hồi báo cảnh giác, liền cũng nhét vào trong ngực. Lý Diên Khánh tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đã chế định một cái thành thục phương án, đây là hắn nhiều năm dưỡng thành một cái thói quen, mọi việc mưu định mà sau chuyển động, chỉ khi nào đã làm chính là đạo nghĩa không trốn bước. Hắn cũng không vội với động thủ, mà là dọc theo bên tường bò lên một vòng, từ cửa sau leo đến cửa trước, nắm rõ ràng rồi lộ tuyến, lúc này mới chạy đến bàn thờ gỗ lưng vác về sau, giống như con khỉ bò lên trên hai tầng lầu cao bàn thờ gỗ. Lý Diên Khánh trước đem khối kia lớn nhất vô tự gỗ tử đàn linh bài giấu đến trong hậu viện, cái này mới một lần nữa trở về bò lên trên bàn thờ gỗ, tất cả mọi sự sẵn sàng, sẽ chờ cá cắn câu. Về tới trước chính là Lý Đại Quang. Hắn đi thị trấn nhỏ làm một chút đầu heo thịt, đêm nay có rượu ngon, không có đầu heo dưới thịt rượu sao được. Lý Đại Quang khóa ngược lại cửa, liền vội vã không nhịn nổi chạy đến nơi hẻo lánh đi, chỗ đó để lại hai đàn câu hắn hồn phách rượu ngon, cứ việc vò rượu không có khai mở bồn phong, nhưng cái này khó không được hắn Lý Đại Quang. Hắn ngồi xếp bằng tại vò rượu bên cạnh, cần một cây tinh tế ống đồng từ vò rượu biên giới chậm rãi cắm đi vào, chợt hít một hơi, mắt lạnh thuần hậu rượu ngon liền bị dẫn xuất. Chạy đến bên cạnh chén sứ to thô ráp bên trong. ha ha. Muốn cho hai cái hậu sinh theo giúp ta, là sợ ta trộm quầy rượu. Ngươi càng sợ, lão tử càng phải trộm, cho ngươi tức chết cái này quy lão tam. Lý Đại Quang một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên bưng chén lên tinh tế mút một cái, ánh mắt lập tức híp lại, tạp ba miệng, thật sự là hảo tử a. Lý Diên Khánh tại bàn thờ gỗ bên trên âm thầm lắc đầu, cái này tứ thúc sau khi vào nhà trước không xem xét gỗ tử đàn linh bài còn ở đó hay không, lại không để ý trọng trách trong người trộm cắp tế rượu, hoàn toàn chính là một cái không hợp cách nhà thờ tổ trông coi người, tộc trưởng rõ ràng để cho hắn nhìn thủ từ đường, nói rõ người tộc trưởng này cũng cao minh không đi nơi nào. Bên ngoài sắc trời đã tối hẳn, tránh đường bên trong Lý Đại Quang vừa uống rượu, một bên lấy thịt hướng trong miệng nhét vào, còn bất chợt hàm hồ lẩm bẩm lầu bầu. Đương nhiên, Lý Diên Khánh trông thấy bên cạnh cửa chính hai ngón tay bên trên chậm rãi chiếu ra ba cái bóng đen, trong lòng của hắn trở nên kích động, con cá rốt cuộc đã tới. Hắn nhìn chòng chọc ba cái bóng đen, chỉ thấy hai ngón tay phá vỡ một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên có một con mắt đang len lén hướng tránh đường bên trong nhìn xem. Lý Diên Khánh thầm mắng ba người ngu xuẩn, vậy mà thật không ngờ bóng dáng của bọn hắn chiếu vào hai ngón tay ở trên, chỉ cần Lý Đại Quang ngẩng đầu, có thể thấy ba cái bóng đen rồi. Đáng tiếc Lý Đại Quang đã hoàn toàn đắm chìm trong rượu đích trong thế giới, hắn uống ước chừng nửa vò rượu, ăn hết sạch rồi trong gói giấy đầu heo thịt, liền chậm rãi nằm trên mặt đất, cô ngủ cục đang nói gì đó, không bao lâu hắn tiếng vang lên, hắn lại ngủ thiếp đi. Lý Diên Khánh lập tức nắm lấy cơ hội đốt lên cây đánh lửa, lại hô thổi tắt, lưu lại những vì sao hỏa điểm. Một lát, cửa sổ ngoài truyền tới Lưu Phúc Nhi thanh âm, hắn đang ngủ, chúng ta động thủ đi. Phúc! Một tiếng hai ngón tay đã phá vỡ. Một tay từ cửa sổ ô vuông ở bên trong đưa vào, kéo ra cửa sổ buộc, cửa sổ mở ra một nửa, ba cái hung ác trẻ con nghiễm giống như là con chuột cái này tiếp theo cái kia nhảy vào. Ba người chui vào bàn thờ bên cạnh, liền không kịp chờ đợi một người bắt chỉ bánh bạch ngọc hướng trong miệng nhét vào, không hổ là kinh thành tên điểm, cái loại này đồ châu đáo nữ trang băng ngọt tư vị để cho cái này ba cái chưa từng va chạm xã hội ở nông thôn tiểu hung ác trẻ con đào túy. Bọn hắn hoàn toàn quên lúc ban đầu chỉ nếm một cái kế hoạch. Đem bánh bạch ngọc nguyên nhân đến bàn thờ xuống, lại dứt khoát đem một cái khác bàn buồn huyện sản phẩm nổi tiếng đậu xanh bánh ngọt cũng bưng vào bàn thờ, ba người trốn ở bàn thờ xuống, bắt đầu tính toán có thể ăn vụng mấy cái mới không lộ hãm. Lý Diên Khánh đã lặng lẽ từ bàn thờ gỗ dưới đỉnh leo xuống, ẩn thân tại bàn thờ gỗ sau lưng trong khắp ngõ ngách, cần cao cao rũ xuống màn vải che khuất thiêu đốt lên hỏa tinh cây đánh lửa, từ trong lòng lấy ra bình hoa, hắn liếc nhìn nằm ở ngoài hai trượng Lý Đại Quang, hắn có chút do dự, cái này hoa bình ít nhất nặng 2 cân. Chỉ sợ sẽ nện đả thương người. Hắn chợt phát hiện bên chân có hòn đá nhỏ, liền nhặt lên ước lượng, giương một tay lên, hòn đá nhỏ bay đi, công bằng, đập ngay tại Lý Đại Quang khuôn mặt, đau đớn một hồi xứ Lý Đại Quang từ trong ngộng bừng tỉnh, hắn mãnh liệt bật ngồi dậy thân, mơ mơ màng màng nhìn thấy trốn ở bàn thờ phía dưới phân tang ba tên trộm. Lý Đại Quang thoáng cái thanh tỉnh, trong lòng giận tím mặt, gầm lên giận dữ, các ngươi đang làm cái gì? Cái này gầm lên giận dữ giống hệt sét đánh giữa trời. Trốn ở cung cấp dưới bàn ba cái hung ác trẻ con lập tức sợ tới mức gan toái tâm rách, Lưu Phúc Nhi bản năng đứng người lên muốn chạy trốn, hắn lại quên trên đầu bàn thờ, nặng đầu trọng yếu đâm vào đáy bàn thờ bị hắn đụng ngã lăn, các loại cống phẩm khóc như mưa quay cuồng rơi xuống đất, chén dĩa rơi phá nát, tế phẩm ba loại tế phẩm lăn xuống trên đất, bàn thờ cũng ầm ầm ngã lật, ba cái hung ác trẻ con sợ tới mức ngây ra như phỗng. Lý Đại Quang cũng ngây dại, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, phải bắt lấy ăn trộm bỏ ngay trách nhiệm. Lý Đại Quang nghiệm giống như là mánh hổ nhào tới, lấy ở ba cái hung ác trẻ con. Ba người các ngươi tiểu hỗn đản, xông ra đại họa. Ba cái hung ác trẻ con sợ tới mức gào khóc, tứ thúc, chúng ta sai rồi, làm cho chúng ta à. Ta tha các ngươi, ai tới tha ta. Lý Diên Khánh trốn ở bàn thờ gỗ sau lưng, đang muốn thổi phồng bốc cháy cây đánh lửa, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bên trên lăn tới một cây nến, ngọn nến cũng không có dập tắt, vẫn còn lửa đốt miêu, đây quả thực là thiên ý. Hắn một tay lấy cây đánh lửa xếp diệt, nhét vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên ngọn nến, đốt lên rèm tre, tránh đường bên trong mấy tấm rèm tre không biết treo bao nhiêu năm, sớm đã khô thấu, hỏa nhất điểm liền lấy, nổ một cái bốc cháy lên. Lý Diên Khánh dừng ở thiêu đốt hỏa diễm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì, tại nơi này ỷ mạnh hiếp yếu thế giới ở bên trong, hắn chỉ có cần thủ đoạn phi thường mới có thể là bị lăng nhục phụ thân đòi lại một cái công đạo, mới có thể cải biến hắn và phụ thân vận mệnh. Lý Diên Khánh buông ngọn nến, nhanh chóng từ cái bàn trong khe hở chui ra tránh đường, trở tay đóng lại cửa sổ liền hướng từ đường bên ngoài chạy như điên. Ba cái hung ác trẻ con một bên khóc thét một bên dốc sức liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát Lý Đại Quang hai tay đào tẩu, Lý Đại Quang trong lòng càng thêm giận không kèm được, kéo lấy hắn đám bọn họ hướng phía cửa đi tới. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một cổ gây mũi mùi thuốc lá, trong lòng lập tức cảm giác không ổn, lại sợ ba cái hung ác trẻ con thừa cơ chạy trốn, liền nghiêng người sang thể, thăm dò hướng bàn thờ gỗ sau lưng nhìn lại, hắn liếc liền nhìn thấy bên trên thiêu đốt lên ngọn nến, lại ngẩng đầu, lập tức sợ tới mức Lý Đại Quang hồn phi phách tán, chỉ thấy trên đỉnh đầu hỏa diễm bay vút lên, ba điều rèm che toàn bộ bị đốt. Hắn chân mềm nhũn, bịch ngồi dưới đất, thanh âm run rẩy nói, các ngươi thật là gây ra họa lớn ngập trời rồi. Chương 9, lấy chính nghĩa báo oán, hạ. Đùng, đùng, đùng. Có người mang theo đồng la tại Lý thị tộc nhân tụ cư thị trấn nhỏ mặt phía bắc dốc sức liều mạng gõ, hô lớn, đi lấy nước, đi lấy nước. Từ đường đi lấy nước, mọi người nhanh đi cứu hỏa. Nhà nhà cả trai lẫn gái đều vọt ra, mang theo thùng nước, bưng chậu gỗ hướng dưới chân Lộc Sơn từ đường chạy như bay. Lúc này từ đường đã bị đại hỏa nuốt sống, lửa cháy mạnh bay vút lên, ngọn lửa cuồn vũ, vô số Lý thị tộc nhân từ trong dòng suối nhỏ lấy nước xông vào sân nhỏ, hướng lửa cháy tránh đường dội đi, nhưng không ai dám tới gần. Từng chậu nước ngoại trừ đem đại môn rội ở ướt bên ngoài, bên trong lại không làm nên chuyện gì. Kỳ thật tất cả mọi người thấy rõ ràng, để đặt linh bài bàn thờ gỗ đã bị đốt sụp xuống, coi như diệt vong hỏa, cũng không cứu lại được tổ tông linh bài rồi. Trong sân, một người mặc gấm vóc trường bào nam tử trung niên đang dậm chân đấm ngực gào khóc, ta có tội à? Ta Lý Văn Hữu làm sao hướng liệt tổ liệt tông nhắn nhủ a? Cái này khóc đến tê tâm liệt phế nam tử trung niên đang là tộc trưởng Lý Văn Hữu, tiếp qua mấy canh giờ muốn bắt đầu rổ tổ. Tổ tiên anh linh đều đã tề tụ, chuẩn bị tiếp nhận hậu bối lễ kính, hết lần này tới lần khác cái lúc này từ đường cháy, cái thanh này hỏa sẽ chỉ sợ đem tổ tiên hồn phách đều đốt đã xong. Lý Văn Hữu tự trách bên trong còn có một loại càng sâu tầng ý nghĩa, trận này đại hỏa đem Lý thị dòng họ chân quý nhất truyền ra chi bảo đốt đã xong, vạn một kinh thành hoặc là mặt phía nam tộc nhân đến muốn cái gì, hắn làm sao cầm ra được. Tại tộc trưởng Lý Văn Hữu bên cạnh, đứng đấy run sợ trong lòng Lý Đại Quang. Vừa rồi hắn đã hướng tộc trưởng nói rõ xảy ra hỏa hoạn nguyên nhân, đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy tại ba cái an vụng cống phẩm hung ác trẻ con trên người. Thật là tuy vậy, trong lòng của hắn vẫn là hết sức bất an, hắn biết rõ trận này đại hỏa hậu quả, từ đường có thể trùng kiến, linh bài có thể trọng lập, nhưng đại tổ linh bài bị thiêu hủy, cái kia cũng không cách nào vãn hồi đại họa. Mình đương thời thật không nên vội vàng trốn tới, ít nhất có thể đem đại tổ linh bài mang đi ra. Lúc này, Lý Diên Khánh đã sau khi xuất hiện viện, hậu viện Lý Đại Quang chô ở không có bị đại hỏa ảnh hưởng đến, các tộc nhân đem sau cửa mở ra, đứng ở phía sau trong nội viện hướng tránh đường hát nước, bất quá nơi này tộc trưởng nhìn không thấy, tất cả mọi người chạy tới tiền viện, chỉ có 3-4 tộc nhân ở chỗ này cứu hỏa. Lý Diên Khánh đã ở trong dòng suối nhỏ cầm quần áo ngâm ướt đẫm, cần ở mức khăn ngăn ở miệng mũi, lại đem một giường Lý Đại Quang bị tấm đệm đắp lên người, hắn thừa dịp người không chú ý, từ một cái vỏ rượu không ở bên trong lấy ra khối kia gỗ tử đàn linh bài. Theo bên mình ẩn tàng tại trong quần áo. Đi, đi, đi. Nơi này rất nguy hiểm, tiểu hài tử mau tránh ra. Một cái tộc nhân phát hiện ra Lý Diên Khánh, xông lên muốn đem hắn đuổi đi ra, Lý Diên Khánh lại né tránh hắn, chạy tới bên kia. Vài tên tộc nhân đều tức giận, ngươi là con cái nhà ai, làm sao đại nhân nói chuyện không nghe. Lý Diên Khánh nơi nào sẽ nghe bọn hắn mà nói, đây là cơ hội duy nhất của hắn, quan hệ đến hắn có thể nếu không vào học đường đọc sách. Quan hệ đến cha hắn một bờ ngông khoản nợ có thể không bị giảm miễn, quan hệ đến phụ thân hắn trong gia tộc không còn bị người kỳ thị. Hắn gặp mặt đông thế lửa đã yếu bớt, liền một mèo eo vọt vào đám cháy. Cái đứa bé kia. Chúng ta. Vài tên tộc nhân cả kinh chân tay luôn cuống, nghẹn ngào quát to lên, có con nít tiến vào. Nhanh cứu người a. Tránh đường bên trong mặc dù thế lửa đã yếu bớt, nhưng khói dày đặc cuồn cuộn, cái gì đều nhìn không thấy. Lý Diên Khánh đã từng đã tham gia phòng cháy huấn luyện. Hắn biết rõ tại sao từ đám cháy chạy trốn, cái kia chính là dọc theo bên tường leo ra đi, đây là biện pháp tốt nhất, hắn trước đó thăm dò lộ tuyến, cần ở mức khăn phong bế miệng mũi, dọc theo bên tường nhanh chóng hướng về phía trước cửa bỏ đi. Phía trước viện cứu hỏa tộc nhân nghe thấy được tiếng la, tất cả mọi người chấn kinh đến hai mặt nhìn nhau, có con nít vọt vào đám cháy rồi, đây là có chuyện gì? Là con cái nhà ai? Rất nhiều tộc nhân đều nhao nhao hướng phía sau chỗ cửa lớn một đám tiểu hài tử nhìn quanh. Sợ là con của mình tiến vào đám cháy. Một lát, chỉ thấy một cái bóng người nhỏ bé từ đám cháy bên trong liền xông ra ngoài, mọi người nhất thời một mảnh hoan hô, đi ra. Hải tử đi ra. Lý Diên Khánh bị khói dày đặc sặc đến nước mắt nước mũi chảy đầy vẻ mặt, hắn vứt bỏ trên người đệm chăn, ôm chặt lấy gỗ tử đàn linh bài, hô lớn, ta đã tìm được. Ta đã tìm được. Lý Đại Quang chạy tới, lôi kéo hắn kinh ngạc hỏi Khánh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tứ thúc, ta cũng vậy tới cứu hỏa. Ta đã tìm được cái kia linh bài. Lý Diên Khánh giơ lên cao cao linh bài. Trời ạ! Có mấy cái biết hết mọi chuyện tộc nhân kinh hô lên, là đại tổ linh bài. Lý Đại Quang kích động đến ôm cổ Lý Diên Khánh, hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Nước mắt của hắn tuôn ra, chỉ cần đem mặt này linh bài cứu ra đến, hắn Lý Đại Quang có thể chuộc tội rồi. Đồng nhiên, bên cạnh có người hô to, đi mau. Nóc phòng muốn sụp. Mọi người sợ tới mức nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy đi, nhà thờ tổ đại lương bị đốt đoạn, rốt cục không chịu nổi mái ngói sức nặng, ầm ầm sụp xuống rồi. Lý Văn Hữu cũng triệt để tuyệt vọng, hắn quỳ gối trước cổng chính thẳng thắn dập đầu, cực kỳ bi ai vạn phần hô to, đại tổ. Liệt tổ liệt tông. Bất tài con cháu Lý Văn Hữu tội không thể tha thứ a. Lúc này, đại quản gia Lưu Thừa Hoàng đi lên trước nâng dậy Lý Văn Hữu, thấp giọng khuyên nhủ, tộc trưởng, việc đã đến nước này, bớt đau buồn đi a. Lưu Thừa Hoàng có phụ thân là Lý Lao Thái gia thư đồng, hắn từ nhỏ rất được Lao Thái gia niềm vui, cùng lúc nhận thua hắn làm nghĩa tử, trưởng thành sau lại để cho hắn đã làm Lý phủ đại quản gia. Ỷ vào Lao Thái gia sủng hạnh, Lưu Thừa Hoàng bình thường ức hiếp hàng xóm láng giềng, cường hành thô bạo, làm cho Lý thị tộc nhân giận mà không dám nói gì. Lao Thái gia mặc dù năm trước chết rồi, Lưu Thừa Hoàng lại khó sửa đổi hắn kiêu hành bạt hô tập tính, cha nào con ấy, con của hắn Lưu Phúc Nhi cũng kế nhận hắn hung tàn, coi trời bằng vùng. Hôm nay rốt cục cho hắn gây ra họa lớn ngập trời. Từ đường bị đốt, đại tổ linh bài bị hủy, xứ Lý Văn Hữu trong lòng cực hận Lưu Thừa Hoàng, đẩy ra hắn, lạnh lùng nói, thiêu hủy nhà thờ tổ, cái này là ta Lý gia tộc quy bên trong tội lớn, phải nghiêm trị, Lý Chân nhà hai đứa con trai, ta sẽ dùng tộc quy đến trừng phạt bọn hắn, con của ngươi họ Lưu, tộc của chúng ta quy không xen vào hắn, ngươi tự xem xử lý a. Lưu Thừa Hoàng sợ hãi nói, lao ra, ta nhất định sẽ nghiêm trị cái kia tiểu súc sanh. Lý Văn Hữu lắc đầu, làm sao nghiêm trị hắn là chuyện của ngươi, nhưng ta cấp cho liệt tổ liệt tông một cái công đạo, sau khi trời sáng, ngươi thu thập đông tây đi thôi. Lưu Thừa Hoàng sợ tới mức quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, lao ra, cha con chúng ta tại Lý gia đã làm 40 năm, xem ở Lao Thái gia phần bên trên tha ta lúc này đây a, ta sẽ cắt ngang nghiệt tử chân hướng lao ra bồi tội. Lý Văn Hữu chỉ vào sụp đổ từ đường giận dữ hét, ta tha ngươi, có thể liệt tổ liệt tông không có thể tha ta, hoặc là ngươi cút cho ta. Hoặc là đi lấy con của ngươi đánh chết. Lưu Thừa Hoàng lập tức mặt xám như cho, hắn vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lý Văn Hữu liếc, ta hiểu được, bắt đầu qua cầu đoạn nhịp, mài đao giết người rồi, tốt. Ta đi, một ngày nào đó ta Lưu Thừa Hoàng sẽ trở về đòi một lời giải thích. Lưu Thừa Hoàng đứng dậy nổi giận đùng đùng đã đi, Lý Văn Hữu nhìn qua sụp đổ từ đường, lại một lần nữa vô lực quỳ xuống, trong lòng tràn đầy không cách nào hướng các nơi dòng họ lời nhắn nhủ sợ hãi. Lúc này, Lý Đại Quang nhận lĩnh Lý Diên Khánh tiến lên. Kìm nén không được kích động trong lòng, thấp giọng nói, tộc trưởng, đứa nhỏ này cứu ra đại tổ linh bài. Cái gì? Lý Văn Hữu hoắc ngẩng đầu, hắn không thể tin nhìn qua Lý Diên Khánh trong ngực gỗ tử đàn linh bài, hắn tay run run tiếp nhận linh bài, thân thiết ôm vào trong ngực, cảm giác mình giống như nằm mơ đi em, hắn kích động đến quả thực muốn lớn tiếng khóc. Mặt này linh bài là quân Tống phóng hỏa thiêu hủy Nam Đường Tông Miếu lúc đó, tổ tiên bọn họ Lý Tòng Khiêm từ Tông Miếu đoạt cứu ra duy nhất linh vị bài. Từ nay về sau thành là gia tộc bọn họ nhất vật chân quý. Lý Dục bị Triệu Quang Nghĩa giết bằng thuốc độc về sau, Lý Tòng Khiêm thập phần sợ hãi, liền cần nước chát rửa đi phía trên chữ vàng, khiến cho nó trở thành một khối vô tự linh bài, tuy vậy hắn cũng không dám chuyển cho con trai trưởng, trước khi Lâm Trung đem nó len lén chuyển cho thứ ba đứa con, để cho hắn mang theo linh bài xa cách kinh thành đến Tương Châu ngủ lại, mặt này linh bài liền nhiều đời tại Tương Châu chuyển tới, bình thường đều khóa tại tộc trưởng trong phòng, chỉ có 10 năm thế. Tổ lúc mới lấy ra bày vào từ đường. Cái khác linh bài có thể trọng tố, duy chỉ có mặt này linh bài một ngày hủy diệt, hắn Lý Văn Hữu chính là muốn gia tộc tội nhân thiên cổ, hắn mới vừa bi thống sợ hãi chính là cho rằng mặt này linh bài cũng bị đại hỏa thiêu hủy, không nghĩ tới cư nhiên bị một đứa bé tử trong lửa cứu ra. Ngươi là con cái nhà ai? Lý Văn Hữu hỏi. Lý Đại Quang ở một bên nói, tộc trưởng, hắn chính là đại khí nhi tử, gọi là Duyên Khánh, năm nay chỉ có 6 tuổi. Nguyên lai là đại khí hài tử. Lý Văn Hữu trong lòng cảm kích vạn phần, lại lôi kéo tay của hắn hỏi Khánh Nhi, ngươi mới 6 tuổi, tại sao có thể có đảm lượng xông vào đám cháy đoạt ra cái này mặt linh bài? Lý Diên Khánh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, vốn ta ở bên ngoài nhìn đại nhân cứu hỏa, đống nhiên nghe thấy bên thai có người đối với ta la lên, nhanh mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta. Ta dường như bị một cổ lực lượng đẩy một chút, liền vọt vào đám cháy rồi. Lý Văn Hữu A. Gọi một tiếng. Vội hỏi, sau đó thì sao? Ta ở đây đám cháy ở bên trong thập phần sợ hãi, nhưng cái thanh âm kia nói cho ta biết không cần phải sợ, hắn ở đây phía đông trong góc, ta liền theo bức tường hướng đông mặt rác hạ xuống bỏ qua đi, kết quả? Kết quả ta đã tìm được mặt này linh bài. Lý Văn Hữu ôm cổ Lý Diên Khánh, lần nữa lớn tiếng khóc, đây là chúng ta tổ tiên hiển linh A. Lý Diên Khánh nháy mắt mấy cái, ngay cả chính hắn đều có điểm đã tin tưởng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, huynh đệ thương lượng. Còn chưa kịp hướng tộc trưởng đưa ra yêu cầu, Lý Diên Khánh chính là chạy về thôn năn nỉ Hồ Đại Thúc đi một chuyến thị trấn, nói cho phụ thân Lưu Thừa Hoàng đã bị đuổi ra Lý Phủ, không nên lại để ý tới cái kia bút cái gọi là tiền thuốc men. Lý Diên Khánh lo lắng phụ thân không biết rõ tình hình, bị Lưu Thừa Hoàng lừa gạt đi một khoản tiền. Lưu Thừa Hoàng cùng đường bị lối, có thể kiếm một số tính một số, loại cơ hội này hắn là sẽ không bỏ qua. Hồ Đại Thúc một câu chưa nói, cầm trạm canh gác ca tụng liền lên huyện thành, sắp xếp xong xuôi trọng yếu nhất sự tình, buồn ngủ hết sức Lý Diên Khánh liền một đầu chồng bên trên cái hố, rơi vào đen nặng trĩu trong mộng đẹp. Ngay tại Lý Diên Khánh yên tâm sự tình, bình yên chìm vào giấc ngủ đồng thời, tộc trưởng Lý Văn Hữu lại trong phủ cùng huynh đệ xử lý từ đường chuyện khắc phục hậu quả. Lý Văn Hữu không chỉ có là Lý thị tộc trưởng, đồng thời cũng là Thang Âm huyện thân sĩ, là chi huyện Lưu Trinh chỗ ngồi khách quý, hắn tam đệ Lý Văn Quý thì là Hiếu Hỏa Hương đều bảo chính. Hắn như thế được coi trọng, mấu chốt là hắn có một ở kinh thành làm quan huynh đệ, nhị đệ Lý Văn Tự. Lý Văn Tự ở kinh thành đã làm một cái thất phẩm quan, mặc dù thất phẩm giống như bình thường được xưng là quan cấp dịu, nhưng trên thực tế, Thang Âm chi huyện cũng mới bát phẩm. Thất phẩm quan ở kinh thành tại quê nhà càng là khó lường đại nhân vật. Dựa theo kinh thành làm quan, vinh quang nông thôn truyền thống, Lý Văn Tự tại Lộc Sơn trấn xây một tòa chiếm diện tích chừng 8 mẫu nhà lớn, cấp cho phụ thân hắn vị trí trụ, cha già năm trước tiên thăng về sau, đổi lại do đại ca Lý Văn Hữu ở chỗ này nhà lớn là được đáng mặt tộc trưởng tới chỗ ở. Lý Văn Hữu trong đêm bị điểm gió rét, uống một chén trà nóng, cảm giác đã khá nhiều, hắn ít khẽ vuốt vuốt trên bàn nhỏ đại tổ linh vị bài đối với tam đệ Lý Văn Quý nói: Tam đệ cũng đừng có xin tha cho hắn rồi, thu thuế phú đổi một người cũng có thể làm, không nhất định không phải hắn Lưu Thừa Hoàng không thể. Lưu Thừa Hoàng chọc không ít thị phi, mấy phòng tộc nhân đối với hắn ý kiến đều rất lớn, trước kia là phụ thân sủng ái hắn, từ nào đó tính tình của hắn sang bậy, phụ thân tiên thăng về. Sau, hắn không chỉ có không biến mất, ngược lại ngày càng tệ hơn ức hiếp tộc nhân, lần này con của hắn lại đốt từ đường, nếu lại tha cho hắn, ta người tộc trưởng này sợ sợ sẽ coi như không lâu. Lần này ta là quyết tâm đem hắn đuổi đi, không chỉ có riêng vì tê. Đường, ngươi chính là không nên làm khó ta. Lý Văn Quý với tư cách đều bảo chính chức trách một trong, chính là phụ trách trưng thu quê hương thuế khóa lao dịch, triều đình thuế phu trầm trọng, bóc lột ngày cái gì, dân chúng mâu thuẫn thật lớn, tầng dưới chốt hương quan môn thu thuế gian nan. Lưu Thừa Hoàng mặc dù là người hung ác tàn bạo, nhưng thu thuế lại rất đắc lực, vẫn là Lý Văn Quý vai trái cánh tay phải, kiêm nhiệm thúc thuế giáp đầu. Lý Văn Quý mới vừa từ trong huyện gấp trở về, biết được từ đường bị đốt, lại nghe nói đại ca muốn đuổi đi Lưu Thừa Hoàng, Lý Văn Quý lập tức nóng nảy, cố không lấy được nhìn từ đường, trước chạy đến tìm đến đại ca thay Lưu Thừa Hoàng cầu tình. Đại ca đã nói đến một bước này, Lý Văn Quý chỉ phải âm thầm thở dài, cười khổ nói, ta nghe đại ca, Lưu Thừa Hoàng xác thực đắc tội với người quá nhiều, đã đi cũng tốt, đại ca cảm thấy để cho Tôn quản gia đón hắn vị trí như thế nào đây. Tôn quản gia cũng là Lý Văn Quý đắc lực người hỗ trợ, đã Lưu Thừa Hoàng bị đuổi đi đã thành kết cục đã định. Lý Văn Quý chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để cho mình một tay để bạt Tôn quản gia thượng vị, trở thành Lý Phủ đại quản gia. Lý Văn Hữu thở dài nói, buổi tối hôm nay sinh con một đại sự, ta tâm loạn như ma, Tôn quản gia sự tình hai ngày nữa rồi nói sau. Lý Văn Quý nhìn liếc trên bàn đại tổ linh bài, thấp giọng nói, đại ca nói đại sự, có thể là chỉ đại tổ hiền linh. Người cũng nghe nói. Lý Văn Quý gật gật đầu, toàn bộ trong phủ đều đang nói chuyện này, có thể ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Loại chuyện này chưa bao giờ đã xanh, đêm nay làm sao sẽ xuất hiện. Lý Văn Hữu có chút tức giận trừng mắt nhìn tam đệ liếc, bởi vì từ đường chưa từng có bị đốt qua, đại tổ linh bài cũng chưa từng gặp hỏa, đại tổ lộ ra linh đương nhiên sẽ không xuất hiện, ngươi hy vọng loại chuyện này xuất hiện mấy lần mới được. Lý Văn Quý quả thực xấu hổ, vội vàng giải thích nói, đại ca đừng nóng giận, tiểu đệ không phải ý tứ này. Ta biết ngươi không phải là ý tứ này. Có lẽ là cảm giác mình lời nói có chút trọng yếu. Lý Văn Hữu cũng hòa hoan thoáng một phát giọng nói, bởi vì ngươi đêm nay không tại hiện trường, không biết lúc ấy sinh tình huống, ta coi như là tận mắt nhìn thấy, hài tử khác đều sợ tới mức rất xa, đứa bé kia rõ ràng xông vào đám cháy, tại khói dày đặc cùng trong liệt hỏa, nếu như không có đại tổ chỉ dẫn, hắn làm sao có thể tìm được mặt này linh bài. Không có đại tổ chỉ dẫn, hắn lại làm sao có thể chạy ra khỏi đám cháy. Đúng là, đây cũng quá đúng dịp a. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, xác thực rất khó tin, huống hồ Lý Văn Quý luôn luôn khôn khéo hơn người, trong lòng của hắn có nghi hoặc rất bình thường. Nhưng Lý Văn Hữu cũng là tận mắt nhìn thấy, tin tưởng không nghi ngờ, hắn khoát tay đã cắt đứt Lý Văn Quý mà nói, ta biết ngươi tại hoài nghi gì, nhưng hắn chỉ là một sáu tuổi ở nông thôn nhóc con, ngươi cảm thấy hắn sẽ phóng hỏa thiêu từ đường. Lý Văn Quý cũng cảm giác mình lòng nghi ngờ quá nặng đi, rõ ràng hoài nghi một cái 6 tuổi tiểu hài tử, hắn vội vàng ngày nay nói, đại ca nói đúng, tiểu đệ xác thực không nên tùy tiện hoài nghi. Lý Văn Hữu nhỏ bé ngón tay của ít nhẹ gật gật cái bàn, trong ánh mắt lóe ra một loại khó có thể che giấu hưng phấn sáng bóng, hạ giọng nói, tam đệ, ngươi còn không có hiểu rõ, mấu chốt là đại tổ hiền linh, chuyện này nếu khiến kinh thành cùng Nam Phương Lý Thị biết rõ, chúng ta Tương Châu Lý Thị có thể liền từ này sống lưng thẳng tắp rồi. Lý Văn Hữu dù sao chỉ là một địa phương thổ tài chủ, tầm mắt không cao, đam chiêu lo lắng đều là của mình một mẫu ba sào đất, hắn lại không suy nghĩ một chút, Lý Cảnh Hiển Linh như bị triều đình hoặc là thiên tử đã biết rồi, hậu quả sẽ là cái gì? Tiểu đệ đã minh bạch, đại ca kêu bước tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Văn Hữu suy nghĩ một chút nói, sáng mai ngươi đi từ đường nhìn xem, suy tính một chút trùng kiến phương án, ta tự mình đi một chuyến Lý Văn Thôn. Trong lúc ngủ mơ, Lý Diên Khánh tại từ đường cổng chính trong dòng suối nhỏ bắt cá, nước đông nhiên thay đổi thâm, đem hắn bao phủ, hắn gấp đến độ tới đâu vừa loạn tới đó, lại lấy không ra một cái phao cứu mạng, lập tức cũng bị kìm nén mà chết, Lý Diên Khánh nhất thời đã tỉnh, vù vù thở hổn hển. Mở mắt ra, trước mắt lại là một cái treo đầy nghịch ngợm nụ cười mặt tròn nhỏ nhắn, lỗ mũi mình còn bị hai đầu ngón tay út nắm, khó trách biết làm mộng nghịch nước. Nhị ca ca đã tỉnh. Tiểu Thanh mà cao hứng thẳng vỗ tay, Lý Diên Khánh thoáng cái hô hấp thông suốt. Hắn vội vàng ngồi dậy, bên cạnh đại hắc cũng không biết bao lâu trốn mất, bên ngoài ánh mặt trời đã sáng. Tiểu Thanh mà sao lại tới đây? Lý Diên Khánh sờ sờ nàng cái đầu nhỏ cười hỏi. Tổ nương để cho ta cấp cho nhị ca ca đưa chút ăn. Tiểu Thanh mà đem một cái nhỏ rổ phóng ở trước mặt hắn, trong này mấy cái mì chay bánh bao. Lý Diên Khánh quả thực đói bụng lắm, nắm lên một cái chính là gặm, trong miệng mơ hồ không rõ mà cười nói, ngươi không bảo ta ngốc nhị ca ca rồi hả? Ừ. Tiểu Thanh mà trọng trọng gật đầu. Nghiêm trang học phụ thân khẩu khí nói, Tiểu Thanh Nhi, ngươi nhị ca ca đúng là hài tử thông minh, về sau đừng kêu hắn ngốc nhị ca ca rồi. Lý Diên Khánh cười ha ha, hắn chợt nhớ tới một vật, liền từ trong góc móc ra, cười nói, nhắm mắt lại, nhị ca ca cho ngươi ăn đồ tốt. Tiểu Thanh mà cần hai tay che mắt, lại len lén lưu lại một cái khe hở, cái đồ tốt gì ăn. Lý Diên Khánh bẻ một khối nhỏ bánh bạch ngọc nhét vào trong miệng nàng, đây là hắn đặc biệt cấp cho Tiểu Thanh mà ở lại một khối. Rất ngọt ta. Nhị ca ca, là cái gì? Nàng mở to đen lúng liếng ánh mắt hỏi. Lý Diên Khánh đem tiểu bánh nhét vào trong tay nàng, cười nói, chúng ta ăn chung, ngươi ăn bánh, ta ăn bánh bao. Tiểu Thanh mà bưng lấy bánh bạch ngọc cái miệng nhỏ gặm, lưu luyến mà nhìn ngọc bánh mà một chút nhỏ đi. Ăn ngon không? Ừ. Ăn ngon, nhị ca ca, đây là cái gì bánh? Cái này gọi là đắc thắng bánh, ta ở đây trong trấn nhỏ mua. Lý Diên Khánh cũng không dám nói cho nàng biết cái này gọi là bánh bạch ngọc. Lúc này, bên ngoài truyền đến Hồ Đại Nương tiếng la, Tiểu Thanh Nhi. Tiểu Thanh mà vội vàng đem một miếng cuối cùng bánh nhét vào Lý Diên Khánh trong miệng, mang theo không rổ chạy như một làn khói, nhị ca ca, đợi lát nữa ta tới tìm người chơi. Ngon lành là ngủ một giấc, lại ăn ba cái bánh bao, Lý Diên Khánh cảm thấy sảng khoái tinh thần, hắn mặc quần áo đi vào trong sân, từ trong giếng đánh một thùng nước chuẩn bị đánh răng rửa mặt, lại nghe thấy ngoài cửa lớn Hồ Đại Nương nói. Đại khí không ở nhà, trong nhà chỉ có con nít một người. Ha ha! Chúng ta chính là đến lấy Khánh Nhi. Lý Diên Khánh nghe ra đây là tứ thúc Lý Đại Quang thanh âm, hắn vội vàng qua loa tắm một hồi mặt, sửa sang lại quần áo một chút, lúc này, cửa sân két kẹt một âm thanh mở ra, bên ngoài đi tới mấy người. Chương 11, giao giá trên trời. Bên ngoài đi tới ba người, đi tuất ở đàng trước là tứ thúc Lý Đại Quang, hắn như trước ăn mặc món đó chế tác khảo cứu tuyết trắng đại áo bào, thân hình cao lớn, râu dài bạch. Lộ ra đặc biệt tiên phong đạo cốt. Không phải không thừa nhận, người bề ngoài xác thực rất trọng yếu, cứ việc Lý Đại Quang tham gia 10 năm châu thí, mỗi năm thi rớt, cũng chưa bao giờ sự tình việc đồng áng, nhưng hắn vẫn là Lý Văn Thôn trôi qua nhất dễ chịu một cái. Mặc dù hắn tối hôm qua nghiêm trọng thất trách, làm cho từ đường bị đốt, nhưng hôm nay tộc trưởng đến Lý Văn Thôn hãy để cho hắn dẫn đường, đủ thấy tín nhiệm với hắn. Tại phía sau hắn chính là Lý Thị gia tộc tộc trưởng Lý Văn Hữu rồi, hắn tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Hai mắt nấu như đến đỏ bừng, nhưng tinh thần cũng rất tốt, có lẽ là thân thể hơi béo nguyên nhân, từ thôn khẩu đi đến nơi đây, lại để cho hắn có chút thở hổn hển rồi. Cuối cùng vào chính là Hồ Đại Nương rồi, đại khí đúng là đem Khánh Nhi nhờ cho bọn hắn, nhi tử Hồ Thịnh lại đi trong huyện, coi như là Khánh Nhi đường thúc cùng tộc trưởng tiến đến, nàng cũng lo lắng. Khánh Nhi, tộc trưởng tới thăm ngươi, còn không mau tới cấp cho tộc trưởng dập đầu chào. Lý Đại Quang sợ Lý Diên Khánh lại như là nhà thờ tổ đồng dạng không chịu dập đầu. Hắn vội vàng nhắc nhở Lý Diên Khánh, lại hướng hắn chớp chớp mắt. Thiên địa quân thân sư, ngoại trừ cái này 5 vị lão nhân nhà, Lý Diên Khánh ai cũng không sẽ lạy, hắn tiến lên một bước, bày ra một cái phải quỳ lạy bộ dáng, đồng nhiên miệng một phát, vậy mà lạy không nổi nữa. Tứ thúc, ta đây đầu gối tối hôm qua tại đám cháy ở bên trong bị đụng bị thương rồi, lúc này đau không được không xong. Lý Văn Hiểu cười ha ha, Khánh Nhi chính là không cần đa lễ rồi, Đại Quang, ngươi đi chuyển hai cái ghế. Lý Đại Quang bay vùn vụt ánh mắt, lại cho tên tiểu hoạt đầu này tránh thoát, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải đi tìm hai cái cần pha tấm ván gỗ đinh ghế đầu đến, dùng tay háo xoa xoa ghế, tộc trưởng mời ngồi. Lý Văn Hiểu lại đem ghế cho Lý Diên Khánh, Khánh Nhi, chân của ngươi đau, ngươi chưa ngồi. Lý Diên Khánh thật là không khách khí tiếp nhận băng ghế ngồi xuống, Lý Văn Hiểu cũng ở đây cái khác trên ghế nhỏ ngồi xuống, Hồ Đại Nương là cầm chúc cái chổi tại cách đó không xa đánh quét sân, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn hướng bên này. Trong nhà chỉ có hai mảng ghế đầu, Lý Đại Quang đành phải đứng, Hồ Đại Nương thấy bọn họ cũng không có ác ý, liền lặng lẽ đóng cửa lại đi ra, Lý ra sự nàng mới chẳng muốn nghe. Khánh Nhi, tối hôm qua nhờ có ngươi rồi, nói thật, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, lại là sợ hãi, lại là cảm kích, ta làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta tổ tiên rõ ràng hiển linh. Lý Văn Hiểu nói được rất chân thành, hắn ra trước khi tỉ mỉ hướng Lý Đại Quang hỏi Lý Diên Khánh tình huống, biết được đứa nhỏ này nguyên lai là một kẻ đần. Một cái nhiều tháng cựu rơi tỉnh hoàn toàn biến thành người khác, học chữ có thể nói thần đồng. Thực tế Lý Đại Quang hướng hắn nói hôm trước Lý Diên Khánh tại nhà thờ tổ biểu hiện, vậy mà đoán được đại tổ tục danh, điều này làm cho Lý Văn Hữu bỗng nhiên ý thức đến, đại tổ lựa chọn Lý Diên Khánh là có nguyên nhân, vô cùng có khả năng đại tổ thần linh chính là bám vào cái này trên người của hài tử, nếu không giải thích thế nào hắn từ một cái kẻ ngu biến thành thần đồng. Trên đường đi Lý Văn Hữu ngay tại nhiều lần suy nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng có khả năng. Trong lòng của hắn tựa như điểm một mùi lửa, làm hắn lòng như lửa đốt, gấp với muốn chứng minh là đúng suy đoán của mình. Lý Diên Khánh lúc này nghĩ tới, lại là thế nào mới từ trong chuyện này đạt được lợi ích lớn nhất, hắn bảng giá danh sách đã phát thảo tốt, sẽ chờ tộc trưởng chủ động đưa ra muốn cảm tạ hắn. Hắn cúi đầu xuống nói, tộc trưởng, lúc ấy ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ còn hồ lý hồ đồ, cảm giác một khắc này ta dường như không là mình. Lý Văn Hiểu lại hỏi do, Khánh Nhi, ngươi tối hôm qua nghe được thanh âm trước kia đã nghe qua à? Ví dụ như, ngươi hạ xuống tỉnh ngay thời điểm. Lý Diên Khánh giật mình, nguyên lai tộc trưởng đem mình làm Lý Cảnh nhập vào thân, hắn lập tức liền biết mình cơ hội tới, hắn a. Một thanh âm, mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hỏi tộc trưởng làm sao biết. Lý Văn Hữu kinh hãi, ngươi thật sự nghe thấy qua à? Lý Diên Khánh gật gật đầu, cái thanh âm kia ta hạ xuống tỉnh lúc xác thực cũng đã nghe được, ta vẫn cho là trong giếng có quỷ, chưa bao giờ dám đối với phụ thân nói. Thanh âm kia nói cái gì? Lý Diên Khánh thấp trầm tư không nói, yên lặng hồi tưởng chính mình sửa sang lại kỷ niên bản ghi nhớ, Lý Dục là Tống Triều thành lập năm thứ 2 đăng cơ, như vậy Lý Cảnh cũng chính là tại 961 năm qua đời, ngày nay năm là 1111 năm, như vậy Lý Cảnh qua đời đã có 150 năm. Lý Diên Khánh ngửa đầu đang nhìn bầu trời, mang theo một tia như mộng ảo thần sắc chậm rãi nói, ta hạ xuống tỉnh lúc đó, cái thanh âm kia tại bên tai ta nói, hắn hồn phách lưu động suốt 150 năm. Rốt cuộc tìm được ta đây một gửi linh hồn trẻ con. Lý Văn Hiểu lập tức từ trong lòng lấy ra một quyển gia phả lật xem, gia phả có ích rất mịt mờ văn tự ghi chép đại tổ sinh tuất năm tháng, chỉ có tộc trưởng mới có thể đọc được. Lý Văn Hiểu vừa lật nhìn, một bên dùng ngón tay trên mặt đất khoa tay múa chân tính toán, cuối cùng hắn sắc mặt đại biến, hắn tính được, đại tổ băng hà cách nay đang thật là 150 năm. Lý Văn Hiểu chân mềm nhũn, bịch quỳ gối Lý Diên Khánh trước mắt đứa bé này coi như không phải đại tổ tái sinh. Trong thân thể của hắn cũng ký thác một bộ phận đại tổ hồn phách. Tộc trưởng quy xuống, Lý Đại Quang cũng sợ tới mức quỳ theo xuống, trời ạ. Đứa nhỏ này thật chẳng lẽ là bị đại tổ gửi hồn, đại tổ băng hà 150-10 năm, lại đã trở về. Lý Diên Khánh ra vẻ hoảng loạn nói, tộc trưởng, tứ thúc, các ngươi đây là. Cái này là đang làm gì? Trong lòng của hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút lo lắng, nhớ ra tộc trưởng thật đem mình làm tổ tiên làm sao bây giờ. Bất tài con cháu Lý Văn Hiểu hướng đại tổ dập đầu an tâm. Bất tài con cháu Lý Đại Quang hướng đại tổ dập đầu. Coi như tại 1000 năm sau xa xôi nông thôn, không ít ngu nam ngu xuẩn phụ đối với như vậy thủ đoạn cũng sẽ biết tin tưởng không nghi ngờ. Huống chi đây là Tống Triều, Lý Văn Hiểu vào trước là chủ, Lý Diên Khánh bất quá là xác nhận suy đoán của hắn, nhưng nếu như là hắn huynh đệ Lý Văn Quý chính là không nhất định đã tin tưởng. Lý Diên Khánh dứt khoát ngồi xuống, trong lòng ngầm cười khổ, chính mình thuận miệng soạn bậy vài câu, bọn hắn thật đúng là tin. Về sau mình là không phải cũng muốn giống như Vu bà đồng dạng đống nhiên té xỉu, sau đó lại thần côn đồng dạng nói hưu nói vượn một phen, ai? Chuyện này nên kết thúc như thế nào? Lý Văn Hiểu cung kính dập đầu lạy ba cái, cũng không dám lại ngồi xuống, mà là khoanh tay đứng ở Lý Diên Khánh trước mặt, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, chính là tại suy nghĩ chuyện này, vì cái gì đại tổ lại chọn Lý Diên Khanh cái này 6 tuổi hài tử xông vào đám cháy. Phải biết rằng tối hôm qua cứu hỏa tộc nhân ít nhất có 200 người, trẻ trung cường tráng nam tử vô số, đại tổ hết lần này tới lần khác tuyển một đứa bé. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đại tổ đã sớm cùng Lý Diên Khánh từng có cùng xuất hiện rồi, thủy hỏa tương tắc ca. Tộc trưởng ngồi xuống đi. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Lý Văn Hữu nơm nớp lo sợ lần lượt nửa cái bờ ngông ngồi xuống, Lý Diên Khánh nhìn chăm chú hắn nghiêm nghị nói, tộc trưởng tốt nhất không nên nhắc lại đại tổ sự tình, hiện tại đúng là đại tống Giang Sơn, hoàng đế họ Triệu, không họ Lý, loại sự tình này nói nhiều rồi là muốn bị diệt tộc. Lý Văn Hữu sửng sốt một cái, hắn chợt vô hót một cái. Chính mình rõ ràng thật không ngờ sự nghiêm trọng của chuyện này, không được. Trở về hắn tất nhiên tu phải lập tức cấm khẩu, không được bất luận kẻ nào bàn lại luận tối hôm qua đại tổ hiển linh sự tình. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Đại Quang, Lý Đại Quang đầu lập tức lắc cùng chống lúc lắc tựa như, tộc trưởng yên tâm, chuyện này ta tuyệt sẽ không ra đi nói lung tung. Lý Diên Khánh một câu liền phong kín Lý Văn Hữu chuẩn bị đi trong huyện Tuyên Dương chuyện này tâm tư, hắn lại thản nhiên nói, tộc trưởng vẫn là gọi ta Khánh Nhi a. Chúng ta về sau cũng không muốn nói chuyện này. Lý Văn Hữu chậm rãi bình tĩnh trở lại, liền gật gật đầu, Khánh Nhi cần ta làm chút gì đó. Giả thân giả quỷ nửa ngày, Lý Diên Khánh chính là vì chờ hắn những lời này, hắn không khách khí chút nào duỗi ra 4 cái đầu ngón tay. Thứ nhất, Lưu Thừa Hoàng hủy Lý gia từ đường, sứ liệt tổ bị long đong, gieo hại Lý thị con cháu, phải lập tức đuổi đi, không được phúc cần. Lý Văn Hữu nghe hắn khẩu khí hoàn toàn không phải 6 tuổi hài tử, rõ ràng còn nhắc tới liệt tổ. Trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng nói, ta đã đem hắn đuổi đi, tuyệt sẽ không lại dùng. Thứ hai, cha ta Lý Đại Khí chỗ mắc nợ tộc trưởng nợ nần hết thể miễn trừ, hắn mấy năm này bị cắt xén tiền công mời cũng tộc trưởng cho hắn bổ túc. 4 năm trước Lý Đại Khí vay tiền chôn cất vợ bị hắn nhạc phụ Đinh Trọng cùng Lý Văn Hữu liên thủ chặt đẹp một đao, nói là hao phí 500 quan tiền, hắn thực nhiều nhất hơn 100 quan là đủ rồi, mà còn cái này 500 quan tiền lại đại bộ phận thông qua mộ địa, quan tài, các loại tiền nhân công. Vân. Phương thức về tới hắn đám bọn họ hai trong tay người, thực tế tốn hao chính là vài đầu heo tiến vào người cả thôn bụng, đương nhiên, còn có chút quần áo cùng chôn cùng đồ vàng mã. Lý Văn Hữu chứ có được giúp đỡ tộc thanh danh của người bên ngoài, còn có một cái cùng loại nô lệ vậy giá rẻ đưa ở, đây hết thảy đều là giấy trắng mực đen, Lý Đại Khí cam tâm tình nguyện ký tên đồng ý. Ai có thể lại nghĩ tới Lý Đại Khí sẽ có con trai như vậy, Lý Văn Hữu trong lòng từng đợt hư, cũng biết nói, nhất định hủy bỏ. Ta trở về thì đem phiếu nợ cùng tiền công đưa tới. Lý Diên Khánh lại nói, chuyện thứ ba, là ta muốn vào học đường đọc sách, tộc trưởng an bài một chút ta. Lý Văn Hữu còn tưởng rằng Lý Diên Khánh muốn truy cứu 500 quan tiền sự tình, nguyên lai chỉ là muốn đọc sách, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đây là việc rất nhỏ, ta quay đầu lại cấp cho Diêu sư phụ nói một chút là được, Khánh Nhi ngày mai là có thể đi học. Lý Diên Khánh vốn là chỉ nghĩ vậy ba chuyện, bất quá cơ hội này thật sự khó được. Không hảo hảo hung ác làm thịt cái này lòng dạ hiểm độc tộc trưởng một đao, cũng quá thực xin lỗi phụ thân mấy năm này chịu khổ rồi. Hắn chỉ nhà nói, còn có phòng này quá cũ nát, thỉnh cầu tộc trưởng tìm người đến sửa một chút ta. Chương 12, Đông Như Chảy Hội. Lý Văn Hữu cùng Lý Đại Quang vừa đi, Hồ Đại Nương mang theo Thanh Nhi liền vội vã tiến vào sân nhỏ. Khánh Nhi, ta nghe nói một sự kiện, tối hôm qua ngươi ở đây từ đường lập công lớn, có phải thật vậy hay không? Thổ nương, từ đường là cái gì? Thanh Nhi so với nàng tổ mẫu còn gấp hơn, dốc sức liều mạng lôi kéo tổ mẫu và táo hỏi. Lý Diên Khánh ngồi xổm xuống cười híp mắt nói với nàng, Thanh Nhi, từ đường chính là thắp hương phong cống phẩm địa phương, lễ mừng năm mới ngay thời điểm muốn dập đầu đích, trong nhà người cũng có a. Phải hay là không bày biện bài vị địa phương? Đúng rồi, chính là chỗ đó, rất nhiều người nhà bài vị đặt chung một chỗ, liền kêu từ đường. Thanh Nhi vỗ tay cười nói, ta biết rồi, nhất định có thật nhiều ăn ngon. Nhị ca ca cho ta ăn tiểu bánh phải hay là không chính là từ đường ở bên trong lấy tới. Lý Diên Khánh sau lưng của lập tức dọa ra một thân mao đổ mồ hôi, cái tiểu nha đầu này ngược lại nói ra chân tướng. Hắn vội vàng giải thích nói, không phải, cái kia tiểu bánh là cha ta cha tại trên thị trấn Dâu Bạc lao ra ra chỗ đó mua, ta đặc biệt lưu lại một khối cấp cho ngươi. Hồ Đại Nương lại có chút hiểu được, vậy hôm nay tộc trưởng tới nơi này, nhất định chính là bởi vì tối hôm qua Khánh Nhi lập công duyên cớ. Khánh Nhi! Muốn hay không kêu ngươi trà trở về? Cái này ta không có hứng thú, Đại Nương, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Hồ Đại Nương sờ sờ đầu hắn cười nói đi. Nhìn xem Đại Nương có thể giúp ngươi cái gì? Đại Nương, tộc trưởng muốn thay chúng ta nhà sửa nhà, ta có thể hay không mượn Đại Nương nhà phía Tây ở vài ngày? Hồ Đại Nương nhà nếu so với Lý Diên Khánh nhà lớn không ít, nhi tử một nhà ba người ở tại phòng tránh, Hồ Đại Nương một người ở tại đông nhà, tây nhà liền trống không, chất đống một ít vật lẫn lộn. Hồ Đại Nương trong lòng rất ngạc nhiên, tộc trưởng lại để cho cấp cho đại khí nhà sửa phòng, đứa nhỏ này có thể so sánh cha hắn cha tiền đồ hơn nhiều, nàng cười gật gật đầu, ta trở về cùng Thanh Nhi mẹ thu thập một chút, ngươi chính là chuyển đến đây đi. Lúc này, ngoài cửa có người hỏi đại khí có ở nhà không? Lý Diên Khánh sững sờ, đây cũng là ai? Viện cửa mở ra, một tên ba mươi mấy tuổi nam tử ló đầu vào cười hỏi, Khánh Nhi, cha ngươi có ở nhà không? Lý Diên Khánh không biết người này, nhưng Hồ Đại Nương lại biết hắn, liền rất khách khí cười nói, nguyên lai là Bảo Chính, đại khí đi huyện Lý, trong nhà chỉ có Khánh Nhi một người. Hồ Đại Nương gọi hắn Bảo Chính, Lý Diên Khánh lập tức biết rõ hắn là ai, người này gọi là Lý Trân, là Lý Văn Thôn Bảo Chính, cũng là Lý Thị tộc người, chỉ là huyết thống xa hơn một chút, phụ thân thường thường nhắc tới hắn, nhưng ngự khí cùng lúc bất hữu thiện, có khi còn hận được nghiến răng nghiến lợi. Lý Bảo Chính tìm cha ta có chuyện gì sao? Lý Trân đương nhiên biết rõ Lý Đại Khí đi huyện Lý, chỉ là lấy cớ mà thôi, hắn trên thực tế là đến lấy Lý Diên Khánh. Khánh Nhi, cha ngươi không tại cũng không có vấn đề gì, nói với ngươi kỳ thật cũng giống vậy. Lý Trân nhìn Hồ Đại Nương liếc, Hồ Đại Nương liền biết thú nắm Thanh Nhi đã đi. Lý Diên Khánh cũng lòng dạ biết rõ, cái này chưa bao giờ tới cửa thôn quan hôm nay đại giá quang lâm, 89/10 hay là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Cái này băng ghế là vừa rồi tộc trưởng ngồi, Lý Bảo Chính ngồi xuống nói đi. Lý Diên Khánh chuyển cái băng ghế cho hắn. Lý Trân lộ ra có chút khẩn trương, trong mắt có một loại không che giấu được sầu lo, hắn khoát khoát tay, ngươi ngồi đi. Ta liền không đã ngồi. Lý Diên Khánh ngồi xuống, kỳ quái nhìn xem hắn, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng muốn mời chính mình đi thần côn. Lý Trân xoa xoa đôi bàn tay, sau nửa ngày mới ấp há ấp úng nói, là như vậy, buổi tối hôm qua nhà ta hai cái gây họa cùng lấy Lưu quản gia nhi tử đi từ đường. Nguyên lai hai người bọn họ là con của ngươi. Lý Diên Khánh thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, vội vàng nói tiếp, ta thấy tứ thúc bắt ba đứa hài tử, nói là gây họa đốt từ đường, ta chỉ nhận thức Lưu Phúc Nhi, mặt khác hai cái nguyên lai là Bảo Chính nhi tử. Lý Trân xấu hổ gật đầu, hai cái này nghịch tử từ nhỏ bị bọn hắn tổ phụ làm hư rồi, trong nhà coi trời bằng vùng, tối hôm qua xông ra đại họa. Nguyên lai Lý Nhị Lý Tam huynh đệ là cái này Bảo Chính nhi tử, hắn lập tức minh bạch cái này Bảo Chính tìm đến mình làm cái gì. Hắn liền gãi gãi đầu hỏi sẽ không có cái gì xử phạt ta. Dù sao cũng là hài tử, nhiều nhất đánh một trận. Lý Trân cười khổ một tiếng, nếu có đơn giản như vậy thì tốt rồi, hắn còn cần phải tới cầu Lý Diên Khánh à. Hắn lắc đầu, Khánh Nhi có chỗ không biết, thiêu hủy từ đường điều này tội tại tông pháp bên trên không có, cũng là bởi vì tội quá lớn, không ai dám đi đốt từ đường, nếu như phải xử phạt, nhẹ nhất cũng là cắt ngang một chân. Nếu như trọng phạt đâu này? Lý Trân thở dài. Nếu như trọng phạt chính là trung thân cấm tế, hai cái hài tử cả đời này thì xong rồi. Lý Diên Khánh lại không có thèm đi tế cái gì tổ, bất quá hắn hiểu được Lý Trân ý tứ, là muốn mời chính mình lợi dụng đại tổ hiển linh thân phận đi giúp hắn văn này. Lý Diên Khánh đối với Lý Nhị Lý Tam ngược lại không ghét, ngoại trừ nói chuyện chán ghét một chút, nhưng ít ra không có giống Lưu Phúc Nhi như vậy chạy về nhà cáo trạng, bất quá phụ thân nhắc tới cái này Lý Trân chính là vẻ mặt nộ khí, không cần phải nói, người này cũng nhất định hung hăng khi dễ qua phụ thân. Lý Trân vừa tiếp tục nói, có thể hay không mời Khánh Nhi đi cấp cho tộc trưởng giải thích một chút, tận lực từ ít hạ xuống của ta hai cái quyền tử. Lý Diên Khánh không có lên tiếng, nếu như là Hồ Đại Nương, không cần cầu mình cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hỗ trợ, có thể cái này Lý Bảo Chính, phụ thân vì cái gì như vậy phản cảm hắn. Lý Trân đương nhiên cũng biết không có thể tay không cầu người, hắn từ trong lòng lấy ra một trương xếp được nhăn nhún giấy vàng, đặt ở trên ghế nhỏ, cười theo đạo, cái này vốn là nhà các ngươi ba mẫu đất khế. Cha ngươi năm đó bán đã cho ta, ta cũng đừng có tiền trả lại cho các ngươi a. Tính là của ta một chút tâm ý. Lý Diên Khánh giờ mới hiểu được phụ thân vì cái gì nhắc tới người này chính là nghiến răng nghiến lợi, nhất định chính là vì cái này ba mẫu tổ điền, hắn vẫn còn cảm thấy kỳ quái, nhà người ta đều có mấy mẫu đất, làm sao nhà mình không có cái gì. Chuyện của tôi nè. Nếu như là công bình giao dịch, phụ thân cũng sẽ không hận hắn, tất nhiên là đã sinh cái gì để cho phụ thân canh cánh trong lòng sự tình. Bất quá hoan gia nên giải không nên kết, người nọ là Lý Văn Thôn Bảo Chính, đắc tội hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ cần hắn trả về thổ địa, làm thuận nước dòng thuyền cũng không tệ. Lý Diên Khánh liền nhặt lên khế đất cười nói, Lý Bảo Chính trực tiếp đi tìm tộc trưởng A. Nói hai vị lệnh lang là bị Lưu Phúc Nhi bức hiếp, không dám đi, còn ta bên này, ta nguyện ý thay bọn hắn đảm bảo, thỉnh cầu tộc trưởng tha cho bọn hắn lần thứ nhất. Lý Trân đại hỉ, hắn bị hai đứa con trai xông ra đại họa khiến cho sức đầu mẻ chán. Sáng sớm phải đi cầu Lý Văn Quý, Lý Văn Quý mặc dù đáp ứng từ ít hạ xuống, có thể từ ít hạ xuống cũng là cắt ngang một chân, hắn làm sao cam lòng. May mắn vừa rồi đại quang nói cho hắn biết, chỉ cần vị này Khánh Nhi chịu mở miệng hướng tộc trưởng cầu tình, mình hai đứa con trai liền hết chuyện. Lý Chân cũng nghe nói tối hôm qua sự tình, trong lòng của hắn lập tức dấy lên một tia hy vọng. Hắn vội vàng chắp tay nói, đa tạ Khánh Ca Nhi hỗ trợ. Nếu như Khánh Ca Nhi hiện tại có rảnh, chúng ta có thể hay không cùng đi một chuyến tới thôn trấn. Lý Diên Khánh nào có tâm tình cùng hắn chạy tới thôn trấn, hắn lúc này trở về phòng đã ghi một tờ giấy, đưa cho Lý Chân, ngươi đem cái này cấp cho tộc trưởng, hắn chính là không sẽ truy cứu lệnh lăng rồi. Lý Chân gặp Lý Diên Khánh không chịu đi, cũng không có cách nào, chỉ phải tiếp nhận tờ giấy ngàn ân vạn tạ đã đi. Lý Diên Khánh tâm tình lúc này quả thực rất thoải mái, tính trẻ con lớn, dứt khoát hai chân chéo ngoe, hướng ngoài cửa dương dương đắc ý hô lớn, Lý lao ra ở đây, vẫn còn có vị nào hàng xóm láng giềng muốn ta phê điều từ đấy, cứ tới a. Xin hỏi, đại khí huynh đệ có ở nhà không? Ngoài cửa thật sự truyền đến một cái phi thường hòa ái thanh âm. Bởi vì cái gọi là nhà cửa cơ hàng ngay phố thị cũng chẳng ai đến thăm, nhưng giàu sang phú quý cho dù ở núi xa hẻo lánh vẫn có người đến tìm. Từ khi tộc trưởng đến nhà về sau, ngắn ngủ nửa ngày thời gian thì có bốn cái tộc nhân đến thăm nhìn, ngoại trừ nhiệt tình biểu đạt nguyện ý giúp trợ đại khí chiếu cố hắn sống một mình ở nhà nhi tử bên ngoài, vẫn còn đưa tới hai cái bí đỏ, một cái yêm cá cùng nửa túi cây đậu. Lý Diên Khánh đem những vật này hết thảy đưa cho Hồ Đại Nương, hắn không cách nào hồi báo Hồ Đại Nương một nhà giúp người khi gặp nạn ân tình, những thứ này chỉ là hắn một chút tâm ý. Buổi chiều, Lý Diên Khánh nhà trong sân lại náo nhiệt lên. Lý Phủ Dương Đại Quản gia mang theo vài tên thợ xây đến xem phong ốc rồi, Dương Đại Quản gia tên là Dương Thiện Dân, tuổi chừng 40 tuổi, cổ của hắn rất dài, đầu nhỏ thân thể lớn, một đôi tiểu chân ngắn, mặc cả người trắng y phục, từ xa nhìn lại rất giống một cái ngông trắng. Dương Đại Quản gia khuôn mặt một năm bốn mùa luôn chất đầy dáng tươi cười, mặc dù sau lưng của hắn cũng có khẩu Phật tâm xà tên hiệu, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác so với hắn phát động hung thần ác sát Lưu Thừa Hoằng càng thân thiện cùng gần gũi hơn. Bất quá hôm nay Dương Đại Quản gia xác thực tâm tình vô cùng tốt, dáng tươi cười tự nội tâm, hắn vốn là tam quản gia, tối hôm qua Lưu Thừa Hoằng bị đuổi đi về sau, hắn liền bị lao ra để bạt làm đại quản gia, lúc trước cơi trên đầu của hắn tôn nhị quản gia biến thành của hắn cấp dưới. Khánh Ca Nhi, cái này 10 quan tiền là cha ngươi a? Ta thay ngươi từ Lưu Thừa Hoằng chỗ đó muốn trở về rồi. Dương Đại Quản gia cười tủm tỉm vỗ vô Lý Diên Khánh bả vai, đem một cái trầm điện điện túi vải đặt ở Lý Diên Khánh dưới chân của. Chương 13, Lộc Sơn học đường. Lý Diên Khánh lập tức thích cái này khéo hiểu lòng người đại quản gia, hắn sợ tộc trưởng hoài nghi mình tối hôm qua là vì hồi báo Lưu Thừa Hoàng mối thù, cho nên không dám nhắc tới cái kia 10 quan chuyện tiền, không có nghĩ đến cái này Dương đại quản gia là một cái người có ý chí, rõ ràng đem cái này 10 quan tiền trả lại rồi. Khó trách có thể làm được đại quản gia, quả nhiên là một thất khiếu linh lung tâm. Lý Diên Khánh vội vàng cảm tạ Dương quản gia có hảo ý, Dương quản gia cười ha ha, lại để cho người mang lên một túi gạo cùng mấy cân thịt, đây là nhà ta lão gia đưa cho ngươi, đúng rồi, còn có cái này. Dương quản gia từ trong lòng lấy ra một trang giấy màu vàng, cái này là phụ thân ngươi năm đó cấp cho lão gia nhà ta viết phiếu nợ, lão gia để cho ta đồng thời cho ngươi. Lý Diên Khánh tiếp nhận phiếu nợ, chần chờ thoáng một phát hỏi đại quản gia, phải còn có những vật khác chứ? Dương quản gia hướng hai bên nhìn xem, liền đem Lý Diên Khánh kéo qua một bên thấp giọng nói, còn có chút tiền, lão gia lo lắng một mình ngươi. Nhà có tài bảo không an toàn, các loại. Cha ngươi sau khi trở về cho hắn thêm, Khánh Ca Nhi cứ yên tâm đi. Đã lao ra đã đáp ứng, không có thể nuốt lời đấy. Có chừng hoặc ít hoặc nhiều. Dương quản gia suy nghĩ một chút nói, cha ngươi tại Lý Phủ hỗ trợ chăm ngựa, đã nói mỗi ngày 50 đồng tiền, cũng chính là mỗi tháng 2 quan tiền, trong đó 1 quan tiền trả nợ, còn lại 1 sâu tiền hãy cầm về nhà, 1 năm 12 quan, 4 năm chính là 48 quan tiền. Lần này lao ra chuẩn bị tiếp tế cha ngươi cha 50 quan tiền. Tống triều tiền quy định, một sâu tiền giống như bình thường đều là 770 văn, cái này Lý Diên Khánh cũng biết, có thể là phụ thân mỗi tháng tiền công rõ ràng chỉ có 2 quan tiền, đây cũng quá thiếu. Dương quản gia cũng có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, cha ngươi thân thể kia ngươi cũng biết, hắn ở đây Lý Phủ chăm ngựa cũng thật làm không là cái gì, mỗi ngày chính là hỗ trợ trạm cắt cỏ liệu, chân chính người chăn ngựa mỗi tháng cũng mới 4 quan tiền. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, để cho Dương quản gia phi tâm. Nên phải đấy. Nên phải đấy. Đúng rồi, Khánh Ca Nhi nói một chút coi, phòng này muốn bọn hắn làm sao làm. Tộc trưởng không có nhắn nhủ à? Lý Diên Khánh hỏi dò. Tộc trưởng nhắn nhủ được so sánh hàng hồ, ta chỉ muốn hỏi một chút Khánh Ca Nhi ý tứ. Lý Diên Khánh mặc dù lúc trước cũng ra cảnh bần hàn, nhưng cũng không trở thành trụ loại này bùn phong ốc, bốn mách tường dỉ nước không nói, trong phòng một năm bốn mùa âm u chiều ấm ướt, hàn khí rất nặng. đối với thân thể tổn thương thật lớn, bần hàn người ta tuổi thọ không dài cũng cùng ở lại điều kiện ác liệt có quan hệ trực tiếp. Hiếm có cơ hội lần này, hắn nhất định phải cho phụ thân triệt để cải thiện thoáng một phát ở lại điều kiện. Lý Diên Khánh liền một chỉ phong ốc, đoạn thời gian trước phía dưới mưa, trong phòng khắp nơi rỉ nước, bức tường cũng mau sụp, nếu không chính là chúng ta thì đơn giản điểm, cần gạch xanh một lần nữa thế ba gian phong ốc ca. Dương quản gia lại càng hoảng sợ, cái này còn gọi đơn giản, cái này là trùng kiến A. Rõ ràng còn muốn dùng gạch xanh, tiểu tử thúi này tâm so với lao ra còn đen hơn A. Cái này. Lý Diên Khánh liếc xéo hắn liếc, thấy hắn mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, liền lấy lui làm tiến, thản nhiên nói, nếu như đại quản gia không vừa ý phiền thoái, quên đi, đổi lại ngày ta đi cảm tạ tộc trưởng hảo ý. Dương quản gia theo lão gia 30 năm, thật sự hiểu rất rõ hắn, ăn hết đồ vật chưa bao giờ sẽ nhổ ra, lần này không chỉ có miễn đi Lý đại khí 500 quan nợ tiền vụ, vẫn còn đem từ trước tiền công toàn bộ bổ túc, đây là trước đó chưa từng có sự tình, đủ thấy lão gia coi trọng đứa nhỏ này, thật chẳng lẽ như trong phủ lời đồn đãi, đứa nhỏ này bị đại tổ nhập vào thân à? Dương quản gia lại nghĩ tới dù sao trùng kiến nhà thờ tổ cũng cần mua gạch xanh, cái này mấy gian phòng nhỏ cũng cần hoa không có bao nhiêu, coi như cùng nhau xây xong, hắn liền điểm gật đầu đối với Lý Diên Khánh nói, lao ra để cho ta tới hảo hảo sửa một cái nhà, đã Khánh ca nhi muốn trùng kiến, ta đây chính là cả gan thay lão ra đáp ứng rồi. Lý Diên Khánh cười nói, đại quản gia tốt nhất vẫn là đi xin phép một chút tộc trưởng, nhỡ ra tộc trưởng trách cứ đại quản gia tự tiện làm chủ, ta liền không tiện rồi. Dương quản gia trong lòng kinh ngạc, cái này tiểu thí hài thật là một cái tiểu nhân tinh thần A. Nhỏ như vậy chỉ biết đạo lý đối nhân xử thế, lớn lên còn có. Hắn cười ha ha, Khánh ca nhi nói đúng, ta là muốn xin phép một chút lao ra, bất quá ta đoán chừng lao ra nhất định sẽ đáp ứng. Dương quản gia lập tức phân phó vài tên thợ xây, các ngươi số lượng thước đo thốn, coi như tính cần bao nhiêu gạch đá vật liệu gỗ, quay đầu lại cho ta ghi phần tờ đơn. Hắn lại cho Lý Diên Khánh chào hỏi, liền dẫn một tên gia đình vội vàng đã đi. Vừa đi đến cửa miệng hắn lại chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng quay đầu lại nói, sáng mai, Khánh ca nhi chính mình đi trong trấn học đường đọc sách ra. Ta đã cấp cho Diêu sư phụ nói hay lắm, Khánh ca nhi cái gì cũng không cần mang, người đi là được rồi. Cảm ơn đại quản gia. Đại quản gia đã đi, Hồ Đại Nương cầm mấy cái chén và ấm nước tới chào thợ xây đám bọn họ uống nước, nàng đem Lý Diên Khánh kéo qua một bên, cười đến mặt mũi tràn đầy khai mở hoa, Khánh nhi, ngươi được lắm đấy à. Rõ ràng để cho tộc trưởng thay ngươi sửa gạch phòng, coi như ngươi tổ phụ cũng không có mặt mũi này. Lý Diên Khánh cười một tiếng, cầm lên mấy cân thịt heo đưa cho nàng, đại nương, cái này ngươi lấy về làm cho Thanh Nhi ăn. Hồ Đại Nương vội vàng khoát tay, hôm nay đã bắt ngươi nhiều đồ như vậy rồi, cái này tự ngươi giữ lại, cho cha ngươi bồi bổ thân thể. Đợi cha ta trở về, thịt này cũng nên hỏng rồi, ta cũng sẽ không làm, đại nương thì lấy đi à. Hồ Đại Nương ngẫm lại cũng đúng, liền nhận, vậy được rồi. Đêm nay đại nương làm đốn thịt kho tàu, Khánh Nhi cùng Thanh Nhi ăn chung. Lý Diên Khánh lại cho nàng nửa túi gạo, Hồ Đại Nương lần này làm sao cũng không chịu đã muốn, Lý Diên Khánh cũng không để ý, trực tiếp đem gạo khiêng đi nhà nàng phòng bếp. Hồ Đại Nương trong lòng cảm động, liền tìm được con dâu thương lượng, Khánh Nhi đứa nhỏ này thông minh lại hiểu chuyện, cuối cùng Lao Thiên mở mắt, hắn cũng muốn đi đọc sách, Thanh Nhi mẹ, chúng ta cũng đủ bề ngoài tỏ tâm ý à. Thanh Nhi mẫu thân tại sinh Thanh Nhi lúc thua lô khí huyết, thân thể một mực rất yếu. Bình thường không quá đi ra ngoài, trong nhà phưởng vải gặt bố, kiếm chút đỉnh tiền bổ dán gia dụng. Nàng nghĩ nghĩ, trở về phòng lấy một thất chính cô ta phưởng nhuộm vải xanh, đối với bà nói, đoạn vải này ta định cho đại lang cùng Thanh Nhi tất cả làm một thân lễ mừng năm mới quần áo, Thanh Nhi năm trước còn có một bộ quần áo mới không có mặc, năm nay sẽ không cho nàng đã làm, chúng ta đêm nay cấp cho Khánh Nhi chế tạo gấp gáp một bộ quần áo, để cho hắn ngày mai mặc đến trường đi. Hồ Đại Nương nhất phách ba trưởng cười nói, cái ý nghĩ này hay. Đến trường cũng nên mặc quần áo mới trang phục đích, cái kia thân da dê phá áo quá khó coi rồi, người khác sẽ châm biếm hắn, chúng ta dành thời gian, đêm nay chính là may mới lại. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói làm liền làm, vào lúc ban đêm liền cho Lý Diên Khánh may một thân áo cả sa bộ đồ mới, ngày kế tiếp trời chưa sáng liền cho Lý Diên Khánh thay đổi, lại đem hắn đầu thắt búi tóc, mặc dù chiều dài chưa đủ, nhưng đeo lên khăn trùm đầu chính là nhìn không ra rồi. Lúc gần đi, Hồ Đại Nương trả lại cho hắn mang theo mấy cái mì chay bánh bao trên đường ăn, Lý Diên Khánh vô cùng cảm kích, đầy cõi lòng mong đợi đến trường đi. Lý Diên Khánh chỗ ở hương gọi là Hiếu Hòa Hương, chu vi hơn 10 dặm, quản hạt lấy tất cả lớn nhỏ 20 mấy người thôn trang. Hương trung tâm gọi là Lộc Sơn Trấn, là Thang Âm huyện Tam Đại Trấn Chi Một, còn gọi là Hiếu Cùng Trấn, khoảng cách Lý Văn Thôn không xa, dọc theo quan đạo hướng Bắc đi ba ở bên trong đi ra thôn trấn rồi. Lộc Sơn Trấn có 200-300 gia đình. Lấy quan đạo là trục trung tâm hướng đông tây hai bên khuếch tán, chiếm diện tích khá lớn, trong trấn ít nhất hai thành người ta đều họ Lý, cùng Lý Văn thôn họ Lý người ta đồng tộc không cùng phòng. Thôn trấn đương nhiên là Hiếu Hòa Hương náo nhiệt nhất chỗ, rộng lớn quan đạo bằng phẳng từ trong trấn nhỏ ở giữa xuyên qua, hai bên phân bố mấy chục cửa hàng, có tiệm tạp hóa, dược đường, la ngựa đi, vải tơ trang, bạc phố, chất kho, tử quán, khách sạn vân vân, thậm chí một gian cứ gọi là Di Xuân Viện trước cổng chính dù sao vẫn đứng đấy mấy cái ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ tử, nhắm chúng bên cạnh người qua đường đối với các nàng chỉ trỏ. Các loại tiểu than tiểu phiến càng là bày đầy quan đạo hai bên, không ngừng cao giọng thét to, mấy ngày nay khí trời tốt, trên quan đạo người đi xe tới, ô vương bên ngoài náo nhiệt. Thói quen từ trước phồn hoa đô thị, Lý Diên Khánh thực chất bên trong sớm đã khắc lên thành phố lạc ấn, cho nên hắn mỗi lần từ thôn trang nhỏ đi vào thị trấn lúc đó, đều sẽ có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, phảng phất lúc chỗ trống này dung hợp. Khánh ca nhi. Lý Diên Khánh bỗng nhiên sau khi nghe thấy mặt có người gọi hắn, vừa quay đầu lại chỉ thấy Lý Nhị Lý Tam hai huynh đệ thở hồng hộc chạy tới bên này, thấy bọn họ hai người hoàn hảo vô khuyết, đoán chừng tộc trưởng thật sự tha cho bọn hắn một lần này. Chúng ta đi gọi ngươi cùng học tiến lên, Hồ Đại Nương nói ngươi đã đi rồi, chúng ta một đường đuổi theo, mệt chết đi được. Thôn chúng ta trừ bọn ngươi ra, còn có ai đang học đường đọc sách? Lý Diên Khánh tò mò hỏi. Đã không có, thăng thêm ngươi, chính là ba người chúng ta. Huynh đệ hai người ca ca gọi Lý Quang Tông, năm nay 8 tuổi, đệ đệ gọi Lý Diệu Tổ, năm nay 6 tuổi, hai người thẳng thắn sáng sủa, cũng không có cái gì đầu não, tất cả mọi người gọi bọn hắn Lý Nhị Lý Tam. Hôm nay trước khi đi phụ thân liên tục dặn dò bọn hắn hảo hảo cảm tạ Lý Diên Khánh, có thể thấy bọn hắn lại quên rồi. Huynh đệ hai người một trái một phải kẹp lấy Lý Diên Khánh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi Khánh ca nhi, nghe nói ngươi giết huyết lang, có thật không vậy? Lý Diên Khánh vừa nghĩ lại, thì biết rõ bọn hắn nói rất đúng Lưu Thừa Hoằng cái kia màu đỏ chó ngao, cười nói, một con chó mà thôi, lại không phải thật lang. Đó cũng không phải là chó bình thường, so với lang vẫn còn hung, cái này trên thị trấn ai không sợ nó, mỗi lần Lưu Phúc Nhi dẫn nó đến chúng ta học đường dương oai, sợ tới mức chúng ta ai cũng không dám ra ngoài cửa phòng, ngươi rõ ràng đem nó giết, lợi hại à. Hai huynh đệ giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái, Lý Diên Khánh đột nhiên cảm giác được chính mình muốn biến thành thứ hai Lưu Phúc Nhi rồi. Đúng rồi, chúng ta học đường ở nơi nào? Ta vẫn còn chưa từng đi đấy. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu hỏi. Ừ, đó không phải là à. Huynh đệ hai người một chỉ quan đạo đối diện, Lý Diên Khánh như ý của bọn hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy quan đạo đối diện là một mảnh rừng trúc, sâu trong rừng trúc có một tòa đại viện, một dòng suối nhỏ từ trong rừng trúc róc rách chảy ra, hoàn cảnh thập phần ưu tĩnh, một người cao tường viện bao quanh năm sáu ở giữa cũ kỹ ngói phòng, cửa sân cỏ trên mái hiên treo meo múc một khối bảng hiệu. Mặt trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Lộc Sơn học đường. Nguyên đến nơi này chính là học đường, cùng hắn tưởng tượng bên trong hình thái không giống nhau, ngược lại có điểm giống quê nhà nông thôn ở bên trong tiểu học, nếu như lại treo một mặt đỏ kỳ chính là càng giống hơn. Chương 14, Diêu Lão Ngưu Nhi. Lộc Sơn học đường là Hiếu Hòa Hương vài tên thân hào nông thôn cộng đồng bỏ vốn khởi công xây dựng, nhưng cuối cùng lại đã thành Thang Âm Chi huyện chiến tích một trong, nhưng làm như vậy cũng mới có lợi. Lộc Sơn học đường bởi vậy trở thành huyện học phía dưới chi nhánh bát sở tiểu học đường một trong, dung thân biến thành nhà nước học đường, ở chỗ này đọc thư liền có huyện học nhân mạch. Cung đường triều thượng võ bất đồng, đại tống đọc sách bầu không khí rất nặng, Thang Âm huyện càng là gió nồng hậu dày đặc, Hiếu Hòa Hương gia cảnh hơi chút dư giả nhân gia đều đem hải tử đưa đến nơi đây đọc sách. Học đường căn cứ theo học sinh việc học trình độ bất đồng chia làm lớn nhỏ cái học phòng, nhưng đều là do cùng một cái sư phụ dạy học, toàn bộ học đường cũng chỉ có một sư phụ. Sư phụ lấy tự nhà giáo như cha ý, cũng là tống triều đối với giáo sư tôn sưng, Lộc Sơn học đường đích sư phụ họ Diêu Tiên Đỉnh, cử nhân xuất thân, nguyên bản tại huyện học dạy học, bởi vì hắn tính tình cực cưỡng, mỗi ngày cùng trong huyện trưởng phòng giáo dục học tránh cãi nhau, tăng thêm bản thân hắn cũng là Hiếu Hòa Hương người, học tránh liền đuổi hắn đến Lộc Sơn học đường dạy học. Diêu Đỉnh tuổi chừng ngoài 50 tuổi, thân thể gầy đến không có một chút dầu, nhưng tinh thần cực kỳ quắc thước, tại huyện học cũng là nổi danh khôn khéo nghiêm khắc. Được một cái tên hiệu gọi là Diêu Lão Ngưu Nhi. Lúc này, tại sư trong phòng, Diêu Lão sư phụ đang tại hỏi thăm hôm nay vừa nhập học Lý Diên Khánh. Tính danh là cái gì? Đệ tử Lý Diên Khánh, Lý Thôn Nhân. Diêu Đỉnh trừng mắt liếc hắn một cái, ta không hỏi ngươi là người nơi nào, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, đã nghe chưa? Đệ tử đã nghe được. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Có tự không có? Còn không có? Ừ. Cái này không đổi. Trước 20 tuổi cũng có thể lấy, ta tới cha hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì nghĩ đến học đường đọc sách? Đây là mỗi đứa bé nhập học lúc đều muốn hỏi, mỗi đứa bé cảnh giới bất đồng, trả lời cũng bất đồng, phần lớn là bị cha mẹ ảnh hưởng, muốn tên để bảng vàng, muốn làm quan phát tài vân vân, cũng có cực kỳ cá biệt cảnh giới cao hài tử sẽ trả lời, đọc sách vì trung quân đền nợ nước. Nhưng Lý Diên Khánh tại sao phải đọc sách, chính hắn đều không biết rõ, lòng hắn cực kỳ bài xích khoa cử, tuyệt không muốn tên đề bảng vàng, làm quan phát tài ngược lại là có chút hấp dẫn, có thể vừa nghĩ tới 15 năm hậu kim binh sĩ gót sắt đem vét sạch tất cả phía Bắc, hắn ý niệm gì cũng không có. Ta muốn đọc càng nhiều nữa thư. Vậy cũng là một cái lý do a. Đọc sách bản thân liền là cực lớn vui cười. Diêu Đỉnh có lẽ là lần đầu tiên nghe được như vậy đáp án, hắn nghẹo đầu nhìn Lý Diên Khánh nửa ngày, tâm đối với đứa bé này cũng có thêm vài phần hứng, lại hỏi, ngươi có đi học à? Tự mình ở nhà đọc qua mấy quyển. Đi. Lặng Yên Nhất Thiên Luận Ngữ. Mặc Nhất Thiên Luận Ngữ. Lý Diên Khánh đã phát hiện vị lao sư này phụ nghiêm cẩn, chẳng hề bởi vì chính mình mới 6 tuổi, chính là đem mình trực tiếp đá phải tiểu học phong đi, mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đầu tiên muốn tiến hành nhập học thi kiểm tra. Bên cạnh có cái bàn cùng giấy, Lý Diên Khánh tại trước bàn đoàn chính ngồi xuống, nói hỏi sư phụ muốn ta Lặng Yên vậy một quyển sách. Yếu Ngã Mặc Na Nhất Thiên. Diêu Đỉnh khẽ giật mình, ngươi có thể Lặng Yên vậy một quyển sách. Đệ tử cũng có khả năng Lặng Yên. Học sinh đô năng mặc. Diêu Đỉnh rất là kinh ngạc, rõ ràng cũng có khả năng dưới lưng, hôm nào ngược lại phải thi cho thật giỏi một khảo thi hắn, hắn liền vuốt râu nói, vậy Lặng Yên một lần công giá trưởng thiên A. Lý Diên Khánh nói viết, tử gọi là công giá lâu, thật là vợ vậy. Mặc dù tại luy tiết tới, không phải tội khác vậy di kỳ tử vợ tới. Tử gọi là nam cho phép, bang có đạo, không phế, bang vô đạo, miễn với cực hình dễ thảm. Di kỳ huynh chi tử vợ tới. Diêu Đỉnh đứng đấy bên cạnh gặp hắn Lặng Yên trải qua, không khỏi âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này chữ viết được không tệ, mới 6 tuổi có thể Lặng Yên cả bộ luận ngữ rồi, hiển nhiên gia đình có tiếng là học giỏi thâm hậu. Nghĩ đến gia đình có tiếng là học giỏi, Diêu Đỉnh lại cười hỏi, Duyên Khánh, phụ thân ngươi là người phương nào? Gia phụ tục danh Đại Khí, Lý Thị tộc nhân. Nghe nói là Lý Đại Khí nhi tử, Diêu Đỉnh sắc mặt lập tức trầm xuống, đùng. Hợp lại sách vở, rút chân liền đi, đi tới cửa mới lạnh lạnh nhạt nói, ngươi đi học phòng đọc sách. Lý Diên Khánh không giải thích được, chẳng lẽ mình phụ thân đắc tội qua hắn. Ngày đầu tiên gặp mặt chính là cho mình bày sắc mặt, lòng hắn cũng không cao hứng, lại nghiêm mặt bước đi tiến vào cách vách học phòng. Diêu Đỉnh nhìn qua bóng lưng của hắn, cái mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Học phòng trên cơ bản đều là 8 tuổi đến 10 tuổi học sinh, ước chừng có 40 người, gian phòng rất rộng lớn, cùng lúc không lộ vẻ chen chúc. Lúc này sư phụ đang dạy tiểu học phòng học sinh đọc sách, học phòng học sinh thì tại viết chữ Lặng Yên trải qua, mặc dù học trong phòng rất tiến tĩnh, nhưng đám học sinh mở ám cũng không ít, làm ngáo đấy, ghi tờ giấy, so với quả đấm, đấu cỏ đấu con dế đấy, chính thức thành thơi viết chữ học sinh chỉ có cực số ít. Cái này cũng khó trách, một tiết lớp học chính là một cái buổi sáng. Những ngày này tính chất háo động nam hải tử làm sao có thể đến mức trụ. Lý Diên Khánh đi tiến gian phòng, chỉ thấy Lý Nhị dốc sức liều mạng hướng hắn chiêu, chỉ vào bên cạnh một cái chỗ ngồi trống. Lý Diên Khánh đi đến không vị ngồi xuống, vô số ánh mắt hướng hắn trông lại, hờ à à à. Lại đây cái Lý Thôn ngu ngốc. Không biết là ai hú lên quái gì, lập tức cười vang. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến trọng yếu tằng hắng một tiếng, học trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi đứa bé cũng bắt đầu giả vờ giả vịt viết chữ. Chỉ gặp thầy của bọn hắn phụ nện bước khoan thai đi đến, mang theo cái bao vải, hắn trực tiếp đi đến Lý Diên Khánh trước mặt, đem bao vải hướng hắn trên bàn vừa để xuống, đồ đạc của ngươi đều ở bên trong, bách gia tính, ngàn chữ tiểu học trong phòng đã học qua rồi, hiện tại đang dạy luận ngữ công giá trường thiên, mặc dù ngươi đã biết, nhưng vẫn là giữ lại quy củ của ta đến, hôm nay Lặng Yên công giá trường thiên 100 lần, chữ viết có xóa và sửa, không đứng đắn tăng gấp bội, ngày mai, buổi sáng giao lên. Nói xong. Diêu Đỉnh vung trúc tiên hướng bên cạnh một cái học sinh rút đi, vừa rồi chính là hắn hú lên quái dị, dẫn phát cười vang. Hung hăng rút vài roi, Diêu Đỉnh lại quay đầu lại nhìn hằm hằm chúng học sinh, ta nếu nghe nữa gặp có ồn ào, đêm nay ai cũng đừng đi trở về. Đám học sinh câm như hến, không ai còn dám ngẩng đầu, Diêu Đỉnh quay người đi ngay bên cạnh, mới vừa rồi bị quất học sinh hung tận tại một trường không trên giấy vẽ lên nhất đầu ngưu, trên thân bỏ đâm một hồi máu rầm rề trường kiếm. Lý Diên Khánh mở ra bọc sách của hắn. Lấy ra bên trong mực nghiên giấy cùng một quyển thật mỏng luận ngữ, ngày hôm qua Dương Đại Quản gia đã thay hắn nộp 10 quan tiền, đây chính là hắn về sau 5 năm sách giáo khoa cùng học có phí tổn, nhưng 10 quan tiền hiển nhiên không đủ, bất quá nếu là nhà nước học đường, không phần đùi phần đích liền do trong huyện gánh chịu. Tiểu học đường muốn đọc 5 đến 5, sau đó các gia nhìn hài tử việc học tình huống lo lắng nữa tiền đồ, thật sự không phải loại ham học hãy về nhà nghề nông, nhà cảnh giàu có, lại không cần điểm này lao động là quy tắc dùng tiền đi huyện học đọc sách. Nếu như gia cảnh bần hàn vừa học chức nghiệp thành công, liền có thể tham gia huyện học thi kiểm tra, thi đậu có thể vào huyện học đọc sách, mỗi ngày có 1 thăng 4 hợp thức huyện lệ phụ cấp, coi như là đại tống Lâm Thiện Tú tài rồi. Đương nhiên, Tống Triều cũng không có Lâm Thiện Tú tài, tất cả châu tất cả huyện tài chính toàn bộ nộp lên trên, mỗi người xứng được đinh đương tiếng vang, cũng không có tiền lương phụ cấp tú tài, chỉ là bởi vì Thang Âm là sản lương thực huyện lớn, hoặc ít hoặc nhiều có một chút lương thực dư, tăng thêm phong cách học tập nồng hậu dày đặc, mới có thể cấp cho bần hàn học sinh một chút trợ cấp, cái này loại giúp học tập sự tình triều đình cũng sẽ không phản đối, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá bây giờ còn không dùng cân nhắc xa xưa như vậy sự tình, Lý Diên Khánh gặp đi ra trên có một thùng nhỏ nước trong, liền tiến lên cần muỗng gỗ tử cấp cho nghiên mực ở bên trong múc nước nước, ngồi xuống chậm rãi mài mực. Lúc này, Lý Nhị đã ghi tờ giấy nhét vào hắn trên bàn, chỉ thấy trên đó viết, coi chừng Quý Thiên Vương ra vài phủ đầu. Lý Diên Khánh không khỏi nhịn không được cười lên. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi có hơn nửa canh giờ, ở tại trấn trên học sinh đều tự về nhà, còn lại học sinh là 22 tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm chơi đùa, không ít hài tử vẫn còn mang theo buổi trưa ăn điểm tâm. Lý Diên Khánh buổi sáng đặc biệt lưu lại hai cái bánh bao, sẽ chờ buổi trưa chờ điền lấp bao tử, lúc này hắn đã đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng, chỉ muốn tìm một thanh tĩnh địa phương gặm hắn bánh bao, Lý Nhị lại như một theo đuôi đồng dạng đi theo phía sau hắn. Lý Diên Khánh trèo lên đầu tường, Lý Nhị cũng cùng lấy bò lên, ngồi ở bên cạnh hắn, từ trong bao giấy dầu lấy ra một khối ăn còn dư lại bánh nướng áp chảo đưa cho Lý Kéo Dài Khánh, ăn của ta cái này, có thịt đấy. Lý Diên Khánh không khách khí nhận lấy gặm hai phần, lại là hành lá thịt dê nhân bánh, chỉ là hơi có điểm mặn, đoán chừng là cần thịt muối làm, nhưng vẫn còn là mỹ vị cực kỳ, Lý Nhị thấy hắn ăn được ngon, lại đưa cho hắn một khối, Lý Diên Khánh lại không muốn rồi, nếm thử tiên là được, ăn nhiều sẽ làm hư chính mình dạ dày. Lý Diên Khánh gặm một cái bánh bao, lại hỏi, buổi trưa làm sao không gặp sư phụ? Lý Nhị bĩu môi, lão ngưu ăn no rồi có chính là buồn ngủ, giấc ngủ chưa thời gian kiên trì, coi như tại hắn bên giường ném cái pháo, hắn cũng tỉnh ngủ không được. Đúng lúc này, Lý vội vàng hấp tấp chạy tới, Khánh ca nhi, Vương Quý cùng Thang Hoài tới tìm ngươi phiền thoái. Lý Diên Khánh ngẩng đầu, chỉ thấy 10 cái hài đồng vây quanh hai người mặc gấm vóc nhà giàu tiểu quan nhân hướng bên này đi nhanh. Chương 15, nhạc gia ngũ lang. Lý Diên Khánh có chút sững sờ, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Vương Quý, Thang Hoài, như vậy Nhạc Phi tại không ở nơi này. Mặc dù Lý Diên Khánh biết rõ Nhạc Phi cũng là Tương Châu Thang Âm huyện người, cái lúc này Nhạc Phi niên kỷ có lẽ không khác mình là mấy lớn. Thang Âm huyện chu vi vài trăm dặm, tất cả lớn nhỏ thôn có trên trăm tên, tin tức bế tắc, giao thông không tiện, bọn hắn vốn rất khó có cùng xuất hiện, không ngờ đệ nhất bầu trời học hắn chính là gặp hai cái cùng Nhạc Phi có liên quan nhân vật, Vương Quý cùng Thang Hoài. Lý Nhị lại hết sức sợ hãi, ta đi đánh thức sư phụ. Hắn vừa định chạy đi, Lý Diên Khánh lại kéo lại hắn, chớ dại dột. Đem Diêu sư phụ đánh thức, cái thứ nhất bị đuổi học nhất định là chính mình. Lý Diên Khánh nhảy xuống tường thấp, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lý Nhị chợt nhớ tới Khánh ca nhi ngay cả huyết lang đều giết chết, còn có thể sợ Vương Quý, Thang Hoài à. Lá gan của hắn lại đã bay trở về, cũng nhảy xuống vây bức tường, xa xa cùng lấy Lý Diên Khánh. Trước mắt hai cái nhà giàu tiểu quan nhân một người dáng dấp cao gầy, một người dáng dấp chắc nịch lùn to lớn, Lý Diên Khánh nhận ra lùn to lớn cái kia, hôm nay hắn nhiều miệng bị sư phụ cần trúc roi quất một trận, đoán chừng hắn chính là cái gì Quý Thiên Vương a. Kính đã lâu hai vị tiểu anh hùng rồi. Mặc dù đối phương tuổi tác đều so với hắn lớn, nhưng Lý Diên Khánh hay là dùng nửa coi là thật nửa nhạo báng ngự khí hướng bọn hắn ôm quyền thi lễ. Tiểu tử, Lộc Sơn đường quy củ có biết hay không? Vương Quý một chỉ Lý Diên Khánh, ôm ôm nói. Cái gì quy củ, nói nghe một chút. Vương Quý hung ác trợn mắt nhìn Lý Nhị liếc, phảng phất đang trách hắn không có đem quy củ nói cho nhân vật mới. Lý Nhị sợ tới mức chân khẽ run rẩy, nhỏ giọng tại Lý Diên Khánh phía sau nói, Khánh ca nhi, nhân vật mới ngày đầu tiên muốn bái sơn đầu. Hiện tại lệ còn kịp. Lý Diên Khánh càng nghe càng có, rõ ràng còn bái sơn đầu, những thứ này tiểu thí hải là từ đâu học được. Làm sao cái lệ phương thức, Quý Thiên Vương dạy ta xuống. Lý Diên Khánh phát hiện Thang Hoài là một cái bí ẩn làm người ta phát bực, cái này Vương Quý cũng là khoái nhân khoái ngữ tính khí. Rất đơn giản, hướng chúng ta tất cả lệ lần, sau đó hô lớn một tiếng, nhân vật mới chuyên tới để bái sơn đầu, sau đó nói ra tên của mình, thái độ phải thành khẩn, chúng ta đã hài lòng, coi như đã lệ rồi. Như vậy lễ gặp mặt đâu này? Lý Diên Khánh nghiêm trang nói, dựa theo quy củ, cấp cho nhân vật mới một chút chỗ tốt coi là lễ gặp mặt, người đại ca này cũng không thể làm cho chơi. Vương Quý gãi gãi đầu, có chút bối rối, hắn chưa bao giờ nghe nói cấp cho nhân vật mới lễ gặp mặt, giống như bình thường đều là người mới hiếu kính chính mình a. Lý Diên Khánh thấy hắn choáng váng bộ dáng quả thực có, rốt cục nhịn không được cười lên ha hả, bên cạnh Thang Hoài trong miệng lóe ra một câu, a quý, hắn ở đây đùa nghịch ngươi à? Vương Quý cũng cảm giác mình bị chơi xỏ, lập tức thẹn quá hóa giận, vén tay háo lên tiến lên chính là một quyền. Lý Diên Khánh đã sớm để phòng hắn đột nhiên gây rối loạn, Vương Quý một quyền này khí thế hung hùng, Lý Diên Khánh đã có chuẩn bị, hắn cấp tốc xuống một ngồi xổm, không nhẹ không nặng một quyền đánh ra. Vương Quý lập tức một quyền đánh hụt, không đợi hắn kịp phản ứng, mềm mại mập mạp trên bụng nhỏ đã bị đối phương một cái. Ai ơi bốn. Vương Quý đặt mông ngồi dưới đất, ôm bụng khó chịu gọi. Lý Nhị kích động đến dậm chân, giật ra cuống họng hô to, ngay cả huyết lang đều bị hắn giết rồi, các ngươi đánh không lại hắn đấy. Chung quanh truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái kia làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật đại chó ngao lại bị người này giết, tên này quả thực không phải người. Lý Diên Khánh vừa cười hướng Thang Hoài vẫy vẫy, A Súp Ca có cần phải tới thử xem. Thang Hoài nghe nói huyết lang đều chết ở đối phương xuống, tâm chính là một hồi bỡ ngỡ, nhưng cứ như vậy nhận thua ra mặt lại kéo không dưới, hắn liền quay đầu hướng một tên tiểu gia hỏa nói, đi lấy Nhạc Ngũ Ca tìm đến. Lý Diên Khánh nghe rõ, vội vàng kéo qua Lý Nhị hỏi hắn nói Nhạc Ngũ Ca phải hay là không gọi Nhạc Phi. Đúng vậy a, hắn ngồi ở bên cạnh ngươi. Thật sự trùng hợp như vậy, Nhạc Phi quả nhiên cũng ở đây học đường, Lý Diên Khánh nghĩ tới, bên cạnh hắn có một học sinh vẫn luôn ở chỗ nghiêm túc cẩn thận viết chữ. Xuyên lấy cũng giống như mình hơi cũ vải xanh áo cà sa, một buổi sáng không có có nói câu nào, nguyên lai người nọ chính là Nhạc Phi. Lý Nhị lại thấp giọng nhắc nhở hắn, Nhạc Ngũ Ca là Lão Ngưu mà ngoại tôn, ở trước mặt hắn thật là tuyệt đối đừng nói Lão Ngưu mà nói xấu. Nguyên lai là Diêu sư phụ ngoại tôn, Lý Diên Khánh nhớ rõ Nhạc Phi mẫu thân là họ Diêu, dường như cũng là xuất thân thư hương môn đệ. Lúc này, chạy đi tìm Nhạc Phi tiểu gia hỏa chạy trở về, thở hổn hển nói, Thang đại ca, Nhạc Ngũ Ca nói hắn muốn viết chữ. Muốn không ngày mai chính là giao cho không được công khóa. Xú tiểu tử, lần sau lại thu thập ngươi. Thang Hoài nâng dậy vẫn còn ở hành hành tức tức Vương Quý, hung ác trợn mắt nhìn Lý Diên Khánh liếc, quay người đã đi. Lý Diên Khánh rốt cục gặp được hắn đến tống triều cái thứ nhất danh nhân, lại chính là Nhạc Phi. Chúng ta cũng gọi hắn Ngũ Ca, kỳ thật hắn mới là Thang Hoài cùng Vương Quý lao đại. Lý Nhị ghé vào học phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua đang hết sức chăm chú viết chữ Nhạc Phi, nói khẽ với Lý Diên Khánh nói, hắn chưa bao giờ khi dễ người. Nhưng so với hai tên kia lợi hại hơn. Lý Diên Khánh xa xa đánh giá Nhạc Phi, bây giờ Nhạc Phi cũng chỉ là một 18 tuổi hài đồng, lớn lên mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn, hắn xuyên một kiện cũng giống như mình vải xanh áo cà sa, nhìn ra được hắn ra cảnh cũng không dư giả. Khánh ca nhi, ta nghe nói hắn có một đại tỷ, còn có một đệ đệ, trong nhà toàn bộ nhờ phụ thân một người làm ruộng nuôi gia đình, hắn có thể tới nơi này đọc sách, nhiều may mà ông ngoại Diêu lão ngưu thế hắn thanh toán xong học phí. Lý Diên Khánh gật gật đầu. Hắn có thể hiểu được, ngay cả buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, nhìn ra được Nhạc Phi là cỡ nào quý trọng đến từ không dễ đọc sách sẽ. Lúc này, Nhạc Phi ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh liếc, lại không cùng hắn chào hỏi, lại lật một trang, tiếp tục từng cái phân đất viết chữ. Nhạc Phi cùng Vương Quý, Thang Hoài là cùng thôn làng, người từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn, Vương Quý nhà có võ sư, người liền cùng nhau học võ, Vương Quý cùng Thang Hoài ăn không khổ, học được nhẹ nhõm lỏng lỏng lẻo lẻo, Nhạc Phi lại học được rất vững chắc, mấy tháng trước. Vương Quý vì cùng Lưu Phúc Nhi tranh đỉnh núi, bị Lưu Phúc Nhi một trận hành hung, nhờ có Nhạc Phi đúng dịp đem hắn cứu, đồng thời hung hăng đánh Lưu Phúc Nhi một trận. Nhưng hôm nay Nhạc Phi lại mặc kệ bọn hắn hai nhàn sự, bước mới tới học sinh bái sơn đầu, loại chuyện này Nhạc Phi cũng không có nhìn. Buổi chiều bọn hắn như trước luyện chữ, Diêu sư phụ lại cho bọn hắn bỏ thêm mã, yêu cầu bọn hắn đem học qua mấy quyển sách luận ngữ tất cả ghi 5 lần, tương tự là ngày mai buổi sáng giao cho. Đám học sinh không ngừng kêu khổ. Rất nhiều người ngay cả buổi sáng bài học còn không có làm, cái này ý nghĩa bọn hắn đêm nay đừng buồn ngủ. Mọi người chỉ phải thu hồi chơi đùa chi tâm, nhao nhao vùi đầu đuổi bài học, học trong phòng một mảnh tiếng xào xạc. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện bên người nhiều hơn một tờ giấy, hắn dùng đẩy ra, phát hiện trên đó viết, Nhạc Phi. Lý Diên Khánh cười cười, nói tại trên tờ giấy viết xuống tên của mình, Lý Diên Khánh. Hắn cấp tốc liếc qua Nhạc Phi, chỉ thấy hắn vẫn ở chỗ cũ hết sức chăm chú viết chữ. Nhưng khỏe miệng lại lơ đãng nở một nụ cười. Buổi chiều tan học được sớm, Nhạc Phi người bị sư phụ gọi đi dạy phòng tiếp tục luyện chữ, mặc dù Lý Diên Khánh muốn cùng Nhạc Phi chào hỏi lại đi, có thể nghĩ đến Diêu lão bò xem ra mặt lạnh, hắn cũng không có tâm tình, chỉ phải thu thập một chút túi sách về nhà. Lý gia huynh đệ phía trước mặt mày hớn hở nói xong buổi trưa giáo huấn Vương Quý sự tình, Lý Diên Khánh đã có điểm dầu dĩ không vui, ngày đầu tiên đọc sách thì phải sư phụ mặt lạnh, về sau làm sao ở chung. Diêu sư phụ vì cái gì nghe được phụ thân cái tên sẽ thành mặt, phụ thân đến tột cùng ở nơi nào đắc tội hắn. Khánh ca nhi. Lý Nhị thần thần bí bí kéo hắn một cái, lặng lẽ chỉ thoáng một phát quan đạo bên cạnh một cánh cửa, cười đến mặt mũi tràn đầy mập mờ, ngươi biết ở bên trong là làm cái gì. Lý Diên Khánh lườm đại môn liếc, trên cửa chính có bài tử, Di Xuân Viện, Lý Diên Khánh nết miệng, thật sự là tiểu đồ nhà quê, người nào không biết cái này là kỹ viện. Bất quá Lý Diên Khánh lúc này tâm tình có chút không tốt lắm, cũng lười cùng hắn trêu đùa, ngươi muốn đến thì đến a. Ta không nói cho cha ngươi là được. Đúng lúc này, Di Xuân viện cửa két kẹt một tiếng mở ra, Lý gia, lần sau ta lại để cho Lục Châu cùng ngươi, hôm nay nàng thân người vừa đúng không phương liền.
Không. Không. Không.
Lần sau vẫn là Tử Ngọc, ta rất thích nàng. Đây là Tú bà tiễn khách đi ra, chỉ thấy từ bên trong đi ra một người, mặt mày hớn hở, trước mặt nhìn thấy Lý Diên Khánh người, bốn người đều cứng đờ rồi, người này dĩ nhiên là tứ thúc Lý Đại Quang. Chương 16, tin tức trong huyện. Lý Đại Quang quả thực xấu hổ, đi dạo kỹ viện cư nhiên bị ba cái van bối thấy được, bất quá cũng may hắn không có cưới vợ, không cần lo lắng bị méo lấy thai đoá đi quỷ bản tính. Lý Diên Khánh đem Lý Nhị Lý Tam đánh trước phát đi trở về, hắn còn có việc muốn hỏi một chút vị này tứ thúc. Tứ thúc chính là tới nghe cái khúc, ưa thích nghe hát, ha ha. Lý Đại Quang chột dạ giải thích một phen, hắn đông nhiên lại cảm thấy dư thừa, một cái 6 tuổi tiểu thí hài biết cái gì. Khánh Nhi, hôm nay ngày đầu tiên đến trường như thế nào đây? Cái kia Diêu lão Ngưu Nhi rất nghiêm khắc ca. Tứ thúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút.
Chuyện gì?
Lý Diên Khánh nhẹ giọng hỏi, cha ta trước kia làm qua cái gì?
Không thể diện sự tình à?
Hắn làm sao cũng không quên được nhắc tới phụ thân tên của Diêu sư phụ, trong mắt cái loại này không che giấu chút nào khinh bỉ.
Tại sao phải hỏi cái này, có người nói gì à?
Lý Đại Quang rất mẫn cảm nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh.
Ta là con của hắn, chính là muốn biết một chút.
Lý Đại Quang do dự thật lâu nói, theo lý ta không nên nói, nhưng ngươi sớm muộn sẽ biết, phụ thân ngươi.
Ai?
Một lần xẻ chân để hận nghìn đời a. Lý Đại Quang thở dài một tiếng, cấp cho Lý Diên Khánh nói một đoạn chuyện cũ. Phụ thân ngươi từng là gia tộc kiêu ngạo, 7 năm trước thi đậu Tương Châu phát giải thử, cao bên trong đệ nhất danh, năm đó lại cưới mẹ của ngươi, có thể gọi là song hoan hỉ đến nhà, khi đó hắn thường xuyên là chi huyện thượng khách, năm thứ 2 lại vào kinh tham gia tình thử, mặc dù không có khảo trúng, nhưng là rất được quan chủ khảo thưởng thức, để cho hắn hảo hảo ôn tập, chuẩn bị một chút lần lại vào kinh đi thi.
Sau đó thì sao?
Sau đó ngay tại 5 năm trước ra khỏi một sự kiện, phụ thân ngươi vì cả nể mặt mũi huyện thừa, thay cháu hắn đi Từ Châu tham gia cuộc thi phát giải. Dường như bọn hắn lớn lên rất giống, bất quá phụ thân ngươi vẫn bị người nhận ra, từ nay về sau vạn kiếp bất phục, cử nhân công danh bị từ bỏ, vĩnh viễn không bao giờ chuẩn cho tham gia nữa khoa cử động, thành vì gia tộc sỉ nhục, Thang Âm huyện Đàm Thiếu, bị người sau lưng gọi là, tên là Lý Chóc Đao, hắn mỗi ngày trong nhà say khước, tổ điển cũng bán đi, trong nhà nghèo rất mồng tơi, mẹ của ngươi cũng sầu lo thành bệnh, một bị bệnh không nổi, năm thứ 2 chính là qua đời, phụ thân ngươi vì thế hối hận vạn phần, vì chuộc tội. Không tiếp cử động nợ khổng lồ an táng mẹ của ngươi. Lý Diên Khánh nửa ngày nói không nên lời một câu, chính mình vậy mà cùng phụ thân là cùng một cái vận mệnh, từ nơi sâu xa, chẳng lẽ cái này là tạo hóa khắc y an bài à? Lý Đại Quang vô vai hắn một cái, lời nói thâm thiế nói, hiện tại ngươi nên minh bạch chưa? Phụ thân ngươi vì cái gì dốc sức liều mạng tích lũy tiền đọc cho ngươi thư, vì cái gì ngươi nhất định phải tham gia khoa cử, ngươi là hy vọng duy nhất của hắn, chỉ có ngươi mới có thể thay hắn rửa đi trên người của hắn sỉ nhục. Bằng không hắn cả đời này cũng không ngẩng đầu được lên.
Đa tạ tứ thúc, tiểu chất.
Đi trước một bước. Lý Diên Khánh trong lòng khó chịu, quay người liền đi. Lý Đại Quang nhìn qua Lý Diên Khánh đi xa, không khỏi âm thầm lắc đầu, đại khí đã bị Châu Phủ ghi lại trong danh sách, nếu như không tiêu trừ ghi chép, ngay cả Khánh Nhi đem đến cũng sẽ bị liên quan đến. Đại khí còn tưởng rằng thời gian lâu dài quan phủ sẽ quên, nào có đơn giản như vậy, đại khí đời này còn chưa tính, chỉ là đáng tiếc Khánh Nhi cái này hài tử thông minh. Lý Diên Khánh trong lòng giống như giấu cái thùng trì đồng dạng châm điện điện về nhà, hắn không có bất kỳ cảm tưởng, trong đầu hắn trống rỗng, hắn cái gì đến không biết mình là tại sao trở về đấy, cũng đã quên Lý Đại Quang bao lâu cùng hắn chia tay. Đi đến cửa nhà, cửa sân vẫn còn, nhưng nhà đã không có, chỉ còn lại có một mảnh tường đất phế tích, Lý Diên Khánh ngơ ngác đứng giữa trời, hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, tại trên phế tích tìm đồ đại hắc nhìn thấy tiểu chủ nhân. Lập tức giống như tựa như một trận gió vọt tới mặt chủ nhân trước, gấp đến độ ông ông làm hỗn loạn gọi, phảng phất tại nói cho chủ nhân, nhà của bọn hắn đã không có. Lý Diên Khánh lúc này mới rốt cục từ ngây thơ bên trong tỉnh lại, nhà bọn họ muốn sửa tân gạch phòng, hắn có lẽ đi bên cạnh hồ đại nương nhà mới đúng. Nhìn qua đại hắc ủy khuất ánh mắt, Lý Diên Khánh cười thân thiết ôm hắn thoáng một phát, mang theo hắn hướng cách vách hồ đại nương nhà chạy như bay. Vào lúc ban đêm, Lý Diên Khánh liền nằm ngộng thấy mình biến thành phụ thân. Tống triều phụ thân biến thành của hắn nhi tử, cũng gọi là Lý Đại Khí, hắn thay đồng học thi kiểm tra mà bị chính mình nghiêm khắc răn dạy. Lý Diên Khánh từ trong mộng đống nhiên tỉnh lại, hắn kinh ngạc nhìn qua nóc nhà, dư vị giấc mộng của hắn,
cảm thụ được ngàn năm vận mệnh đời người giao hòa huyền diệu, một thẳng đến gà gáy tiếng vang lên, hắn cũng không có giỏi ngủ lấy. Thang Âm huyện Đông Đại phố là trong huyện buôn bán tập trung chi địa, các loại chiêu bài, kỳ phiên treo đầy đầu đường, các loại tiếng giao hàng liên tiếp, người người tới hướng, trên đường cái thập phần náo nhiệt. Đông Đại phố đệ nhất ra cửa hàng là một nhà hiệu sách, gọi là Sĩ Lâm Nguyên, kỳ thật chính là một hiệu sách, bất quá cựu điếm sau phường, phía trước là tiệm sách, đằng sau thì là in ấn xưởng cùng với sao chép sách nơi. Mặc dù Tống Triều thuật in ấn đã thập phần phát đạt, nhưng sao chép sách ngành sản xuất cũng không có tiêu vong, một ít tư nhân tàng thư vẫn còn là ưa thích mời người sao chép, Lý Đại Khí chính là ở chỗ này làm việc, chữ của hắn viết rất đẹp, trong tiệm liền xin hắn đến thay người khác sao chép sách, Lý Đại Khí điêu khắc cũng không tệ, thỉnh thoảng đúng vậy sẽ khắc một ít bản khác, chữ in rời thuật in ấn mặc dù nhưng đã phát minh, nhưng bởi vì sắp chữ, mị quan các loại nguyên nhân, cũng không có thay thế bản khác. Sĩ Lâm Nguyên là Hà Bắc Tây Lộ Tam Đại hiệu sách một trong. Dù sao vẫn tủ tại đại danh phủ, Thang Âm huyện chỉ là nó một nhà phân gia tủ, nhưng là chiếm cứ huyện ở bên trong khu vực tốt nhất, sách vở giống nhiều, chất lượng tốt, thâm thụ Thang Âm huyện người đọc sách yêu thích, sinh ý thập phần thịnh vượng, may mắn. Hôm nay đúng lúc là Sĩ Lâm Nguyên đông chủ đến Thang Âm huyện hiệu sách thị sát, cho nên hiệu sách trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị đều hết sức bận rộn, sáng sớm liền phát động đến đem hiệu sách quét dọn được sạch sẽ. Đông chủ họ Dương, là một cái 30 tuổi xuất đầu người tuổi trẻ, phi thường khôn khéo tài giỏi. Vừa mới kế thừa phụ chức nghiệp bất quá 2-3 năm, dạ tâm bừng bừng, một lòng muốn đem Sĩ Lâm Nguyên làm thành triều đại lớn nhất hiệu sách. Lúc này ở lầu 2 trưởng quầy trong phòng, La trưởng quỹ đang tại hướng trẻ tuổi đồng chủ báo cáo mấy tháng gần đây công trạng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện đồng chủ cũng không có nghe chính mình báo cáo, mà là đang nhìn một cuốn sách bản thảo, thấy có chút mê mẩn rồi. La trưởng quỹ lúc này mới nhớ tới, thư bản thảo là ngày hôm qua Lý Đại Khí cho mình, nói là con của hắn viết, mời chính mình hỗ trợ nhìn xem. Hai ngày này đồng chủ yếu đến, hắn bận bịu chuẩn bị các loại nên đón công việc, liền đem thư bản thảo tiện tay ném ở một bên, nói sau 6 tuổi hài tử ghi đồ vật, hắn cũng không có hứng thú gì, không nghĩ tới thư bản thảo vừa lúc bị đồng chủ thấy được. La trưởng quỹ lung túng dừng lại báo cáo, chờ giây lát, không ngờ đồng chủ cũng không có dừng lại, ngược lại nhìn càng thêm tăng thêm mê mẩn rồi. Lúc này, một tên tiểu nhị đi lên nhỏ giọng nói, trưởng quầy, tiểu quán đã đem thức ăn đưa tới, muốn hay không mời đồng chủ xuống dưới. Nói nhảm, đem thức ăn bưng lên. Tiểu nhị vội vàng xuống dưới, một lát đem thức ăn đã bưng lên, đặt lên bàn. La trưởng quỹ cười theo nói, đông chủ, ngài ăn cơm trước đi. Ừ, đặt ở nơi nào, ta sẽ chờ mà ăn thêm. La trưởng quỹ bất đắc dĩ, chỉ phải đóng cửa lại lui xuống, đi xuống lầu nhưng không thấy Lý Đại Khí, liền vội vàng hỏi, Đại Khí đâu này? Lý Đại Khí đi trở về, có cùng thôn nhân tới tìm hắn, vừa mới đi. Muốn chuyện xấu. La trưởng quỹ dậm chân một cái đuổi theo, chỉ thấy Lý Đại Khí đã đi rồi rất xa, hắn vừa đuổi vừa hô, Đại Khí, đợi một chút. Lý Đại Khí lo lắng trong nhà nhi tử, đang muốn cùng hàng xóm Hồ Thịnh cùng nhau trở về, sau khi nghe thấy mặt có người gọi hắn, Lý Đại Khí gặp lại sau là trưởng tủ, vội vàng dừng bước lại. La trưởng quỹ thở hồng hộc chạy lên trước, thở không ra hơi nói, Đại Khí, hơi đợi một chút, chớ nóng vội trở về. La trưởng quỹ, quyển sách kia ta đã chép xong, để lại tại ngươi trên bàn. Ta biết. Không phải là ngươi sự tình, phải. Con của ngươi viết quyển sách kia, dường như rất không tồi, chúng ta lại nói một chút, ngày mai trở về cũng không muộn. Bên cạnh Hồ Thịnh cười nói, Đại Khí chính là lưu lại đi. Khánh ca nhi có ta mẹ chiếu cố đây này, không có vấn đề. Lý Đại Khí không thể không cấp La trưởng quỹ mặt mũi, liền gật đầu đáp ứng, được rồi. Ta ngày mai trở về nữa. La trưởng quỹ liền lôi kéo hắn đi trở về, vừa mới tiến cửa tiệm, tiểu nhị vội vàng hấp tấp chào đón. Trưởng quầy, đông chủ tìm ngươi đây. La trưởng quỹ vội vàng hướng Lý Đại Khí nói, ngươi hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. La trưởng quỹ cuống quýt lên lầu 2, đẩy cửa ra, chỉ thấy đồ ăn không hề động một chút nào, đông chủ vẫn còn ở lật xem cái kia bộ thư bản thảo. Hắn đi lên trước coi chừng cánh cánh nói, đông chủ tìm ta à? Đây là do ai viết? Dương đông chủ dương lên trong tay thư bản thảo hỏi. Đây là chúng ta nơi này một cái sao chép sách tiên sinh nhi tử viết, hôm qua mới lấy ra. Ta còn chưa kịp nhìn đấy. Đằng sau còn gì nữa không? Dương Đông chủ vội vã truy vấn. Ta cũng không rõ lắm, nếu không ta đi hỏi một chút. Mau mời vị này sao chép sách tiên sinh tới gặp ta, thật sự là bản sách hay a. Suýt nữa bỏ lỡ. La trưởng quỹ liền vội vàng xoay người chạy xuống lầu dưới, trong lòng của hắn rất may mắn chính mình đem Đại Khí đuổi trở về rồi, bằng không sự tình chính là phiền phải rồi, hắn vẫn còn từ chưa thấy qua Đông chủ như vậy khoa trương một quyển sách. Chương 17 Chỉ giáp thiên vương. Đến trường không thể nghi ngờ là rất cực khổ, trời chưa sáng chính là muốn rời giường, đơn giản rửa mặt thoáng một phát tiểu xuất phát rồi. Lý Diên Khánh vừa muốn đi ra sân nhỏ, bên ngoài truyền đến Hồ Đại Thúc thanh âm. Lý Diên Khánh chạy ra ngoài, chỉ thấy Hồ Đại Thúc mang theo trạm canh gác Ca Tụng đi vào sân nhỏ, hắn hiển nhiên là vừa mới về đến nhà, mặc dù đã đi cả đêm đường, nhưng như trước tinh thần vô cùng phấn chấn. Thanh Nhi mẹ ra đón, tiếp nhận đấng trượng phu trong tay tay nải cười nói, đại lang, Khánh Nhi còn có đã có tiền đồ, vậy mà để cho tộc trưởng cho hắn sửa phòng tử, tộc trưởng vẫn còn đưa hắn đi trên thị trấn đọc sách, trong khoảng thời gian này Khánh Nhi chính là tạm thời ở nhờ tại trong nhà của chúng ta. Hồ Thịnh thì không có kinh ngạc, hắn đã từ mặt khác cảm nhận được Lý Diên Khánh không giống người thường. Hồ Đại Thúc, cha ta không có đồng thời trở về à? Lý Diên Khánh vội vàng hỏi. Hắn có chút việc, muốn hơi chậm điểm mới có thể trở về. Hồ Thịnh trong mắt tràn đầy đối với Lý Diên Khánh tán thưởng, hiệu sách trưởng quầy dường như rất thích ngươi thư, muốn cha ngươi ở lâu một hai ngày, ta liền về tới trước rồi. Quyển sách kia có thể kiếm tiền tại trong dự liệu của hắn, nhưng Lý Diên Khánh vẫn cảm thấy có lẽ chính mình đi trong huyện mới đúng, phụ thân quá thành thực, căn bản không có thể có kẻ mặc cả. Lúc này, Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, Hồ Đại Thúc, cái họ kia Lưu đi tìm cha ta sao? Hồ Thịnh giơ ngón tay cái lên, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Tên kia chạy tới trong huyện đi thu nợ, người đầu tiên tìm cha ngươi, vẫn còn rút đao uy hiếp, ta vừa đúng đổi tới, một trận loạn côn đem hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem ra phiếu nợ ta cũng vậy đoạt lại rồi, cha ngươi đã xé toang, hắn phát thể không sẽ lại tới tìm ngươi phụ thân phiền toái.